Chương 304, Lục Thế, Thần Nông Thị, Khương Gia tỉ muội. Chương 304, Lục Thế, Thần Nông Thị, Khương Gia tỉ muội. Sau nửa canh giờ, Lục Viễn nắm mắt mũi sưng bầm Liệt Tông Mã, hài lòng rời đi Bát Phương lâu. Mà Liệt Tông Mã mặc dù bị đạp đầu rơi máu chảy, lại vẫn cẩn thận mỗi bước đi, một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Người trẻ tuổi hỏa khí đại rất bình thường, thế nhưng lần này cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Lục Viễn lắc đầu nói, mới vừa rồi cái kia thất tiểu ngựa cái nhìn như hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là một đầu hàng thật giá thật quan tượng cảnh dị thú. Mà Liệt Tông Mã sắc mê tâm khiếu, cũng dám đụng lên đi đùa giỡn người ta. Đây cũng chính là nó thân là biến dị hung thú, thể phách cực kỳ cường tráng. Bằng không đổi thành mặt khác dị thú, chỉ sợ sớm đã bị đạp bán thân bất bại. Liệt Tông Mã nghe nói như thế, lập tức củ rũ, tựa như là một cái bị thiến gà trống, cũng không tiếp tục phục trước đó cao ngạo. Con đường tu hành giảng cứu mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi đi theo ta cố gắng tu luyện, dạng gì tiểu ngựa cái không chiếm được. Lục Viễn an ủi. Hơn nữa giống những cái kia khác loại thành đạo yêu tộc đại năng, cái nào không có vang dội danh hiệu. Sở dĩ ngươi muốn mạnh lên, chuyện thứ nhất chính là muốn lấy một cái tên dễ nghe. Liệt Tông Mã nghe được liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi nhìn về phía Lục Viễn. Nó mặc dù không nói nên lời, lại rất có linh tính, muốn cho Lục Viễn giúp mình lấy cái kinh thiên động địa danh hiệu. Ta nhìn ngươi toàn thân xích hồng, thân thể như hỏa diễm, về sau liền bảo ngươi đỏ chót tốt rồi. Lục Viễn không chút nghĩ ngợi nói ra. Thí. Liệt Tông Mã lòng tràn đầy kỳ vọng, kết quả nghe được đỏ chót cái này như thế tục khí danh tự, lập tức tức giận đến giận sôi lên, hận không thể một móng đem Lục Viễn đá té xuống đất. Đỏ chót, hồng hồng hỏa hỏa, có cái gì không tốt? Lục Viễn lại đối với danh tự này rất hài lòng, không để ý Liệt Tông Mã phản đối, cưỡng ép định xuống dưới. Sau đó hắn lại tại Đại Ngu Thành tìm gian khách sạn, điểm một bàn lớn đồ ăn, chuẩn bị kỹ càng tốt khao một chút chính mình. Hắn vượt ngang thập vạn đại sơn, mỗi ngày đều trải qua ăn lông ở lỗ thời gian, thần kinh cũng thời gian dài ở vào căng cứng trạng thái. Mà nhất có thể là người buông lỏng, không thể nghi ngờ là mỹ thực cùng với sung túc giấc ngủ. Cơm nước no nê sau, Lục Viễn về đến phòng, cẩn thận cọ rửa một lần thân thể, cái này đổi lại lục mẫu vì hắn may y phục. Mặc dù quần áo làm công không tính tinh xảo, thế nhưng mặc vào 10 điểm tiếp thân hợp thể, xa so trước đó thô sơ thú bảo dễ chịu. Làm xong đây hết thảy, hắn xếp bằng ở trên giường, yên lặng chỉnh lý từ tứ phương tầng lấy được tin tức. Trấn Hoang Thành gần đây vội vàng điều binh khiển tướng, tạm thời hoàn mỹ truy cứu Lâm Chí bọn người mất tích một chuyện, nói cách khác, Đại Phong bộ lạc tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng nghĩ tới Hắc Ý lão giả lộ ra một cái khác tin tức, Lục Viễn lông mày lại nhíu lại. Dựa theo Bát Phương lâu lời nói, Đại Đình quốc chủ chăm lo quản lý, năm gần đây quốc lực càng phát ra cường thịnh, quyết định đối Đại Hoang dụ binh, triệt để bình định cuối cùng này cùng một chỗ chứng ngại. Xem xét lại Đại Hoang từ khi hai thần hạ giới cái kia lần về sau, tu luyện hoàn cảnh trở nên càng phát ra ác liệt, đã rất không thích hợp luyện khí sĩ sinh tồn. Thiên đạo sụp đổ, loạn thế sắp tới. Trước đó, ta nhất định phải tận khả năng tăng cường thực lực bản thân, mới có thể tại trong chiến loạn bảo toàn chính mình cùng bộ lạc. Lục Viễn tự lẩm bẩm, trong lòng sinh ra một ít cấp bách cảm giác. Bất quá con đường tu hành, giảng cứu tài lữ pháp địa, trong đó tiền tài càng là bày ở vị thứ nhất. Giống những cái kia danh chấn đại hoang tuyệt thế thiên tiêu, ngoại trừ bản thân thiên phú xuất chúng bên ngoài, cũng đồng dạng không thể rời bỏ bộ lạc dốc sức bồi dưỡng. Mà Lục Viễn xuất từ bộ lạc nhỏ, có thể đi cho tới bây giờ một bước này đã rất tốt. Ta bây giờ đã là linh thai cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, coi như tại cái này Đại Ngu Thành cũng được cho một phương hào thủ. Dùng thực lực của ta muốn đạt được tài nguyên tu luyện cũng không khó, nhưng nếu là ra ngoài đi săn hoặc tiếp nhận người khác ủy thác, thế tất sẽ nghiêm trọng liên lụy tốc độ tu luyện. Lục Viễn có chút đau đầu đạo. Hán nội tình thâm hậu, căn cơ vững chắc, nhưng đột phá tiêu hao tài nguyên cũng là bình thường luyện khí sĩ mười mấy lần. Nếu như chỉ bằng vào một mình hắn thu hoạch tài nguyên, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể bước vào minh văn cảnh. Mà hắn hiện nay thiếu nhất chính là thời gian. Nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng tu hành tài nguyên liền tốt. Lục Viễn ở trong lòng mặc niệm đạo, không hề đứt đoạn vận dụng trời nguyện theo người phù hộ cường hóa ý nghĩ này. Nương theo lấy một trận cảm giác mệt mỏi kéo tới, Lục Viễn thể lực bị cấp tốc nóc sạch. Cũng may hắn linh thai cường đại, linh lực như biển, đã đủ để chèo chống trời nguyện theo người phù hộ tiêu hao. Lục Viễn ăn vào mấy quả ẩn linh đan, thân thể rất nhanh liền lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cứ việc không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nhưng hắn biết rồi thiên phú đã có hiệu lực. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, trời nguyện theo người phù hộ sẽ dùng loại phương thức nào thực hiện nguyện vọng của hắn. Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn vừa ra cửa, liền có người phục vụ đến báo, nói có người tới cửa bái phòng, đã tại cửa khách sạn chờ đã lâu. Có người tìm ta. Lục Viễn khẽ nhíu mày, hắn mới đến, tại Đại Ngu Thành không có bất kỳ cái gì người quen cùng bằng hữu. Tại sao có thể có người đặc biệt tới cửa bái phòng? Hơn nữa nghe nói người phục vụ nói tới, người tìm hắn, lại còn vẫn là hai vị mỹ nữ. Lục Viễn nội tâm nghi hoặc, vừa đi ra nhà trọ, liền nhìn thấy một tên váy xanh tiểu nữ, chính nắm một tấc xinh đẹp tiểu bạch mã, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đi theo một tên nữ tử áo trắng đằng sau. Váy xanh thiếu nữ quỷ linh tinh quái, trên mặt còn mang theo hải nhi phỉ nhiêu, nhìn qua ước chừng chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Mà nữ tử áo trắng 28 phương hoa, dung mạo tú mỹ, ôn luyện động lòng người. Thân hình cao gầy hơi mập, lời nói giữa cử chỉ có một loại đại gia khuê tú ưu nhã thông dòng, nghiêm nhiên là xuất từ thế gia đại tộc. Tỷ tỷ, rõ ràng là cái kia thất sắc ngựa quá mức hèn mọn, cũng dám đùa giỡn tiểu bạch. Ta không có tìm hắn gây phiền phức liền thôi, vì cái gì còn muốn cho hắn nói xin lỗi? Váy xanh thiếu nữ quyệt mồm, ủy khuất ba ba nói ra. Bên người nàng cái kia thất toàn thân trắng như tuyết, còn mọc một sừng tiểu ngựa cái cũng là thấp giọng tê minh phụ họa. Tiểu Thiến, ta đã hỏi rõ ràng, cái kia thất liệt tông mã rõ ràng còn chưa tới gần, liền bị tiểu bạch đá cho trọng thương. nếu như việc này truyền đi, chỉ sợ thế nhân đều sẽ cho rằng ta Thần Nông thị ngang ngược, liền một thất tọa kỵ cũng dám ủy thế hiếp người. Nữ tử áo trắng ngữ khí mặc dù ôn nhuận, ngữ khí lại kiên định lạ thường quả quyết. Váy xanh thiếu nữ hiển nhiên cũng biết mình tỷ tỷ tính tình, lập tức khoe miệng cong lên, cúi đầu không nói lời nào. Xin hỏi hai vị sáng sớm tới cửa, có chuyện gì quan trọng? Lục Viễn nhìn thấy cái kia thất tiểu bạch mã, trong lòng mơ hồ đoán được hai người ý đồ đến. Khương Uyển mạo muội quấy rầy, còn xin Lục huynh thứ lỗi. Nữ tử áo trắng ngữ khí ôn hòa, mang theo một ít ấy nấy. Đạo hữu khách khí, chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Lục Viễn sắc mặt như thường, nhưng nghe đến gừng cái họ này, trong lòng lại nhảy một cái. Cùng hiện đại thế giới bất đồng, đại hoang người cực kỳ coi trọng dòng họ. Mỗi một cái dòng họ đều thường thường đại biểu cho một cái bộ lạc truyền thừa, cùng với tổ tiên bọn họ thân phận. Phóng nhãn toàn bộ đại hoang, có thể dùng gừng chữ làm họ, cũng chỉ có Thần Nông thị Viêm Đế hậu duệ. Chỉ là làm Lục Viễn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vô luận là có Ngu thị cũng tốt, hoặc Thần Nông thị cũng được, bọn hắn tựa hồ cũng phá lệ coi trọng bộ lạc thanh danh. Chẳng những nương tựa theo chính mình thân phận cùng địa vị làm sang làm bậy, ngược lại còn đối với mình tồn tại cực kỳ nghiêm khắc cất thúc. Nếu không phải hắn tự mình kinh lịch lời nói, đều không thể tin được đường đường Viêm Đế hậu duệ, vậy mà lại vì một chút việc nhỏ, đặc biệt tới cửa chịu nhận lỗi. Lục Minh lòng dạ rộng lớn, hoàn toàn chính xác làm cho người bội phục. Chương 304, Lục Thế, Thần Nông thị, Khương gia tỉ muội. 2, chương 304, Lục Thế, Thần Nông thị, Khương gia tỉ muội. 2, nhưng tiểu muội đã làm sai chuyện, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chẳng phải là có nhục tiên tổ chi danh. Khương Uyển hơi hơi nghiêng người một cái, nhìn về phía sau lưng váy xanh thiếu nữ. Gương nhã. Tại tỉ tỉ mình ra hiệu dưới, váy xanh thiếu nữ cho dù trong lòng có một vạn cái không tình nguyện, cũng chỉ có thể bị ép hướng Lục Viễn xin lỗi. Hôm qua là ta không đúng, không nên nhường tiểu Bạch giáo huấn ngươi nhà cái kia thất sắc ngựa. Thiếu nữ càng nói càng bị khuất, hốc mắt đỏ lên, đều nhanh khóc lên. Khương Uyển đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng nửa là bất đắc dĩ, nửa là đau lòng. Nhưng nàng cái này tiểu muội tính cách năng bướng, từ nhỏ đã bị làm hư. Nếu là không chặt chẽ ước thúc, chỉ sợ về sau sẽ càng phát ra làm trầm trọng thêm. Đương nhiên, nàng lần này sở dĩ sẽ đặc biệt tới cửa, ngoại trừ là nghĩ mài mài gừng nhã tính tình bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là, nàng tối hôm qua ý tưởng đột phát, rất muốn nhìn một chút vị này có thể bị trùng đồng người lo lắng đủ khen ngợi có thừa đại hoàng thiếu niên, đến tột cùng là nhân vật phương nào. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Phải biết thân phận nàng tôn sủng, dung mạo xuất chúng, thiên sinh liền tự mang quan hoàn. Từ nhỏ đến lớn không biết gặp bao nhiêu phản biện phụ thế, hoặc thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng người. Nhưng Lục Viễn khi biết Thần Nông thị thân phận sau đó, vẫn còn có thể bảo trì không tiêu ngạo không tự ti, thong dong thái độ lạnh nhạt. Ánh sáng từ một điểm này, cũng đủ để làm nàng xem trọng Lục Viễn mấy phần. Trước đó tiểu muội nhiều có đắc tội, bình này dưỡng thần đan, liền làm là ta Thần Nông thị nhận lỗi, mong rằng Lục huynh nhận lấy. Khương Uyển xuất ra một cái bình ngọc, giao cho Lục Viễn. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Lục Viễn không có cự tuyệt, lúc này nhận lấy. Hắn bây giờ khan hiếm tài nguyên tu luyện, mà Thần Nông thị đã nếm khắp thiên hạ bách thảo, cực kỳ am hiểu thuật luyện đan. Chỉ cần xuất từ Thần Nông thị trong tay đan dược, nhất định đều là có tiền mà không mua được chân phẩm. Mà cái này dưỡng thần đan, ngoại trừ có thể ôn dưỡng hồn phách, lớn mạnh linh thai bên ngoài, còn có tỷ lệ nhất định có thể bé nhỏ tăng lên luyện khí sĩ nội tính. Nếu như thả ở bên ngoài, tùy tiện một hạt, đều có thể bán ra giá trên trời. Chẳng lẽ chính là trời nguyện theo người phù hộ hiệu quả? Nhìn xem Khương gia tỷ muội rời đi bóng lưng, Lục Viễn âm thầm suy tư nói. Hắn lần này vẹn vẹn tiêu phí mấy quả ẩn linh đan, liền đổi lấy một bình dưỡng thân đan, đồng thời làm quen Thần Nông thị Khương gia tỷ muội. Tuyệt đối là huyết kiếm. Muốn đến nơi này, Lục Viễn trong lòng một mảnh lửa nóng, không ngừng cố gắng, tiếp tục vận dụng trời nguyện theo người phù hộ cường hóa thu hoạch được tài nguyên tu luyện hiệu quả. Ngày thứ hai, Lục Viễn đi ra đi dạo, tại một chỗ buôn bán cổ vật trong quán, phát hiện một tòa không trọn vẹn pho tượng. Cứ việc từ mặt ngoài nhìn qua, tòa này đầu hổ thân người pho tượng, rách nước, cùng tiểu hài tử dùng bùn để nào nặng đồ chơi không có gì khác biệt. Nhưng Lục Viễn tại trong pho tượng bộ phận, lại mơ hồ đã nhận ra một cỗ cực kỳ nồng đậm kim thiết chi khí, tựa hồ ẩn chứa một ít kim chi pháp tắc thần vận. Lục Viễn tim đập thình thịch, nhưng mặt ngoài không có hiện lộ mảy may, mà là chọn lựa mười mấy món cổ vật. Đến mức tòa kia đầu hổ thân người pho tượng, cũng bị Lục Viễn cùng mặt khác cổ vật đặt ở cùng một chỗ, dự định cùng nhau đóng gói mua lại. Vị đạo hữu này, những vật này hết thảy bao nhiêu tiền? 1000 cân gạo, nếu để cho ta cùng một chỗ hạ phẩm linh thạch cũng được. Bay quay bán hàng lão giả quét Lục Viễn một chút, trực tiếp công phu sư tử ngọc đạo. Lục Viễn nghe được cái giá tiền này, sắc mặt lại lập tức âm trầm xuống. Đại hoang tài nguyên cằn cỗi, phần lớn người đều là lấy vật đổi vật, mà luyện khí sĩ thì là dùng dễ dàng hơn mang theo linh thạch coi như giao dịch tiền tệ. Nhưng lão giả mới mở miệng chính là cùng một chỗ hạ phẩm linh thạch, đây không phải rõ ràng ước hiếp hắn tuổi trẻ sao? Lão trượng, ngươi những vật này nói là cổ vật, nhưng nếu như ta không có đoán sai, cũng đều là từ đại đỉnh quốc đại lượng nhập hàng a. Lục Viễn lạnh nhạt hừ một tiếng, lúc này vạch trần hắn nội tình. Tiểu tử, cơn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Ta những bảo bối này cũng đều là liệu mạng mới từ thượng cổ di tích bên trong mang ra, ngươi nếu là không muốn mua liền thôi. Lão giả cuống quýt nhìn một phía, thấy không có người chú ý, trong lòng của hắn mới lặng yên thở dài một hơi. Như vậy đi, nhìn ngươi lớn tuổi không dễ dàng, ta liền ăn chút thiệt thòi, 10 cân gạo toàn bộ mang đi thế nào? Lục Viễn đương nhiên đạo, kém chút tức giận đến lão giả chửi ầm lên. Cuối cùng hai người một phen trả giá, mới rốt cục dùng 100 cân gạo giá cả thành giao. Làm Lục Viễn mang theo một bao cổ vật rời đi, bày quầy bán hàng lão giả khoe miệng lập tức lộ ra một ít không dễ dàng phát giác nụ cười. Tiểu tử này tuổi tác không lớn, người ngược lại là quỷ tinh, bất quá muốn theo ta đấu, vẫn là còn non chút. Hắn những ngày cổ vật,
từ đại đình quốc nhập hàng cũng mới mấy cân gạo mà thôi. Bây giờ chuyển tay một bán, chính là mười mấy lần lợi nhuận. Mà Lục Viễn khiêng bao khỏa, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trước đó hắn tự thân lên xúc cảm biết một phen, đã có thể bộc phát xác định, tòa kia đầu hổ thân người pho tượng bên trong, hoàn toàn chính xác cẩn chứa một ít kim chi pháp tắc thần vận. Đây đối với cần cảm ngộ vạn vật đạo ngân minh văn cảnh luyện khí sĩ tới nói, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Bát Phương lâu, một tên hắc ý lão giả chính cầm lấy một đống chuyên nghiệp thiết bị, đi qua một phen nghiêm ngặt xem xét, rốt cục xác nhận pho tượng này giá trị. Vật này thật là một kiện dị bảo, chỉ tiếc đã không trọn vẹn, bằng không giá cả nhất định có thể lật không chỉ gấp 10 lần. Dưới tình huống bình thường, một kiện ẩn chứa pháp tắc đạo ngân không trọn vẹn dị bảo, đại khái có thể bán 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch tà hữu. Bất quá vật này đạo ngân còn tính hoàn chỉnh, giá cả cũng càng cao một chút, lại thêm Lục công tử là ta Bát Phương lâu quý khách. Ngài nếu là dự định bán ra lời nói, định giá 1 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh thạch như thế nào? Hắc Y lão giả trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói ra. Có thể. Lục Viễn gật gật đầu, đối cái giá tiền này không có gì dị nghị. Sớm trước khi tới, hắn liền cầm lấy pho tượng này, đi mặt khác thương nhân biết hỏi thăm qua giá cả, trong đó kẻ cao nhất cũng chỉ là 1 vạn 3 ngàn khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Nhưng Bát Phương lâu tài đại khí thô, một hơi trực tiếp tăng lên 2 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, hiển nhiên thành ý tràn đầy. Đã như vậy, vậy kính xin Lục công tử chờ một lát. Cũng không lâu lắm, lão giả áo xám đi mà quay lại, đem một mai lệnh bài cùng với một cái vi hình túi chứa vật đưa cho Lục Viễn. Lục công tử, cái này trong túi là 1 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, còn xin ngài kiểm lại một chút. Mặt khác đây là ta Bát Phương lâu khách quý lệnh bài, về sau ngài tại ta Bát Phương lâu mua sắm bất kỳ vật gì, đều có thể hưởng thụ 95 ưu đãi. Làm phiền lão bá. Lục Viễn nhận lấy túi chứa vật, cẩn thận kiểm kê một phen, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, cái này mới rời khỏi Bát Phương lâu. Có khoản này linh thạch, hắn cuối cùng có thể yên tâm đột phá đến minh văn cảnh, tạm thời không cần lại vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Tối hôm đó, một lão giả bước vào Bát Phương lâu, cầm lấy thật vất vả mới gọp đủ linh thạch, chuẩn bị mua sắm một bình ẩn linh đan. Bất quá hắn lật ra vật phẩm danh sách, lại tại danh sách phía trên, ngoài ý muốn thấy được một tòa cực kỳ nhìn quen mắt tàn phá pho tượng. Coi hắn rủi rủi con mắt, nhìn kỹ nhiều lần, biết được vật này vậy mà giá bán 1 vạn 8 ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Lập tức tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, tại chỗ cuồng thổ tiên huyết. Nếu như Lục Viễn ở đây, khẳng định một chút liền có thể nhận ra. Tên này đấm ngực dậm chân, tức giận đến bất tỉnh đi lão giả, chính là trước kia cái kia đòi hỏi nhiều lòng dạ hiểm độc chủ quán. Mà lòng dạ hiểm độc chủ quán tự cho là thông minh, lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, pho tượng này sẽ như vậy là giá. Lục Viễn mẹn mẹn chỉ là chuyển tay một bán, liên nhẹ nhõm kiếm lấy mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn lần lợi nhuận. Chương 305, Lục Thế, chấm mê đổ thạch, quay con toi là một loại trí tuệ. Chương 305, Lục Thế, chấm mê đổ thạch, quay con toi là một loại trí tuệ. 3 ngày sau, Lục Viễn mở hai mắt ra, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Lạch cạch, hai sợi kim quang từ hắn đôi mắt chỗ sâu bắn ra, huyền tựa như tia chớp, trong hư không vạch ra hai đạo thật dài dấu vết. Mà hắn khí tức trong người, càng là giống như giang hà đại hải giống như mênh mông bằng bạc, so trước đó lại mạnh mẽ mấy lần không chỉ. Thần nông thị nềm hết bách thảo, tại đan trên đường tạo nghệ không người có thể đụng, bọn hắn luyện chế dưỡng thần đan sát thực bất phàm. Lục Viễn gật đầu tán thưởng nói, mặt khác cái này hạ phẩm linh thạch bên trong bao hàm linh lực, mặc dù không bằng Thái Dương Hỏa Tinh cường đại như vậy, nhưng hấp thu hiệu suất lại nhanh hơn rất nhiều. Từ khi hai thần hạ giới sau đó, đại hoang thiên địa hoàn cảnh kỳ biến, Thái Dương Hỏa Tinh cũng bởi vậy trở nên hỗn tạp không chịu nổi, đã không cách nào bị luyện khí sĩ hấp thu. Lục Viễn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khắc chi, lợi dụng ngũ hành chi pháp đem linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực chuyển hóa làm Thái Dương chi lực. Thái Dương chi lực chí cương chí dương, thường thường một đống lớn hạ phẩm linh thạch mới có thể chuyển hóa làm một sợi Thái Dương chân hỏa. Nếu như dựa theo cái này hiệu suất, chỉ sợ ta cái này hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch còn có chút không đủ dùng. Lục Viễn có chút đau đầu đạo. Bây giờ hắn linh thai viên mãn, nhục thân hoàn mỹ, chỉ cần đem thiên địa đạo vết là cấn đến nhục thân xương cốt bên trong, liền có thể thuận lợi bước vào minh văn cảnh. Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi tích lũy pháp tắc cảm ngộ, một bước này với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nhưng duy nhất quấy nhiều hắn địa phương chính là tài nguyên chưa đủ. Bởi vì bước vào minh văn cảnh lúc, nhục thân cùng linh thai đều sẽ phát sinh chất biến. Cái này là sinh mệnh tầng thứ lột xác cùng nhảy vọt, nhất định phải tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng bảo dược. Một khi năng lượng không đủ, tất nhiên sẽ dẫn đến tiềm lực hao tổn, lưu lại rất nhiều thai hoàng ẩm. Linh thạch vẫn là tiếp theo, nhục thân lột xác lúc, cần thiết bảo dược mới là nơi mấu chốt. Lục Viễn khẽ nhíu mày nói, giống những cái kia bảo trong dược, thường thường ẩn chứa hoàn chỉnh tiên địa đạo vết hoặc lực lượng pháp tắc, đối luyện khí sĩ tồn tại lợi ích to lớn. Mà đột phá lúc, sử dụng bảo dược càng chất quý, như vậy căn cơ được đặt nền móng liền càng kiên cố, tương lai mới có thể đi được càng xa. Có thể linh thạch dễ kiếm, bảo dược lại cực kỳ khó cầu. Cứ việc trời nguyện theo người phù hộ có thể gặp dự hóa lành, tâm tưởng sự thành. Nhưng nhặt nhạnh chỗ tốt loại chuyện này, lần một lần hai ngược lại cũng thôi. Nếu như Lục Viễn thường xuyên vận dụng, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, lại thêm bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, có không ít đại đỉnh nhãn tuyến lặng yên lén vào đại hoang, tìm hiểu đều đại bộ lạc hư thực. Nếu là Lục Viễn vô trương quá mức, thế tất sẽ bị trấn hoang thành để mắt tới. Xem ra cần phải tìm phương pháp khác. Lục Viễn trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến nhất cái địa phương. Tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa, muốn làm dứt khoát liền làm bé đại. Muốn đến nơi này, Lục Viễn lập tức khởi hành đi ra, cũng không lâu lắm liền đi tới một chỗ phường thị. Nơi đây là đại ngu thành lớn nhất phường thị, cũng là chỉnh tòa cổ thành địa phương náo nhiệt nhất. Trong phường thị người đến người đi, các lộ thương đội từ trời nam biển bắc chạy đến, tất cả đều hội tụ ở đây. Nếu như luận vật tư số lượng cùng phong phú trình độ, liền Bát Phương lâu đều khó mà cùng tòa này phường thị đánh đồng. Mà toàn bộ phường thị địa phương náo nhiệt nhất, không ai qua được phố đánh cược đá. Đại hoang tài nguyên cằn cỗi, lại có không ít từ thời kỳ thượng cổ để lại cổ vật. Những này cổ vật trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã sớm bị vùi lấp tới sâu trong lòng đất, tạo thành từng khối tảng đá. Thẳng đến bọn chúng ngẫu nhiên bị người khai quật ra, mới có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Cũng bởi vì như thế, đại hoang cực kỳ thịnh hành đổ thạch. Có người sẽ tiêu phí đại khí lực, từ thượng cổ di tích chỗ sâu, đào móc cổ thạch bán được phố đánh cược đá. Những đá này có khả năng chỉ là cùng một chỗ phổ thông ngân thạch, bên trong không có cái gì. Nhưng bên trong cũng có khả năng ẩn giấu đi nào đó thượng cổ chi vật, một khi có người vận khí tốt đem nó mua xuống, tuyệt đối có thể nghịch thiên cải mệnh, nhất phi trùng thiên. Đã từng có một tên linh thai cảnh tán tu, nghèo rất mùng tơi thời khắc, nhặt được cùng một chỗ kỳ thạch, cũng từ bên trong mở ra một viên thượng cổ dị chủng linh trứng. Nếu là phổ thông hung thú linh trứng thì cũng thôi đi. Dù sao thượng cổ dị chủng chiến lực phi phàm, nhưng cũng đồng dạng đại lượng tài nguyên nuôi nấng. Mà tên kia tán tu ngay cả mình đều nuôi không sống, nơi nào còn có dư thừa tài nguyên đi nuốt dưỡng một đầu thượng cổ dị chủng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vận khí tốt đến bạo dạng, ấp trứng ra tới thượng cổ dị chủng. Dĩ nhiên là một đầu tầm kim thử. Tầm kim thử huyết mạch đặc thù, cùng mặt khác thượng cổ dị chủng so sánh, chiến lực giống như là không. Nhưng nó lại thiên sinh có thể xem xét vận, có thể cảm ứng được các loại tiên địa kỳ vật chỗ ẩn thân. Tên kia tán tu chính là nương tựa theo cái này tầm kim thử nhanh chóng quật khởi. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, liền từ một cái người không có đồng nào linh thai cảnh tán tu, trở thành một tên giàu đến chảy mỡ pháp tướng đại năng. Mà đại hoang bên trong, còn có không ít luyện khí sĩ cũng có gặp gỡ tương tự. Tại cái này chút phi phàm sự tích kích thế giới, rất nhiều cùng đường mặt lộ luyện khí sĩ, thường thường sẽ được ăn cả ngã về không, đem đổ thạch xem vì chính mình cuối cùng xoay người cơ hội. Làm Lục Viễn bước vào phố đánh cược đá lúc, nơi đây khí thế ngất trời, bị vô số luyện khí sĩ chen chật như nêm tối. Có người hai mắt đỏ bừng, giống như điên dại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tảng đá. Cũng có người một khi táng ra bại sản, thất hồn lạc phách ngồi tại phố đánh cược đá cửa ra vào hoài nghi nhân sinh. Lục Viễn khẽ lắc đầu. Thế nhân đều cho rằng tiên nhân thanh tâm quả dục, không dính khói lửa trần gian. Trên thực tế, đây chẳng qua là hấp dẫn không đủ lớn mà thôi. Nếu là có vĩnh sinh thời cơ bày ở trước mắt, cái kia cái gọi là tiên nhân, chỉ sợ có thể đem cầu đầu góc đều có thể đánh ra đến. Mà trước mắt những này luyện khí sĩ, cũng cùng gấp mắt phàm nhân không có gì khác biệt. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là cần muốn mua cổ thạch? Lục Viễn vừa bước vào phố đánh cược đá, liền có một vị có ngu thị tộc nhân lập tức tiến lên đón. Nhìn đối phương trên quần áo bộ lạc đồ đằng, Lục Viễn nhịn không được cười lên. Thượng cổ trung đồng, có thể khám phá hư ảo, thấy rõ thế gian vạn vật bản nguyên. Mà lo lắng đủ trung đồng, so với hiện đại thế giới nhất tinh chuẩn ít quang còn mạnh hơn 1000 lần, gấp 1000 lần. Ánh mắt hắn quét qua, hết thảy cổ trong đá có vật phẩm gì, đều có thể thấy rất rõ ràng. Huống hồ có ngu thị tộc nhân khác, mặc dù không có trùng đồng biến thái như vậy, nhưng cũng dùng đồng lực nổi danh trên đời. Nếu như những đá này bên trong thật có đồ tốt, chỗ nào còn đến phiên người ngoài? Không hơn vạn sự tình cũng có ngoại lệ. Có chút cổ thạch lai lịch phi phàm, hoặc bị thiên địa đạo vết ảnh hưởng, liền trùng đồng đều không thể xem thấu. Như loại này tảng đá, thường thường được xưng là kỳ thạch. Kỳ thạch mặt ngoài thường thường sẽ trải rộng thiên địa đạo vết, ngăn cản hết thể nhìn trộm, chỉ có mở ra mới biết được bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Những kỳ thạch này giá trị đắt đỏ, là phổ thông cổ thạch mấy không chỉ gấp 10 lần. Thường thường cùng một chỗ rẻ nhất kỳ thạch cũng phải mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ có thị tộc tiên tiêu hoặc thần kiều cảnh loại kia cấp bậc tồn tại mới có khả năng. Cái này có ngu thị ngược lại là sẽ làm ăn, vậy mà cầm lên cổ trùng đồng làm biển chữ vàng. Chương 305, lục thế, chấm mê đổ thạch, quay con toi là một loại trí tuệ. 2, chương 305, lục thế, chấm mê đổ thạch, quay con toi là một loại trí tuệ. 2, liền trùng đồng đều không thể nhìn thấu tảng đá, giá trị tuyệt đối sẽ tăng gọn. Lục Viễn cười nhạt nói, kỳ thạch trước mắt, chúng sinh bình đẳng. Cho dù ngươi là thượng cổ trùng đồng, vẫn là pháp tướng đại năng, đều chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Mà Lục Viễn tồn tại trời nguyện theo người phù hộ căn bản liền không cần làm vận khí loại chuyện này lo lắng. Ngày đầu tiên, Lục Viễn chỉ là tùy tiện nhìn xem, tìm hiểu một chút đổ thạch cách chơi cùng quy tắc, tiện thể lăn lộn cái quen mặt. Ngày thứ hai, Lục Viễn dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lấy nhỏ thang lớn. Vẹn vẹn dùng mấy trăm miếng hạ phẩm linh thạch, liền từ cùng một chỗ cổ trong đá, mở ra một khối nhỏ thượng cổ dị bảo mảnh vỡ. Đi qua có ngu thị cùng Bát Phương lâu song trọng xem xét, cuối cùng cái này một khối nhỏ thượng cổ dị bảo mảnh vỡ, bán 9000 hạ phẩm linh thạch. Cùng ta nghĩ một dạng, có ngu thị sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Bọn hắn mặc dù đồng lực kinh người, có thể nhìn thấy đại bộ phận cổ thạch đồ vật bên trong, nhưng vì danh âm thanh cùng chưa bài, vẫn là sẽ thả ra không ít có giá trị cổ thạch. Húng chi thượng cổ trùng đồng cỡ nào tôn quý, lại làm sao có thể lấy ra xem xét phổ thông cổ thạch. Lục Viễn âm thầm suy tư nói. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lục Viễn luân phiên xuất thủ, lại trắng trận mua không ít cổ thạch. Bất quá vì điệu thấp làm việc, hắn rất ít vận dụng trời nguyện theo người phù hộ, bình thường đều là mù mua một trận, chỉ dựa vào vận khí làm việc. Mặc dù đại bộ phận thời điểm đều dùng thất thủ chiếm đa số, nhưng hắn thường thường chỉ cần quay con toi một cái, liền có thể cấp tốc hồi vốn. Cứ như vậy Lục Viễn một bên tu luyện, một bên đổ thạch. Rất nhanh liền qua nửa tháng. Trong đoạn thời gian này, nhìn như bình tĩnh đại ngu thành cũng là gió nổi mây phun. Thần Nông thị, Hiên Viên thị, Cao Dương thị, Phúc Hy thị, Kim Thiên thị chờ cái khác 5 cái siêu cấp bộ lạc, tất cả đều phái gia tộc nhân đến đại ngu thành, phản phất là đang thương lượng chuyện quan trọng gì. Ngay cả luôn luôn bỏ đàn sống riêng, rất ít cùng liên lạc với bên ngoài cựu Lê thị tộc người, đều lái chiến xa bằng đồng tàu, từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi vào đại ngu thành bên trong. Không chỉ có là Lục Viễn, liền mặt khác luyện khí sĩ cũng đều cảm nhận được một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Cứ việc Lục Viễn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bảy đại thị tộc tề tụ một đường, việc này không thể coi thường, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại hoang tương lai hướng đi. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách, cấp thiết muốn tăng lên bản thân cảnh giới. Không thể đợi thêm nữa, hy vọng đêm nay ta có thể khai ra cùng một chỗ kỳ thạch. Lục Viễn cắn răng một cái, lập tức làm ra quyết định. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắn lần lượt vận dụng trời nguyện theo người phù hộ không ngừng cường hóa mở ra kỳ thạch nguyện vọng này. Chỉ về thế hao phí mấy trăm khỏa ẩn linh đan, liền bản thân tốc độ tu luyện đều bị kéo chậm không ít. Hắn có thể cảm giác được, tại trải qua vô số lần cường hóa sau đó, ý nghĩ này đã kinh biến đến mức không gì sánh được mãnh liệt, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó cải biến vận mệnh của hắn quy tích. Quay con toy là một loại trí tuệ, có thể thành công hay không, liền nhìn đêm nay cái này một thanh. Tối hôm đó, Lục Viễn đốt hương ăn chay, tắm rửa thay quần áo. Mặc dù trời nguyện theo người phù hộ chưa hề nhường hắn thất vọng qua, nhưng nghi thức cảm giác vẫn là phải có. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lặng yên ra cửa. Chỉ bất quá coi hắn đi vào phường thị thời điểm, mà lấy tâm cảnh của hắn, giờ phút này đều có chút thấp thỏm theo sát trương. Khó trách những cái kia đánh cược cậu, cho dù thua táng ra bại sản, thê ly tử tán, cũng lên không được bờ. Thật sự là loại này quay con toy cảm giác, quả thực quá kích thích, liền Lục Viễn cũng không thể ngoại lệ. Lục Viễn huynh đệ, hôm nay muộn như vậy mới đến. Một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, ha ha cười nói. Người này tên là Ngô Hồng, chính là chỗ này phố đánh cược đá quản sự, trong nửa tháng này đã sớm cùng Lục Viễn thân quen. Ta xem đại hoang lịch, từ lúc trước đó không nên đi ra, cho nên mới chậm chút. Lục Viễn nghiêm trang nói, nhân sinh như kịch, toàn bằng diễn kỹ. Vì đêm nay quay con toy, hắn cũng là liều mạng. Người trên người hắn truyền lại tới nhàn nhạt hương niên khí, Ngu Hồng âm thầm lắc lắc đầu. Lục Viễn mới tới Đại Ngu Thành thời điểm, là bực nào hăng hái. Liên lo lắng đủ lúc trước đều nói thẳng, Lục Viễn tiên phú đều không kém chính mình. Kết quả hắn hiện nay trầm mê đổ thạch, nghiễm nhiên trở thành một cái thần côn. Bất quá hắn mở cửa làm ăn, không có lý do gì đem Lục Viễn cự tuyệt ở ngoài cửa. Lục Viễn huynh đệ mời tới bên này, hôm nay chúng ta mới vừa vào một nhóm hàng mới, ngươi tới đúng lúc. Ngu Hồng đem Lục Viễn đưa đến một chỗ trên bàn đá, nhiệt tình vì hắn giới thiệu nói. Trên bàn trưng bày các loại hình thù kỳ quái tảng đá, không ít trên tảng đá còn dính có bùn đất, hiển nhiên là mới từ thượng cổ di tích bên trong móc ra. Chờ ta phát tài, ngày khác nhất định mời Hồng ca uống rượu. Lục Viễn hai mắt tỏa ánh sáng, lần lượt vào tay gõ gõ đập đập, cuối cùng lấy ra năm khối cổ thạch. Có thể Ngu Hồng ánh mắt quét qua, liền âm thầm lắc lắc đầu. Có Ngu thị đồng lực kinh người, mà hắn càng là minh văn cảnh luyện khí sĩ, tại phố đánh cược đá chờ đợi mấy chục năm. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Lục Viễn lấy ra cái này mấy khối cổ thạch, tất cả đều là phế liệu. Quả nhiên, làm người phục vụ hỗ trợ mở ra những này cổ thạch, bên trong lại dấu tuyết, liền một ít bảo vật cái bóng đều không thấy được. Lục Viễn trơ mắt nhìn xem chính mình hơn 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch cứ như vậy trôi theo dòng nước, lập tức một trái tim chìm vào vực sâu, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nhưng chợt trong lòng của hắn lại toát ra một cỗ lửa giận vô hình, ta cũng không tin tà, chẳng lẽ hôm nay liền cùng một chỗ cổ thạch đều mở không ra. Không để ý Ngu Hồng thuyết phục, Lục Viễn lại mở mười mấy khối cổ thạch. Nếu như dựa theo dĩ vãng xác suất, cho dù hắn vận khí lại khác nhau, đều chí ít có thể khai ra một hai dạng đồ vật. Nhưng mà hắn đêm nay tựa như chúng ta nhất dạng, hết thảy tảng đá đều trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lục Viễn huynh đệ, ngươi đêm nay vận khí không tốt, vẫn là tùy ý tái chiến đi. Ngu Hồng đều nhìn không được, hảo tâm bị thuyết phục. Nhưng Lục Viễn lại hai mắt đỏ bừng, tựa như cử chỉ điên rồ một dạng, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta đêm nay vận khí không có khả năng kém như vậy. Ta đã biết, khổ tận cam lai, chỉ cần lại đến cuối cùng một cái, ta nhất định có thể thắng trở về. Lục Viễn không tin số mệnh, một hơi lại mở mấy khối cổ thạch. Có thể kết quả cũng như trước đó dạng kia, tất cả đều là không có vật gì. Lục Viễn ánh mắt đờ đẫn, phản phất bị trước nay chưa có đả kích, cả người trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngắn ngủi một canh giờ không đến, mười mấy vạn linh thạch liền trôi theo dòng nước. Cái này nếu là đổi thành tâm tính không kiên luyện khí sĩ, chỉ sợ sẽ tại chỗ bị điên. Ngu Hồng thở dài một hơi, cảnh tượng như vậy hắn đã gặp rất nhiều. Tại cái này phố đánh cược đá, giống như mỗi ngày đều có người thua táng ra bại sản, không tiếc bán mình làm nô, cũng phải lại đến cuối cùng một cái. Bất quá nhìn đến vùng đất xa xôi cái kia gương mặt trẻ tuổi, Ngu Hồng vẫn là động một ít lòng chắc ẩn. Lục Viễn huynh đệ, thất chi đông ngẫu nhiên, thu chi tăng du. Thiên phú của ngươi không ở chỗ thiếu tộc trưởng phía dưới, nếu là dốc lòng tu luyện, tương lai thành vương làm tổ đều chưa hẳn không có khả năng, cần gì phải đem thời gian lãng phí ở trên đây đâu. Nhưng Lục Viễn ôm đầu, tóc hai bù xù, lại hoàn toàn nghe không vào lời nói này. Một lát sau, hắn mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt tràn đầy tơ máu, dùng điên cuồng mà quyết tuyệt ngữ khí, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Mệnh ta do ta không do trời, mang ta đi nhìn kỳ thạch." Chương 306, Lục Thế, thiên phú mất đi hiệu lực. Đưa tới cửa kinh thiên đại tạo hóa. Chương 306, Lục Thế, thiên phú mất đi hiệu lực. Đưa tới cửa kinh thiên đại tạo hóa. Đại Ngu Thành, Đổ Thạch Phường. Nghe được Lục Viễn lời nói, Ngu Hồng lập tức sửng sốt một chút. Hóa ra hắn vừa rồi móc tim móc phổi quên nửa ngày, kết quả Lục Viễn là nửa chữ đều không có nghe lọt. Chẳng những không có nghe, ngược lại còn thua đỏ mắt, muốn tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc. Nhìn đến vùng đất xa xôi tấm kia đánh cược đỏ trong mắt, còn một lòng nghĩ lật bàn khuôn mặt dữ tợn, Ngu Hồng lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết rồi, trước mắt cái này thiên phú xuất chúng, có thể sánh vai đương thời trùng đồng người thiên tài thiếu niên, bây giờ xem như triệt để phế đi. Mà Đổ Thạch Phường trên lầu, một nhóm khí độ bất phàm, quần áo hoa lệ người trẻ tuổi, chính nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Lo lắng đủ, đây chính là ngươi có chút tôn sùng vị thiên tài kia thiếu niên. Không nghĩ tới ngay cả ngươi vị này trùng đồng người, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Một tên thân mặc hắc bào, trên quần áo hoa văn cao dương thị đồ đằng thanh niên, nhìn chằm chằm Lo Lắng Đủ tự tiếu phi thiếu nói: "Thiên đạo thay đổi, mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến, thượng cổ trùng đồng vi mạnh, nhưng cũng không phải bản năng." Lo Lắng Đủ thản nhiên nói. Mà giữa đám người, một tên váy xanh thiếu nữ cũng là lôi kéo một tên nữ tử áo trắng tay, mười điểm bất mãn nói: "Tỷ tỷ, ta liền nói hắn không giống người tốt lành gì, ngươi còn không phải để cho ta xin lỗi. Ngươi xem một chút hắn bộ dáng bây giờ, cùng những cái kia nát người khác nhau ở chỗ nào?" Khương Uyển thần sắc phức tạp, nhìn xem giống như điên dại Lục Viễn, trong lòng cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, dùng Lục Viễn thiên phú, tương lai có lẽ sẽ có một phen thành tựu. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn lại biến thành hiện nay bộ dáng này. "Lục Viễn huynh đệ, kỳ thạch có giá trị không nhỏ, tùy tiện cùng một chỗ đều cao tới mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi xác định còn muốn tiếp tục xem tiếp?" Ngô Hồng Nguyện chuyển quyết nhủ. Hắn sở dĩ đau khổ khuyên can, ngoại trừ có chút tiếc hận Lục Viễn thiên phú bên ngoài, càng quan trọng hơn là, Lục Viễn liên tiếp thua vài chục lần, đã không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. "Lo Lắng Hồng lão ca hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng những lời khác không cần nhiều lời. Hôm nay Lục Mộ như là không thể thắng trở về, thực tế không cam tâm." Lục Viễn nhấc vung tay lên, một chuôi bảo cung cùng một bộ chiến giáp xuất hiện ở giữa không trung. "Cái này hai kiện dị bảo chính là ta tổ truyền chi vật, Hồng ca hỗ trợ nhìn xem, nhìn có thể thế chấp bao nhiêu linh thạch." Vì chơi đùa đem đại, Lục Viễn cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp đem lưu giáp trọng cung cùng tự mình luyện chế huyền kim chiến giáp đều đem ra. Cái này hai kiện dị bảo tỏa ra ánh sáng lung linh, uy áp kinh khủng, hiển nhiên tuyệt vật phi phàm. Cái này trọng cường hình ảnh thô giáp, nhưng vật liệu nhưng là nhất đẳng tốt. Càng khó hơn địa phương ở chỗ, cung này có thể đối linh hồn tạo thành tổn thương. Bất quá cung này uy lực hữu hạn, chỉ có thể đưa cho cơ sở tam cảnh luyện khí sĩ sử dụng, như là dựa theo giá thị trường, có thể bán ra 13 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mà này tấm chiến giáp phòng ngự kinh người, cũng có chút bất phàm, giá cả đại khái 7 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Cả hai cộng lại hết thể định giá 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Lục Viễn huynh đệ ý của ngươi như nào? Ngô Hồng con mắt hơi sáng, lập tức cấp ra đại khái giá cả. "Đương nhiên, ngươi nếu là có thể tại trong nửa tháng trả lại 20 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng có thể từ đổ thạch phường đem hai món bảo vật này chuột về đi." "Tốt, vậy liền theo Lo Lắng Hồng lão ca lời nói." Lục Viễn gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng xuống. Hắn bây giờ trên tay còn thừa lại 7, 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lại thêm cái này thế chấp dị bảo được đến 20 vạn khối linh thạch, đã có thể miễn cưỡng đạt tới mua sắm kỳ thạch ngưỡng cửa. Đêm nay thiếu chủ tại phường thị chiêu đãi quý khách, lầu 2 tạm thời không mở ra cho người ngoài, còn xin Lục Viễn huynh đệ chờ một lát, ta lệnh người đi lấy kỳ thạch." Ngô Hồng mang theo xin lỗi nói. "Có ngu thị quý khách." Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn một chút. Bất quá lầu 2 bị bình phong ngăn che, cách trở hết thể khí tức, liền tinh thần lực đều không thể xuyên thấu. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, có mấy đạo ánh mắt rơi vào chính mình, tựa hồ chính đang chăm chú dưới lầu phát sinh hết thảy. Cùng lúc đó, Lục Viễn muốn mở kỳ thạch tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ phường thị. Đại hoang thịnh hành đổ thạch không giả, thế nhưng có gan mở kỳ thạch, lại ít càng thêm ít. Bởi vì mỗi một khỏa kỳ thạch đều giá trị liên hành, nhưng xuất hàng dẫn đầu, lại thấp làm cho người giận sôi. Chi phí cao, phong hiểm lớn, ích lợi tiểu. Một đao thiên tiêu rơi lệ, hai đao thần tiểu sụp đổ, ba đao ngay cả pháp tướng đại năng đều muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Thường thường mấy đao hạ xuống, liền có thể triệt để móc sạch một vị cường giả tuyệt thế tích xúc. Hơn nữa kỳ thạch trước mắt, chúng sinh bình đẳng. Mở kỳ thạch thời điểm, không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo, thuần túy chính là dựa vào vật khí. Trong khi hắn luyện khí sĩ biết được tin tức này, lập tức từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, đem chọn cái đổ thạch phường đều vây chật như nêm cối, muốn nhìn một chút vị này tráng sĩ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tiểu tử này điên rồi đi, liên kỳ thạch cũng dám gặp. Đánh cược cậu là như vậy, một khi bên trên tức giận, liền mệnh đều có thể không cần. Ở đây luyện khí sĩ bên trong, có không ít người đều tràn đầy đồng cảm, không nhịn được thở dài một hơi. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong phía dưới, cũng không lâu lắm, Ngô Hồng liền mệnh người phục vụ chuyển đến mười mấy khối lớn nhỏ không đều kỳ thạch bày trên bàn, tùy ý Lục Viễn chọn lựa. Cùng phổ thông cổ thạch bất đồng, những kỳ thạch này mặt ngoài trải rộng đạo ngân, tản ra nhàn nhạt quang mang, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Có thể Lục Viễn lần lượt nhìn một vòng, lông mày lại nhỏ không thể thấy nhíu lại, bởi vì hắn mỗi lần gặp được bảo vật lúc, trong lòng đều sẽ có loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Liền như lần trước hắn mua sắm tôn này tàn phá pho tượng lúc, trong gói u minh phảng phất có một loại sức mạnh, tại chỉ dẫn hắn làm ra lựa chọn. Nhưng lần này Lục Viễn trong lòng lại không có nửa điểm cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Trời nguyện theo người phù hộ vì sao không có bất kỳ cái gì phản ứng, sẽ không phải là mất linh đi? Vẫn là nói trước mắt nhóm này kỳ thạch, tất cả đều là phế liệu. Sau đó, Lục Viễn lại để cho Ngô Hồng đổi mấy nhóm kỳ thạch, kết quả đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lo Lắng Hồng lão ca, đổi lại một nhóm đi. Lục Viễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác chính mình lần này giống như thật chơi lớn rồi. Lục Viễn huynh đệ, chúng ta phường thị 30 vạn giá cả tả hữu kỳ thạch đều ở nơi này, nếu không ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ngô Hồng mặt lộ vẻ khó xử đạo. Lục Viễn động tác một trận, xử ngay tại chỗ. Nguyên bản lòng tin tràn đầy hắn, hiện nay cũng có chút luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng chính mình theo dự liệu không giống? Cơ duyên của ta đâu? Vận mệnh của ta đâu? Bảo bối của ta đâu? Không nên a thần cấp thiên phú, uy lực tuyệt luân. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, đều chưa bao giờ gặp qua thiên phú mất đi hiệu lực tình huống. Nhưng bây giờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi việc đều thuận lợi trời nguyện theo người phù hộ vậy mà lại mất đi tác dụng? Hơn nữa hắn lần này thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều đè lên, nếu như một khi không có xuất hàng lời nói, chỉ sợ thực biết thua liền quần cục đều không thừa. Trời nguyện theo người phù hộ ngoại ý muốn mất đi hiệu lực, dẫn đến Lục Viễn lề mề nửa ngày thời gian, cũng không biết cái kia chọn lựa cái nào khối kỳ thạch. Nhìn thấy hắn trong đại sảnh đi tới đi lui, lại chậm chạp không chịu mở thạch, mà các luyện khí sĩ đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, lập tức lên tiếng thúc giục nói: "Tiểu tử, có cái gì do dự, một đao định sinh tử, đổ thạch chơi đùa chính là nhịp tim cùng kích thích. Ta nhìn ngươi vẫn là về nhà bú sữa đi thôi, nếu như không có can đảm kia, cũng đừng học người ta đánh cược kỳ thạch. Kỳ thạch chính là thiên địa kỳ vật, có thể che lấp thiên cơ, liền trung đồng đều nhìn không thấu, huống chi là các ngươi những này đê cấp luyện khí sĩ phàm thai mắt thường. Năm đó có Ngu thị đã từng có một vị trung đồng người, cũng là giống như hắn như vậy tuổi trẻ khi cuồng, trầm mê đổ thạch. Cuối cùng có một lần đánh cược đỏ mắt, không tiếc từ khoét hai mắt, đem một đôi trùng đồng cũng làm ra ngoài." Trong đám người có nhất đạo bào thanh niên cười lạnh nói, để lộ ra một cái kinh thiên bí may mắn. Lời vừa nói ra, toàn bộ đổ thạch phường đều nổ. Chương 306, lục thế, thiên phú mất đi hiệu lực, đưa tới cửa kinh thiên đại tạo hóa. 2, chương 306, lục thế, thiên phú mất đi hiệu lực, đưa tới cửa kinh thiên đại tạo hóa. 2, thật hay giả? Nếu như ta có trùng đồng lời nói, làm gì không tốt, không phải đánh cược cái này hai khối tảng đá vụn. Quá giả. Thượng cổ trùng đồng, sinh mà thánh hiển, giống bực này nhân vật, há lại sẽ làm loại này tự hủy căn cơ sự tình. Có người căn bản không tin lần này chuyện hoang đường. Nhưng này đạo bào thanh niên bị chúng người nghi vấn, lại không chút hoang mang, lộ ra 10 điểm thông dong bình tĩnh. Sự thật thắng hùng biện, các ngươi nếu không tin, cũng có thể đi đại đỉnh quốc nhìn xem, hiện nay vậy đối trùng đồng cũng còn đảm bảo tại đại đỉnh vương cụ gì. Cũng chính là từ đó về sau, có Ngu thị định ra quy củ, bộ lạc hậu nhân vĩnh viễn đều không được đổ thạch, nếu có người vi phạm, đem chấp hành tộc quy, thiên đao vạn quả mà chết. Chỉ bất quá có Ngu thị hậu nhân, ham muốn đổ thạch mang đến kết xù lợi nhuận, không tiếc vi phạm bộ tộc này quy, cũng phải tại đại hoàng các nơi bố trí đổ thạch phường. Tại trong mắt các ngươi, thượng cổ trùng đồng cử thế vô song, thật tình không biết có Ngu thị cái này cái gọi là biển chữ vàng, đã sớm tối rơi mất. Lo lắng đủ, ngươi nói đúng sao? Đạo bào thanh niên chắp hai tay sau lưng, hướng đổ thạch phường trên lầu nhìn lại, trong mắt mang theo một ít khiêu khích cùng trâm trọng. Trong lòng mọi người giật mình, thử cân nhắc tỉ mỉ sau, phát hiện đạo bào thanh niên mặc dù ngôn ngữ làm cho người rất không thoải mái, nhưng hắn còn thật không có nói sai. Có Ngu thị thiên sinh đồng lực kinh người, có thể ngoại trừ kinh doanh đổ thạch phường bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì tộc người tham gia đổ thạch. Nguyên bản bọn hắn cho rằng đây là có Ngu thị để cho công bằng, sẽ không đích thân hạ tràng, nhưng không nghĩ tới bên trong lại còn có như vậy tầng một nguyên nhân. Đồng thời cũng có một chút luyện khí sĩ âm thầm kinh hãi, đại ngu thành thế nhưng là có Ngu thị địa bàn. Nhưng mà đạo bào này thanh niên chẳng những dám công khai để lộ có Ngu thị vết sẹo, còn một bộ không có sợ hãi dạng. Làm càn, phương nào tặc tử dám công khai nói xấu ta có Ngu thị thanh danh. Ngu Hồng tức đến xanh mét cả mặt mày đến cực điểm, tại chỗ liền cần bắt lại cái kia cẩm y thanh niên. Nhưng hắn mới vừa có hành động, lại bị một thanh âm gọi lại: "Ngu Hồng, không được vô lễ. Sai chính là sai, đối liền là đúng, tiên tổ năm đó tuy bị đại đỉnh hoàng thất lừa bịp, nhưng hoàn toàn chính xác làm qua việc này, không có gì tốt giấu giếm. Tộc ta hậu bối tự nhiên biết hổ thẹn sau dũng, tranh thủ sớm ngày báo thù rửa hận." Lo lắng đủ kéo ra bình phòng, đứng ở trên lầu lạnh lùng nhìn xuống cẩm y thanh niên. Luôn luôn hỉ nộ không lộ hắn, giờ phút này lại hiếm thấy có chút tức giận. Đổ thạch phường lợi nhuận kinh người, là có Ngu thị trọng yếu thu nhập khởi nguồn một trong. Mà đạo bào thanh niên cử động lần này rõ ràng là đến đập có Ngu thị chưa bài. "Hồng Chân, ngươi là cao quý thiên vận tông đạo tử, cần gì phải làm này bị ổi tiến hành đâu?" Đám người nghe được câu này, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, dồn dập không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đạo bào thanh niên. Thiên vận tông chính là đại đỉnh quốc đệ nhất tông môn, có thể tấu lên trên, câu thông thần chi. Hắn tông môn đạo tử càng là địa vị siêu nhiên, thân phận so với đại đỉnh quốc rất nhiều hoàng tử hoàng nữ còn muốn tôn quý. Hơn nữa nghe nói thiên vận tông thế hệ này đạo tử, thiên tư tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ liền tu thành võ đạo thiên nhãn. Này mắt khả quan sao xem xét vận, xuyên thấu qua phù hoa, thẳng tới thế gian vạn vật bản nguyên. Hắn uy năng chi khủng bố, không chút nào tại thượng cổ trùng đồng phía dưới. Đã lâu thượng cổ trùng đồng chi văn tên, Hồng Mộ hôm nay phía trước tới bái phỏng, chính là muốn mở mang kiến thức một chút trùng đồng lợi hại. Hồng Chân đứng chắc tay, trước mặt mọi người hạ đạt chiến thư, có một loại cử thế vô địch khí phách. "Ồ, người ý muốn thế nào?" Lo lắng để thân làm đương thời trùng đồng, đồng dạng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, hai người đối chọi gay gắt, rất có một lời không hợp liền động thủ chi thế. Đương nhiên Hồng Chân mặc dù đối thực lực của mình tồn tại tuyệt đối tự tin, nhưng hắn còn không đến mức ngu đến mức tại có Ngu thị đại bản doanh cùng lo lắng để động tay. "Rất đơn giản, ta cùng ngươi đổ thạch. Đã ngươi có Ngu thị dùng trùng đồng nổi danh trên đời, cái kia Hồng Mộ liền muốn nhìn, đến tột cùng là các ngươi trùng đồng lợi hại, vẫn là Hồng Mộ võ đạo thiên nhãn càng hơn một bậc." Hồng Dịch tay áo vung một cái, lập tức có mười mấy khối năm màu rực rỡ chân quý kỳ thạch xuất hiện tại trên bàn đá. "Cái này 15 khối kỳ thạch đều là xuất từ ta Thiên Vận Tông bảo khố. Người ta riêng phần mình chọn lựa 3 khối, ai mở ra cổ vật giá trị chân quý, ai liền có thể thắng được trận này đánh cược." Nghe xong lời nói này, có Ngu thị hết thảy tộc nhân sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Kỳ thạch cực kỳ bất phàm, liền thượng cổ trùng đồng đều không thể nhìn thấu bên trong sự vật. Nhưng Hồng Dịch cùng lo lắng đủ không giống địa phương ở chỗ, Thiên Vận Tông am hiểu xem sao xem xét vận, có thể dùng bí thuật cướp đoạt người khác vật khí, lớn mạnh bản thân khí vận, từ đó làm bản thân tâm tưởng sự thành, mọi việc đều thuận lợi. Mà Hồng Dịch đề nghị nhìn như công bằng, rõ ràng là dụng tâm hiểm ác đến cực điểm. Lên làm cổ trùng đồng cùng võ đạo thiên nhãn đều không thể phát huy ra tác dụng, như vậy còn lại cũng chỉ có thể bằng vào riêng phần mình vận khí làm việc. Bất quá lo lắng đủ tuy là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng há lại có thể cùng chuyên tu khí vận chi đạo Hồng Chân so sánh. Một cục đá hạ ba con chim, giết người giết âm, thật ác độc thủ đoạn, không hổ là Thiên Vận Tông đương đại đạo tử a. Trên lầu mặt khác thị tộc tiên điêu đều âm thầm kinh hãi, cảm thấy một cỗ thấu xương ý lạnh. Mọi người ở đây đều không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Hồng Chân dự định. Hồng Chân cử động lần này tên là Đổ Thạch, thật là đánh cực vận. Hắn chẳng những muốn trở lên cổ trùng đồng xem như đá đặt chân, nhất cử đánh ra hắn võ đạo tiên nhãn uy danh, còn muốn đập mất có ngu thị biển chữ vàng, gây mất Đổ Thạch phường đầu này mạch máu kinh tế. Trừ cái đó ra, hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn thông qua cử động lần này đả kích cũng suy yếu lo lắng đủ cùng có ngu thị khí số, từ đó làm chính mình khí vận trở nên càng cường đại. Đây là Trần Chuỗi Dương Nhu. Nếu như lo lắng đủ không đáp ứng, cái kia chính là từ đập chưa bài, tương đương gián tiếp thừa nhận thượng cổ trùng đồng không bằng võ đạo thiên nhãn. Nhưng hắn nếu là đáp ứng, nhẹ thì khí số bị hao tổn, con đường tu hành bị đoạn, nặng thì toàn bộ có ngu thị khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng, đến mức có thể thắng được Hồng Chân. Nói đùa cái gì? Phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, ngoại trừ những cái kia bị thiên đạo chiếu cố thiên mệnh chi tử bên ngoài, mặt khác luyện khí sĩ tại khí vận nhất đạo bên trên, cho Thiên Vận Tông sách giày cũng không xứng, lại càng không cần phải nói. Hồng Chân năm đó vừa ra đời, liền có thiên sinh dị tượng, thần ban cho linh vật, thiên thiên chính là đại khí vận người. Cho dù lo lắng đủ đối với mình trùng đồng lại có lòng tin, cũng tự nhận là không có khả năng đang đánh cược vận phương diện có thể thắng được Hồng Chân. Thiếu tộc trưởng, kẻ này quá mức nham hiểm, ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng a. Đúng vậy à, cùng lắm thì về sau ta có ngu thị không làm Đổ Thạch làm ăn, chỉ cần trùng đồng bất còn, hết thảy cũng còn có trọng khả năng tới. Ngu Hồng bọn người lòng nóng như lửa đốt, thanh âm nghẹn ngào đau khổ khuyên đủ. Lo lắng đủ còn trẻ, càng là thiên sinh trùng đồng, tương lai còn có vô hạn hy vọng cùng khả năng. Làm sao có thể bởi vì một trận không công bằng đánh cược, chôn vùi hết thảy tiền đồ? Lo lắng đủ đối Hồng Chân như đồ lòng dạ biết rõ, nhưng hắn nếu là phòng thủ mà không chiến, chẳng những sẽ đọa có ngu thị thanh danh, ngược lại sẽ còn đối đạo tâm của mình có ảnh hưởng. Muốn đến nơi này, lo lắng đủ hít sâu một hơi, thanh âm kiên định nói: các ngươi không cần lại quên, ta có ngu thị tự lập tộc đến nay, chưa từng sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng tiên tổ có lệnh, ta có ngu thị hậu nhân không được cùng người ngoài Đổ Thạch. Việc này liên quan đến trọng đại, ta cần mời bảy tỏ tộc trưởng, còn xin Hồng huynh chờ một lát một lát. Đi thôi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hồng Chân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không lo lắng chút nào có ngu thị sẽ tranh chiến. Những này man hoang điêu dân mặc dù thực lực không tệ, nhưng đầu óc lại cực kỳ ngu dốt, thường xuyên ở ngoài sáng biết không địch lại, tình nguyện chết trận tình huống dưới cũng không chịu nhận thua. Sở dĩ hắn dám khẳng định, dùng có ngu thị nạo khí cùng danh vọng, tuyệt đối sẽ đáp ứng trận này đánh cược vận. Chỉ là làm Hồng Chân hơi cảm giác bất an là, hắn lần này khởi hành trước đã tự thân bước qua một quẻ tượng biểu hiện vạn sự đại cát. Nhưng hắn bước vào căn này Đổ Thạch phường về sau, trong lòng lại chẳng biết tại sao, luôn có chủng như có như không chẳng lành cảm giác. Mà giữa đám người, Lục Viễn cúi đầu, đem hết toàn lực mới đem ánh mắt từ Hồng Chân xuất ra cái kia mấy khối kỳ trên đá thu hồi lại, cũng cực lực kiểm chế chính mình dần dần dương lên quẹ miệng. Hắn sát mặt nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Chính mình đau khổ chờ đợi đã lâu, đại cơ duyên rốt cuộc đã đến. Không có sai. Kích động tâm, tay run rẩy, còn có cái kia cỗ trong cõi u minh, mãnh liệt đến cực hạn cảm giác. Không một đều không tại nói cho hắn biết. Hồng Chân lấy ra cái kia mấy khối kỳ trong đá tuyệt đối có đại cơ duyên, đại tạo hóa, đại bảo bối. Chương 307, lục thế, khí vận chi tranh, thiên ý không thể trái. Chương 307, lục thế, khí vận chi tranh, thiên ý không thể trái. Đại ngu thành. Bởi vì Hồng Chân đột nhiên xuất hiện, cũng đưa ra muốn cùng lo lắng đủ Đổ Thạch, dẫn đến Lục Viễn kế hoạch bị ngoài ý muốn kết thúc. Nhưng trong lòng của hắn ngược lại thở dài một hơi. Xem ra trời nguyện theo người phù hộ cũng không có mất đi hiệu lực, chỉ là lần này tới cho ta tống cơ duyên, không phải Đổ Thạch phượng, mà là đạo tử hồng thật. Lục Viễn dùng ánh mắt còn lại đánh giá Hồng Chân hai mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ nói. Hồng Chân thân là Thiên Vận Tông đạo tử, tự cho là khí vận vô song, dự định lợi dụng Đổ Thạch đả kích có ngu thị khí vận. Nhưng hắn thật tình không biết thiên ngoại lưu tiền. Tại trời nguyện theo người phù hộ cái này thần cấp thiên phú trước mắt, mặc kệ võ đạo thiên nhãn cũng tốt, vẫn là khí vận mạnh hơn cũng được, chỉ sợ cuối cùng đều bất quá là vì Lục Viễn tác giá áo. Bất quá theo Bát Phương lâu tình báo lời nói, Thiên Vận Tông mấy năm này tại Đại Hoang thường xuyên hoạt động, khắp nơi tìm kiếm đại khí vận người, tựa hồ có cái gì mưu đồ. Mà lần này bảy đại thị tộc thiên tiêu truyền nhân tề tụ một đường, Hồng Chân lại vừa lúc này xuất hiện tại Đại Ngu Thành, xem ra hắn chuyến này cũng không phải vẹn vẹn chỉ là vì đã kích thượng cổ trùng đồng uy danh đơn giản như vậy. Lục Viễn nghĩ đến Thiên Vận Tông lai lịch, trong lòng đột nhiên sinh ra một ít cảnh giác cảm giác. Hắn trải qua nhiều lần sau cùng cấp mô phỏng, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thiên đạo ý chí chỗ kinh khủng. Tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, thiên đạo ý chí chính là vô địch tồn tại. Lục Viễn cũng là có chư thiên ý chí phù hộ, lại thêm thần cấp thiên phú, lúc này mới có thể thuận lợi trưởng thành. Mà giới này thiên đạo đã sớm bị người khống chế, sẽ tự động nhằm vào cũng thanh lý hết thể đối thiên đạo cấu thành ý hiếp sinh linh cùng tồn tại. Lục Viễn làm mô phỏng giả, tự nhiên cũng tại giới này thiên đạo thanh lý phạm vi bên trong. Chẳng lẽ đã có người đã nhận ra ta tồn tại? Lục Viễn lông mày nhíu lại, liên tưởng đến Thiên Vận Tông động tác, càng phát giác có khả năng này. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Thiên Vận Tông mặc dù có phát giác, nhưng cũng chỉ có thể khóa chặt một thứ đại khái phạm vi, còn không cách nào cụ thể đến là người nào. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, từ đại hoang sàng chọn xuất xứ có đại khí vận người, sau đó lại lần lượt loại bỏ. Xem ra ta muốn cầm đến cái này cái cọc đại tạo hóa, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lục Viễn có chút đau đầu đạo. Mặc dù hắn còn không biết cái này cái cọp tạo hóa đến tột cùng là cái gì, nhưng nếu như hắn cầm cái này cái cọp đại tạo hóa, khẳng định sẽ khiến Thiên Vận Tông chú ý, có thể nếu là hắn không cầm, chẳng khác nào đem cái này cái cọp tạo hóa không công chắp tay nhường cho người, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng với bản thân khí vận. Dù sao thiên cho không lấy, phản được tội lỗi. Ngay tại Lục Viễn vì thế buồn rầu thời khắc, ánh mắt liếc về có Ngu thị tộc nhân, trong lòng khẽ nhúc nhích, rốt cục có giải quyết chi pháp. Mà một bên khác, Đại Ngu thành bên trong, tòa nào đó trên tòa phủ đệ, lo lắng đủ chính cung kính đứng tại một tên khôi ngô trước mặt lão giả, đem chọn một chuyện chân tướng đều từ đầu chí cuối nói một lần. Lão giả ánh mắt uy nghiêm, thân hình tựa như thanh tùng giống như thẳng tắp, tóc bạc trắng liền như là thép ngội thẳng tắp. Chính là có Ngu thị tộc trưởng, lo lắng được. Năm đó Thiên Vận Tông hủy ta có Ngu thị thượng cổ trùng đồng còn chưa đủ, bây giờ lại muốn lập lại chiêu cũ. Lo lắng được trong mắt lóe lên một ít hàn mang. Lo lắng đủ nghe vậy im lặng. Thế nhân chỉ biết có Ngu thị tiên tổ, năm đó trầm mê đổ thạch, cứ thế từ khoét hai mắt, tu vi mất hết. Nhưng có rất ít người biết, trong này thực ra có ẩn tình khác. Bất quá lịch đại tộc trưởng đều đối với chuyện này kiêng kỵ không sâu, ngay cả Lo Lắng Đủ đều không có tư cách hiểu rõ trong đó nội tình. Tộc trưởng, tiên tổ năm đó đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Lo Lắng Đủ trầm mặt một lát, không nhịn được lên tiếng hỏi. Kỳ thạch chi sở dĩ quý giá như thế, là bởi vì tảng đá mặt ngoài trải rộng thiên địa đạo vết, có thể ngăn cản hết thể nhìn trộm. Nhưng vạn sự đều có ngoại lệ. Thượng cổ trùng đồng uy năng vô song, có thể chịu được vỡ hết thể hư ảo. Nếu có trùng đồng người có thể thuận lợi trưởng thành, tu vi đã tới đạt đến cảnh lời nói, liên kỳ thạch đều có thể tùy tiện xem thấu. Mà vị kia có Ngu thị tiên tổ chính là một vị phi thăng cảnh cường giả, trùng đồng chi danh uy chấn bát hoang, danh xưng có thể dòm ngó phá thiên cơ, lại xảy ra thiên địa. Lo Lắng Được há to miệng, muốn nói lại thôi, do dự một lúc lâu sau cái này mới nói ra trong đó ẩn tình. Năm đó ta có Ngu thị tiên tổ công tham tạo hóa, quét ngang đại đỉnh vô địch thủ, liền vị kia đại đỉnh thần chi đều đối nó cực kỳ kiên kỵ. Đại đỉnh hoàng thất cũng bởi vậy ăn ngủ không yên, muốn cử quốc chi lực thảo phạt ta có Ngu thị, tiên tổ không muốn bộ lạc bị chiến loạn tác động đến, liền đưa ra dùng đổ thạch, đến quyết định hết thảy tộc vận mệnh con người. Nhưng đủ nhi ngươi thân là trùng đồng người, thực ra so với ta rõ ràng hơn, tại đại thành trùng đồng người trong mắt, cái gọi là kỳ thạch, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lo Lắng Đủ nhẹ gật đầu, đối câu nói này có chút nhận đồng. Đại thành trùng đồng người, vô địch tại thế gian, không nứt máy đều có thể dòm ra, huống chi là chỉ là một khối đá. Nếu như đại đình hoàng thất dám đáp ứng cùng có Ngu thị đổ thạch, tuyệt đối tất thua không thể nghi ngờ. Tộc trưởng, theo ngươi lời nói, tiên tổ nhưng nhìn xuyên hết thể kỳ thạch, cái kia cuối cùng lại tại sao lại thua? Không phải là đại đình quốc lật lọng, cố ý nói xấu tiên tổ hay sao? Lo Lắng Đủ nội tâm nghi hoặc, vội vàng hỏi. Không. Lo Lắng Được lắc lắc đầu, nếp nhăn trên mặt trở nên sâu hơn. Đại đình quốc sở dĩ ở ngoài sáng biết tất thua tình huống dưới, còn dám đáp ứng cùng tiền tổ đánh cược, là bởi vì đây cũng không phải là đơn giản thắng thua đọ sức. Cử động lần này tên là đổ thạch, thật là đánh cược vận. Đây là ta có Ngu thị cùng đại đình quốc ở giữa khí vận chi tranh. Lúc trước có Ngu thị tiên tổ, rõ ràng từ một đống kỳ thạch bên trong, lấy ra mấy khối có giá trị nhất tảng đá. Nhưng mở ra sau đó, lại phát hiện hết thảy tảng đá dấu tuyết, bên trong dị bảo cùng linh đan vậy mà toàn bộ đều không cánh mà bay rồi. Mà đại đình hoàng thất lựa chọn kỳ trong đá, lại mở ra một chương thần dụ, trên đó viết thiên ý không thể trái năm chữ to. Lo Lắng Được đề cập năm đó chuyện cũ, thống cổ nhắm mắt lại. Cái gì là thiên ý? Đây chính là thiên ý. Thượng cổ trùng đồng lợi hại hơn nữa, lại thế nào địch nổi chấp trưởng thiên đạo quyền bính, có thể điều khiển thiên ý trời xanh thần chi. Ta nói ngươi đi, ngươi liền được, không được cũng phải đi. Ta nói ngươi không được, ngươi lại không được, đi cũng phải không được. Thị phi thành bại, đều tại đối phương một ý niệm. Lo Lắng Đủ sau khi nghe xong, cả người giống như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu mát đến lòng bàn chân. Hắn sắc mặt hôi bại, liền vô cùng kiên định đạo tâm, đều ẩn ẩn xuất hiện dao động. Đúng vậy, a cá nhân thực lực mạnh hơn, lại làm sao có thể đối kháng thiên ý? Mặc cho ngươi thượng cổ trùng đồng cũng tốt, mặc cho ngươi phi thăng đại năng cũng được, tại không thể ngỗ nghịch thiên ý trước mắt, hết thảy đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Cho dù đại đình quốc chỉ là đại thiên dân chăn nuôi, chỉ là trời xanh thuộc hạ một cái chó săn, nhưng đó cũng là đại biểu cho trời xanh thiên ý, là đại hoang chúng sinh không thể mạo phạm tồn tại. Thiên Vận Tông ngược lại là đánh thật hay chủ ý, bọn hắn lần này đưa ra đồ thạch, bất quá là muốn lập lại chiêu cũ, cướp đoạt ta có Ngu thị khí mà thôi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nghĩ không ra ta có Ngu thị, vậy mà lại luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Lo Lắng Được tự rêu nói, trên nét mặt mang theo một ít thê lương cùng bi ai. Nếu như nói đại đình quốc chỉ là trời xanh thần chi có một cái chó săn, như vậy Thiên Vận Tông thì là đại đình chó săn. Năm đó có Ngu thị tiên tổ, dù sao cũng là cùng đại đình hoàng thất phía sau thần chi đánh cược vận, có thể truyền đến hắn thế hệ này, thậm chí ngay cả chỉ là Thiên Vận Tông đều không đối phó được, thật sự là hổ thẹn tại lịch đại tiên tổ a. Đại hoang khí vận đã hết, chúng ta những này thị tộc di lão cũng cuối cùng sẽ biến mất. Nhưng đủ nhân huynh không giống, ngươi còn trẻ, còn có đại tiền đồ tốt, không cần cùng Hồng Chân làm đánh nhau vì thể diện. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, ta có Ngu thị liền còn có thể lưu lại một tia hòa trùng. Lo Lắng Được thở dài nói. Hắn mặc dù là đại hoang mấy vị đương thời trí cường giả một trong, nhưng giờ phút này lại đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lo Lắng Tề thân thể chất chấn động, nghe được tộc trưởng trong giọng nói bi quan cùng tuyệt vọng. Hắn lập tại nguyên chỗ một lúc lâu sau, mới thanh âm khàn khàn nói ra. Tộc trưởng, Lo Lắng Đủ ngu muội, không hiểu những đạo lý lớn kia, nhưng gia chi không còn, bao đem chỗ này phụ. Chương 307, lục thế, khí vận chi tranh, thiên ý không thể trái. 2, chương 307, lục thế, khí vận chi tranh, thiên ý không thể trái. 2, ta sinh ở đây, lớn ở đây, cũng nên chết ở đây. Nếu là đại hoang có một ngày thật diệt vong, lo lắng đủ cũng nên cùng bộ lạc đồng sinh cộng tử. Lời nói của hắn nói năng có khí phách, đinh hay như bóc, lệnh lo lắng được đều vì đó động dung. Tốt tốt tốt, ta có ngu thị không có thứ hèn nhát. Thiên vận tông lại như thế nào? Bất quá là đại đỉnh chó săn, nếu nó như thế hùng hổ dọa người, cái kia chúng ta liền cùng nó đấu một trận. Nhìn xem rốt cục là nó cái này cái gọi là đại đỉnh chó săn lợi hại hơn, vẫn là ta có ngu thị khí số càng mạnh. Lo lắng được vui mừng cười to nói, tựa như một đầu dàn mua hồng sư, muốn cược bên trên hết thảy, đi tiến hành trận chiến cuối cùng. Đồ thạch phường. Đám người mong mỏi cùng trông mong, rốt cục nhìn thấy lo lắng đủ đi mà quay lại. Chỉ bất quá hắn đi theo một tên lão giả tóc bạc sau lưng, cũng mà lại còn có không ít tộc lão biết được tin tức này, cũng theo hắn cùng nhau chạy tới. Tên kia lão giả tóc bạc long hành hổ bộ, đi tại phía trước nhất. Mặc dù tóc trắng thơ, nhưng khí tức uyên thâm như biển, vẻn vẹn chỉ là cùng người bên ngoài gặp thoáng qua, liền lệnh chung quanh luyện khí sĩ hô hấp khó khăn. Phản phất có một tòa vô hình đại sơn ép trên người bọn hắn. Liền có ngu thị tộc trưởng đều tới, lần này có trò hay để nhìn. Thượng cổ trùng đồng giao đấu võ đạo thiên nhãn, đây chính là ngàn năm khó gặp quang thế quyết đấu a, không biết phương nào có thể cao hơn một bậc. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhỏ giọng thảo luận đạo. Có chút đánh cược tính đại luyện khí sĩ, thậm chí còn vụng trộm mở bàn cầu, tranh nhau đặt cược phương nào sẽ ở cuộc tỷ thí này bên trong thắng. Ta đoán không sai, có ngu thị quả nhiên sẽ không tranh chiến. Biết rõ tất thua, vẫn còn dám ứng chiến, những này đại hoang điêu dân, còn thật là ngu xuẩn mất khôn. Hồng Chân trong lòng âm thầm cười lạnh. Lo lắng tề đạo hữu quả thật là can đảm lắm a. Hắn một mình đối mặt một đám có ngu thị tộc lao, chẳng những không có bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại còn chủ động khiêu khích nói. Nghe được câu này, hết thảy có ngu thị tộc nhân tất cả đều trợn mắt nhìn, hận không thể tiến lên một trường oanh sát cái này danh con. Nhưng Hồng Chân nhìn như chỉ có một người, nhưng hắn lại đại biểu cho đại đỉnh hoàng thất ý chí, đứng sau lưng toàn bộ đại đỉnh quốc. Nếu là hắn có không hay xảy ra, chỉ sợ toàn bộ đại ngu thành đều sẽ bị san thành bình địa. Nguyên nhân chính là như thế. Hồng Chân mới dám tại đại ngu thành bên trong, không kiêng nể gì như thế. Được rồi, đã ngươi muốn tự thạch, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Lo lắng được lạnh nhạt hừ một tiếng, lười nhác cùng Hồng Chân nói nhảm. Nếu tiền bối có lệnh, vậy văn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Những kỳ thạch này đều là Hồng Mỗ từ tông môn bảo khố mang ra, nếu là lo lắng được tiền bối lo lắng ta trước giờ động tay động chân, đại có thể tự mình kiểm tra một phen. Hồng Chân đang khi nói chuyện, đem cái kia mười mấy khối kỳ thạch lần lượt bày đặt lên bàn. Có ngu thị trùng đồng chi danh, giống như thế nhân đều biết. Tại trùng đồng người ngay dưới mắt động tay chân, không khác mua dịu qua mắt tợ, tự rước lấy đủ. Hơn nữa hắn lần này, nhưng thật ra là cùng lo lắng đủ đánh cược vận, căn bản liền không cần động bất luận cái gì tay chân. Nhưng dùng phòng ngừa bọn nhất, lo lắng được vẫn là tự thân dùng thần niệm quét một lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, cái này hướng lo lắng đủ nhẹ gật đầu. Những kỳ thạch này đều là ta mang tới, làm công bằng lý do, vẫn là lo lắng tề đạo hữu chọn trước đi. Hồng thật hào phóng đạo. Lo lắng đủ không nói một lời, chỉ là đi đến cái kia mười mấy khối kỳ thạch trước mắt, ngưng thần quan sát kỳ thạch mặt ngoài đường vân. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt đang mở hí, lại có kinh người thần mang lưu chuyển. Vẹn vẹn chỉ là lộ ra một ít uy áp, liền lệnh người bên ngoài sợ vỡ mật rung động, nội tâm không gì sánh được e ngại. Đặc biệt là coi hắn vận dụng trùng đồng lúc, chỗ sâu trong con ngươi hiện hiện từng đạo phức tạp phù văn, phản phất là thiên địa pháp tắc cụ hiện, nắm giữ nào đó không thể tưởng tượng nổi cường đại uy năng. Tại này song trùng con ngươi trước mắt, thế gian hết thảy sự vật đều đem không thể ẩn trốn. Khí tức thật là khủng bố, đây cũng là thượng cổ trùng đồng như thế. Mọi người vẻ mặt khẽ biến, lo lắng đủ mới vừa đạp vào con đường tu hành không lâu, liền trùng đồng 1% uy năng đều không phát huy ra được. Nhưng dù là như thế, làm mọi người thấy hắn trong đôi mắt cái kia sợi thần mang lúc, vẫn cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn bây giờ chỉ là thần kiểu cảnh luyện khí sĩ, thực lực liền đã kinh khủng như vậy. Cái kia nếu như chờ hắn đại thành sau đó, trùng đồng uy lực lại chính là cỡ nào hủy thiên diệt địa. Giữa đám người, Lục Viễn nhìn xem lo lắng đủ cặp kia trùng đồng, trong lòng cũng đồng dạng có chút kinh hãi. Không thể không nói, thuần đế huyết mạch sát thực rất cường đại. Nếu như bây giờ nhường Lục Viễn đối chiến lo lắng đủ, chỉ sợ hắn ngoại trừ vận dụng trời nguyện theo người phù hộ bên ngoài, giống như không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản trùng đồng một kích. Mà trước mặt mọi người người làm trùng đồng chi uy sợ kinh hãi lúc, lo lắng đủ lần nữa dương mắt hướng những cái kia kỳ thạch nhìn lại, phát hiện những kỳ thạch này lập tức thay đổi một bộ dáng. Người ở bên ngoài nhìn tới, những kỳ thạch này ngoại trừ mặt ngoài che kín vô số đạo vết, thực ra cùng phổ thông tảng đá không có gì khác biệt. Nhưng tại lo lắng đủ trong mắt, hết thảy kỳ thạch mặt ngoài pháp tắc đạo ngân đều cực kỳ phức tạp huyền diệu, có thể cách trở hết thảy nhìn trộm. Quả nhiên vẫn là không được. Lo lắng đủ không có cam lòng, lại tiếp tục nếm thử mấy lần, nhưng kết quả đều giống như trước đó. Những kỳ thạch này tựa như là bao phủ tại một đoàn mê vụ bên trong, cho dù hắn đem trùng đồng thôi động đến cực hạn, đều không thể khám phá tầng trở ngại này. Đủ nhi thất bại. Lo lắng hùng tâm còn trầm xuống, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu như thượng cổ trùng đồng cùng võ đạo thiên nhãn đều không thể phát huy ra tác dụng, như vậy lo lắng đủ cũng chỉ có thể cùng Hồng Chân đánh cược ai vận khí tốt. Nhưng có năm đó giao hấn, lo lắng được so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cùng Thiên Vận Tông đánh cược vận hạ tràng rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ cái này thật là trời muốn diệt ta có ngu thị hay sao? Lo lắng được nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bi ai. Giống bọn hắn bực này cường giả tuyệt thế có thể biết được càng nhiều nội tình. Sở dĩ tu vi càng mạnh, liền càng là tin số mệnh. Rất nhiều người tự cho là nhân định thắng thiên, có thể bằng vào bản thân cố gắng nghịch thiên cải mệnh. Lại thật tình không biết, rất nhiều chuyện sớm tại trong cõi u minh liền đã nhất định. Bởi vì cái gọi là mệnh chung có quan, thư không cần lật. mặc cho ngươi tài hoa hơn người, mặc cho ngươi đương triều trạng nguyên, mặc cho ngươi lại quang mang chói sáng, như không người tương trợ, kết quả là cũng chẳng qua là có thụ thượng cấp chèn ép, mỗi năm khảo hạch hạng chót cơ sở tiểu còn lại. Nhưng ngươi nếu là khí vận gia thân, bị thiên ý chiếu cố, cho dù chữ lớn không biết, cho dù xuất thân thấp hèn, cho dù chỉ là một cái bình thường chăn châu lang, đợi cho lúc tới vận chuyển, cũng có thể tiên ý nộ mã, phong vương bái tướng. Có thể nói, tất cả mọi người vận mệnh, sớm khi sinh ra trước đó, liền đã bị thiên ý sắp xếp xong xuôi. Đây cũng chính là người bình thường nói tới thiên ý, hoặc số trời. Thiên ý muốn gọi có ngu thị khí số, liền từ không sinh có, hạ xuống pháp chỉ, lệnh có ngu thị tiên tổ đạo tâm sụp đổ, từ dốc thịt hai mắt mà chết. Ngày hôm nay ý muốn làm có ngu thị diệt vong, liền mượn hồng chân đạo tử trong tay, đoạn lo lắng cùng nói đổ, đoạt có ngu thị khí số. Thiên ý không thể trái, làm trái chi nhất định có vô lượng thai kiếp giáng lâm. Chương 308, lục thế, thần vật xuất thế, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chương 308, lục thế, thần vật xuất thế, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đây đều là mệnh, đều là mệnh a. Vu Hùng ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc bi ai đến cực điểm. Mặc dù lo lắng đủ cùng Hồng Chân ở giữa đánh cược, còn chưa phân ra thắng bại, nhưng hắn lại biết, đây hết thảy sớm có định số. Ở trên Thương Thiên ý trước mắt, vô luận có ngu thị lại dễ dỗ như thế nào, đều không cải biến được cố định kết cục. Có ngu thị xong, Đồ Thạch Phường trên lầu, Thương Nguyện cùng một đám thị tộc thiên tiêu nhìn thấy một màn này, đều là thần sắc phức tạp, có loại thọ chết cáo buồn cảm giác. Bọn hắn xuất từ siêu cấp bộ lạc, nắm giữ thượng cổ thánh hiền huyết mạch, nhìn như thân phận tôn quý, phong quang vô hạn. Nhưng đối với thiên ý tới nói, liền mỗi người bọn họ tiên tổ đều chẳng qua là một cái tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến thôi. Mà khí vận chi tranh, nhìn như không có chút rung động nào, nhưng thực ra hung hiểm dị thường, thường thường giết người không thấy máu. Nếu như lo lắng đủ thua trận lần này đánh cược, chẳng những con đường hủy hết, chỉ sợ có ngu thị khí số cũng sẽ bị Thiên Vận Tông cùng nhau chặt đứt. Lo lắng Tề Đạo Hữu, vì sao chậm chạp không muốn lựa chọn kỳ thạch? Hồng Chân nhìn đứng ở nguyên địa, tiến thối lưỡng nan lo lắng đủ, nụ cười trên mặt càng tăng lên, là không nguyện vọng vẫn là không dám. Nghe được Hồng Chân trong giọng nói không che giấu chút nào mỉa mai chi ý, lo lắng đủ sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Hắn biết rõ, cùng Thiên Vận Tông đạo tử so với so vật khí, thì tương đương với lấy trứng chọi đá. Vô luận chính mình lại thế nào tuyển, đều nhất định thất bại được đè xuống môi. Nhưng còn như vậy kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Do dự sau một hồi lâu, lo lắng đủ cắn răng một cái, chỉ có thể kiên trì chọn lựa cùng một chỗ kỳ thạch. So sánh như Lâm Đại Địch lo lắng đủ, Hồng Chân thì lộ ra nhẹ nhõm tùy ý rất nhiều. Chờ lo lắng đủ chọn lựa xong tảng đá sau, hắn liền nhìn cũng không nhìn, liền tiện tay từ trên bàn cầm cùng một chỗ kỳ thạch. Bởi vì hắn thân là Thiên Vận Tông đạo tử, đối với mình khí vận tồn tại tuyệt đối tự tin. Tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, Ngô Hùng tự thân cầm đao mở thạch. Đại lượng vật liệu đá bị gọt đi, dần dần lộ ra kỳ thạch nội bộ hoa văn. Lòng của mọi người cũng nâng lên cổ họng bên trên. Lịch đại tiên tổ ở trên, nhất định phải phù hộ thiếu tộc trưởng a. Hết thể có ngu thị tộc nhân, càng là nhắm mắt lại, song trưởng hợp tại cùng một chỗ, không ngừng hướng tiên tổ cầu nguyện. Sau khi Ngu Hùng đem khối kia kỳ thạch mở ra một nửa, tất cả mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện cái này trong viên đá rõ ràng là cùng một chỗ phế thạch. Tại sao có thể như vậy? Lo lắng tề thân thể lương thương, về sau lùi lại hai bước. Ngu Hùng thì là trùng điệp thở dài một tiếng, đối với cái này sớm có đoán trước. Xem ra có ngu thị khí số sắp hết, vẫn là không lay chuyển được cái này cái gọi là thiên ý. Sau đó hắn nắm chặt đoàn đao, tiếp tục cắt mở Hồng Chân chỗ chọn lựa khối kia kỳ thạch. Chỉ gặp tảng đá kia nội bộ, thình lình có một đoàn lớn chừng quả đấm hổ phách hình dáng linh thủy. Mà tại cái kia đoàn linh thủy nội bộ, bao vây lấy một viên lớn chừng trái nhãn linh quả. Cho dù cách lấy tầng một thật dày linh thủy, tất cả mọi người có thể cảm nhận được từ linh quả phía trên tán phát linh khí nồng nặc. T. Hồng Chân đạo tử kinh khủng như vậy, vậy mà thật xuất hàng rồi. Đám người hít một hơi lãnh khí, lần đầu trực quan cảm nhận được đại khí vận ra thân người kinh khủng. Tiện tay vẩy một cái, liền có thể tùy tiện mở ra một viên thượng cổ bảo dược. Cái gì gọi là thiên mệnh sở chung? Cái này kêu là thiên mệnh sở chung. Có ngu thị tộc nhân nhìn thấy viên này linh quả, lại như cha mẹ chết, sắc mặt trắng bệnh, phản phất bị trước nay chưa có đả kích. Thiên vận tông khí vận chi thuật, xác thực thật sự có tài. Lục Viễn khẽ gật đầu nói, thực ra chỉ từ cá nhân thực lực phương diện này tới nói, Hồng Chân chiến lực cùng lo lắng đủ tương xứng, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Nhưng nếu như so với cá nhân khí vận lời nói, cái kia lo lắng tề phách ngựa cũng không đổi kịp Hồng Chân. Dù sao Thiên Vận Tông lưng tựa Đại Đình Quốc, lại hiểu được thuận theo thiên ý xem xét lại có ngu thị làm thuấn đế hậu duệ, vốn là bị thiên ý chèn ép đối tượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, lo lắng đủ cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng không phải Hồng Chân đối thủ. Từ dưới mắt tình huống đến xem, có ngu thị bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Lục Viễn cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là tại âm thầm lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù hắn không biết, cái kia cái cọc đại tạo hóa đến tuột cùng tại cái kia khối kỳ trong đá, nhưng nhất ẩm nhất chắc đều có định số. Nếu cái này cái cọc tạo hóa là Lục Viễn, trừ phi hắn chủ động chắp tay nhường cho người, bằng không không ai cướp đi được. Bởi vậy Lục Viễn hoàn toàn không cần lo lắng đủ hoặc Hồng Chân sẽ ở đánh bậy đánh bạ bên trong đạt được cái kia cái cọc đại tạo hóa. Cùng lúc đó, Hồng Chân cùng lo lắng đủ đánh cược vẫn còn tiếp tục. Lo lắng đủ liên tiếp mở năm khối kỳ thạch đều không có chút nào thu hoạch. Xem xét lại Hồng Chân có đại khí vận ra thân, cơ hội là gặp đánh cược nhất định thắng, gặp kiểm tra tất chúng. Nhưng phàm là hắn lựa chọn kỳ thạch, bên trong đều nhất định có thể khai ra đồ vật, đồng thời mỗi một dạng dị bảo đều cực kỳ chân quý. Đến cuối cùng, trên sân chỉ còn lại có cuối cùng 4 khối kỳ thạch. Lo lắng đủ gấp đến độ lòng nóng như lửa đốt, không tiếc đem trùng đồng thôi động đến cực hạn, khỏe mắt có tiên huyết nhỏ xuống, cái này mới rốt cục mở ra một kiện dị bảo. Thế nhưng cùng Hồng Chân thu hoạch so sánh, đây không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc, căn bản không thay đổi được cái gì. Mà Lục Viễn đứng ở trong đám người, cũng dần dần nhìn ra một ít môn đạo. Đại hoang hoàn cảnh kỳ biến, khí số sắp hết, ngay tiếp theo hết thảy bộ lạc thị tộc khí vận đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Thiên Vận Tông có thừa dịp cơ hội. Bằng không tại có ngu thị như mặt trời ban trưa, khí vận như hồng thời điểm, cho Hồng Chân một vạn cái lá gan, đều không dám cản rỡ như vậy. Lục Viễn có chút hiểu được đạo. Nếu như nói đại hoang là một mảnh hồ nước, như vậy hết thảy đại hoang người chính là trong hồ sinh vật. Nhưng bây giờ khối này hồ nước ngay tại ngày càng khô cạn, cho dù mạnh như có ngu thị bực này siêu cấp bộ lạc, hiện tại cũng bước đi liên tục khó khăn, tùy thời đều có tiêu diệt nguy hiểm. Lo lắng Tề đạo hữu, thắng bại đã định, ngươi còn muốn làm vô vị dãy rủa. Ngươi nếu như không cam tâm, ta còn có thể nhường ngươi đi đầu chọn lựa. Hồng Chân nhìn xem còn lại cái kia ba khối kỳ thạch, nắm chắc thắng lợi trong tay nói, coi như cái này ba khối kỳ trong đá, tất cả đều có thiên địa kỳ vật. Nhưng lo lắng đủ bây giờ chỉ còn lại có một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Coi như hắn vận khí cho dù tốt, cũng chỉ có thể mở ra trong đó một kiện. Mà còn lại hai tảng đá, vẫn là Hồng Chân. Ý vị này, vô luận lo lắng đủ làm sao tuyển, đều nhất định sẽ bị thua. Trừ phi hắn có thể từ cuối cùng một khối đá bên trong, mở ra một kiện không gì sánh kịp, giá trị viễn siêu tất cả thượng cổ kỳ chân. Thế nhưng loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ, mười mấy vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần. Trừ phi là thiên ý muốn để Hồng Chân bị thua, bằng không đoạn không loại khả năng này. Mà lo lắng đủ cũng tự nhiên minh bạch điểm này. Hắn khỏe mắt chảy máu, trong con mắt tràn đầy tơ máu, cũng không tiếp tục phục dĩ vãng thong dong cùng lạnh nhạt. Không chỉ có là hắn, ngay cả Ngu Hùng cùng hết thảy có ngu thị tộc nhân, cũng là lòng như cho nguội, trong mắt đã mất đi chỗ có thần thái cùng hy vọng. Mặc dù bọn hắn sớm đã dự liệu được kết cục, nhưng làm hiện thực xảy ra lúc, lại vẫn khó mà tiếp nhận. Ngay tại Ngu Hùng trong lòng có mọi loại không cam lòng, nhưng lại không thể không nhận thua thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngu Hùng tiền bối, ta có thể giúp ngươi. Ngu Hùng trong lòng cuộn loạn, vô ý thức muốn quay đầu nhìn về thanh âm khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Nhưng sau một khắc, chương 308, lục thế, thần vật xuất thế, khắp thế gian đều kinh ngạc. 2, chương 308, lục thế, thần vật xuất thế, khắp thế gian đều kinh ngạc. 2, hắn liền trong nháy mắt phản ứng lại, cùng tồn tại tức động sử dụng thủ đoạn, lặng yên phong tỏa phiến thiên địa này, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Hồng Chân dáng một mình bước vào đại ngu thành, phía sau tất nhiên sẽ có người đang chăm chú việc này. Bởi vậy mặc kệ vừa rồi người kia nói lời nói là thật là giả, hắn đều phải ngay đầu tiên phong tỏa tất cả tin tức. Mà Ngu Hùng cũng là trong nháy mắt, liền căn cứ vừa rồi truyền âm, khóa chặt Lục Viễn thân phận. Vị tiểu hữu này, ngươi làm thật có biện pháp giúp ta có ngu thị. Lục Viễn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn dù sao chỉ là linh thai cảnh luyện khí sĩ, cho dù linh thai cường đại tới đâu, công pháp tinh diệu nữa, đối pháp tắc cảm ngộ lại sâu, cũng rất khó giấu giếm được Ngu Hùng bực này phi thăng cảnh cường giả. Nếu là tiền bối tin được ta, vạn bối có thể cả gan thử một lần. Lục Viễn mười điểm tự tin nói. Có thể Ngu Hùng nghe được câu này, trong lòng mắt lạnh, liền nửa chữ đều không tin. Đây là có ngu thị cùng đại đình quốc khí vận chi tranh, càng là dính đến có ngu thị tiên tổ cùng trời xanh tiên ý đánh cờ. Mà Lục Viễn chỉ là một cái nhỏ bé linh thai cảnh luyện khí sĩ, lại như thế nào có thể thay đổi có ngu thị vận mệnh quy tích? Nhưng đến mắt hạ xuống bước đi này, hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Như là tiểu hữu coi là thật có biện pháp, ta có ngu thị nhất tộc tất nhiên sẽ đem phần ân tình này ghi nhớ trong lòng. Nói miệng không bằng chứng, trừ phi tiền bối cùng ta cùng nhau dùng tiên tổ chi danh, cùng với hết thệ tộc tính mạng người phát thệ. Lục Viễn nói ngay vào điểm chính. Nghe được yêu cầu của hắn, Ngu Hùng chẳng những không có sinh khí, ngược lại đối Lục Viễn nói lời tin hai điểm. Nếu là Lục Viễn không có nắm chắc, lại sao dám cầm hắn tính mạng của mình phát thệ? Huống chi đại hoang huyết thệ cực kỳ linh nghiệm, nếu là một khi vi phạm, cho dù phi thăng cảnh đại năng cũng sẽ sinh tử đạo tiêu tan. Được. Ngu Hùng lòng nóng như lửa đốt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liền trực tiếp phát thệ. Chờ Ngu Hùng phát xong huyết thệ, Lục Viễn xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau đó, trong lòng cũng lặng yên thở dài một hơi. Nguyên bản hắn còn đau đầu như thế nào tại không bại lộ thân phận tình huống dưới, cầm tới cái kia cái cọc đại tạo hóa. Nhưng bây giờ có lời thế đốt thúc, hắn cũng không cần lo lắng có ngu thị lật lọng, có thể mượn nhờ Ngu Hùng trong tay, thành công đem cái kia cái cọc tạo hóa bỏ vào trong túi. Đến mức sẽ không thua Hồng Chân. Xin lỗi. Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại vấn đề này. Cái gì Thiên Vận Tông đạo tử, cái gì Vương Triều khí vận, tại trời nguyện theo người phù hộ trước mắt, đều chẳng qua là gà đất chó sành. Coi như cái này phía sau có trời xanh thiên ý quấy nhiễu lại như thế nào. Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, chỉ là bản thân hắn trưởng khống thiên đạo ý chí, đều có mấy cái. Mà cái này cái gọi là thiên ý khó trái, cuối cùng vẫn là bản thân không đủ cường đại, khó mà siêu thoát giới này thiên đạo. Thằng nếu thực lực đủ cường đại lời nói, cho dù chư thiên luân hãm, vạn giới sụp đổ, ta tự vạn cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Cho đến lúc đó, cái gì cầu thí thiên ý đều chẳng qua là trò cười thôi. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn đối với thực lực khát vọng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Vị tiểu hữu này, huyết tệ đã hiệu quả, không biết tiểu hữu đến tột cùng có biện pháp gì, có thể thay đổi trận này đánh cược thắng thua. Ngu Hùng đội vắng hỏi. Rất đơn giản, tiền bối chỉ cần nhường lo lắng đủ tùy ý chọn tuyển cùng một chỗ kỳ thạch là đủ. Lục Viễn lưu loát dứt khoát nói. Có thể Ngu Hùng nghe được biện pháp này, lại kém chút tức giận đến tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Hắn còn tưởng rằng Lục Viễn có cái gì thủ đoạn thông thiên, hoặc kinh người bối cảnh, có thể làm cho lo lắng đủ chuyển bại thành thắng. Kết quả là cái này. Tùy ý chọn tuyển cùng một chỗ kỳ thạch. Nếu là thật có đơn giản như vậy, bọn hắn có ngu thị còn đến mức tuyệt vọng như vậy sao? Tiểu Hữu chớ có nói đùa, việc này liên quan đến ta có ngu thị sinh tử tồn vong, há lại có thể qua loa như vậy. Ngu Hùng lúc này hận không thể cho mình hai thai ánh sáng. Hắn cũng là cấp bách bắt đầu, mới sẽ tin tưởng một cái linh thai cảnh luyện khí sĩ chuyện hoang đường. Tin tưởng tiền bối vô cùng rõ ràng, việc đã đến nước này, lo lắng đủ thua không nghi ngờ. Nhưng ta nói hắn đi, hắn liền nhất định có thể làm. Tiền bối chỉ cần nhường lo lắng đủ theo ta lời nói làm việc là được, nếu là xảy ra sai sót, tiền bối nhưng cầm vãn bối trên cổ đầu người đi làm cái bô. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, lo lắng đủ lần này đổ thạch đoạt được chi vật, tận về ta hết thảy. Lục Viễn chém đinh chắn sắt nói. Trong giọng nói tự tin cùng chắc chắn, lệnh Ngu Hùng đều vì đó động dung. Như là tiểu hữu thật có thể thay đổi tộc ta vận mệnh, đừng nói chỉ là kỳ vật, liền đem ta có ngu thị hết thảy bảo dược, tận tặng cho tiểu hữu lại như thế nào? Ngu Hùng mười điểm nói nghiêm túc. Mà hết thảy này nói rất dài dòng, thực ra đều tại trong chớp mắt. Là Ngu Hùng nghe được tộc trưởng truyền âm, lập tức trợn tròn mắt. Tùy tiện tuyển một khối đá. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là tộc trưởng cam chịu lạc hậu, đã bỏ đi chỗ có hy vọng rồi? Lo lắng tề đạo hữu, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là trời muốn diệt ngươi có ngu thị, cho dù ngươi lại thế nào kéo dài thời gian, cũng không cải biến được kết quả này. Hồng Chân chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói ra. Càn Khôn chưa định, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Lo lắng đủ thôi động trung đồng, vừa đi vừa về dò xét vậy còn dư lại ba khối kỳ thạch. Cái kia ba khối kỳ thạch hai lớn một nhỏ, hai dài một ngắn. Ngoại trừ thể tích khác biệt ra, nhìn qua căn bản không có gì khác nhau. Mặc cho hắn tiêu hao tiềm lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy ba đám mê vụ, căn bản không cách nào thấy rõ bên trong đến tột cùng có loại vật nào. Thôi, cái này một cơ hội cuối cùng, chỉ có thể toàn bộ xem thiên ý. Lo lắng đủ phảng phất cam chịu số phận bình thường, chậm rãi nhắm mắt lại, tiện tay chỉ hướng trong đó cùng một chỗ kỳ thạch. Thế nhưng mọi người thấy hắn lựa chọn khối kia kỳ thạch, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Ngay cả Ngu Hùng trong lòng đều lộn bột một tiếng, tựa như bị người từ trên đầu rót một thùng nước đá, lạnh từ đầu tới chân mọi nguồn. Bởi vì lo lắng đủ chọn khối kia kỳ thạch, rõ ràng là ba khối đá bên trong nhỏ nhất, thể tích chỉ có nam tử trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đồng thời mặt ngoài mấp mô, tràn đầy nước bùn cùng vết rách, căn bản mở không ra vật gì tốt. Hồng Chân thấy thế, kém chút tại chỗ cười ra tiếng. Đến một bước này, cho dù Tuấn Đế tái thế cũng giúp đỡ không được bọn hắn. Hy vọng vị kia tiểu hữu có thể nói lời giữ lời đi. Ngu Hùng nắm chặt đòn đao, áp đặt xuống dưới. Đám người cũng là nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia kỳ thạch, liền hai mắt không dám nháy một cái. Một đao kia không chỉ có sẽ phân ra lo lắng đủ cùng Hồng Chân ở giữa thắng bại, cũng đồng dạng sẽ quyết định toàn bộ có ngu thị sinh tử tồn vong. Nhưng Ngu Hùng cơ hồ là mới vừa gọt đi mặt ngoài ra đá, liền có một trận sáng chói thần quang đông nhiên chiếu sáng toàn bộ đổ thành phường. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh bên trong liền phảng phất từ bay lên một vòng huy hoàng mặt trời. Hán quang mang chi chói mắt, khiến cho mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp, đột nhiên từ khối kia kỳ thạch bên trong phát ra, uyển giống như thủy triều quét sạch cả phiến thiên địa. Tại cỗ khí thế này làm kinh sợ, tất cả mọi người đều là sợ vỡ mật rung động, cảm nhận được một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch cùng với sâu trong linh hồn áp chế. Một chút thực lực hơi yếu đê cấp luyện khí sĩ, thậm chí hai đầu gối mềm nhũn, nằm rạp trên mặt đất, không nhịn được muốn đối nó quỳ bái. Trong lúc vật hiện thế một sát na, Thiên Vật Tông, một tên ngay tại đốt hương pha trà đạo bảo lão giả, thân thể khẽ run rẩy, thất thủ đem chén trà rớt xuống đất, ném trở thành đập tan. Nhưng hắn giật mình chưa tỉnh, mà là mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Đại Ngu Thành vị trí. Số trời có biến, đây là có vô thượng thần vật xuất thế a. Hồng Chân xuống núi trước, ta đã bẩm báo thượng thần, cũng tự thân bút một quẻ, hắn chuyến này vốn nên hết thảy thuận lợi mới đúng. Đại Ngu Thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là cái kia mấy lao quái vật trong bóng tối can thiệp thiên ý? Đạo bào lao giả hãi hùng kết vía, trong lòng chẳng lành cảm giác trở nên càng phát ra mãnh liệt. Chương 309, Lục Thế, Phù Tang Thần Thụ, Hồng Chân sụp đổ. Chương 309, Lục Thế, Phù Tang Thần Thụ, Hồng Chân sụp đổ. Đại Đình Hoàng Cung, một tên trên người mặc kim sắc long bào nam tử trung niên, ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên. Người này rõ ràng là Đại Đình quốc chủ, nhưng lại tại Ngu Hùng mở ra khối kia kỳ thạch trong nháy mắt. Hắn long bào phía trên ngũ trảo chân long, đột nhiên phóng lên tận trời, lại tại hoàng cung trên không hiển hóa làm một đầu dài đến vạn trượng hoàng kim cự long. Đầu này kim sắc chân long mặt hướng Đại Ngu Thành vị trí, phản phất là cảm nhận được nào đó uy hiếp, nhe răng trợn mắt, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét rít gào. Số trời thay đổi. Đây là có người ngỗ nghịch trời xanh thiên ý, ảnh hưởng tới ta Đại Đình khí vận. Đại Đình quốc chủ ngữ khí uy nghiêm, thấp giọng nói ra. Chấn võ tí ở đâu? Thần tại. Hai âm thanh không hẹn mà cùng băng lên. Sau một khắc, không khí vặn mèo. Vắng vẻ hoàng cung bên trong, hai tên trên người mặc kim giáp tướng sĩ đột nhiên tự trong bóng tối đi ra. Hai người hai tay liền ôm quyền, đối Đại Đình quốc chủ cùng nhau một gối quỳ xuống. Đi lại hoang đi một chuyến. Thiên ý không thể trái, nếu là có người muốn đối kháng thiên ý, liền triệu tập đại quân, trực tiếp đem nó gạt bỏ. Đại Đình quốc chủ thanh âm nghiêm nghị, trong giọng nói sát ý làm cho người không rét mà run. Mà ù trên bờ sông, một vị áo tơi lão giả cầm trong tay một cái tử trúc cần câu, chính ngồi ở mũi thuyền nhàn nhã câu lấy cá. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện hắn dây câu một phía khác, rõ ràng là dùng chính là lưỡi câu thẳng. Đến mức hắn câu được nửa ngày, đều không có cá cắn câu. Không nghĩ tới liền bực này thần vật cũng xuất thế. Đại hoang khí số đã hết, cũng không biết phải chăng là còn có người có thể làm đại hoang lại liên tiếp mệnh một lần. Áo tơi lão giả lắc đầu, trầm giọng thở dài. Đại hoang chỗ sâu, lại có một tên quần áo tả tơi lão hạt tử sử lấy một cái trúc trượng, cô độc ngồi tại trên một tảng đá. Yên lặng nhìn xem Đại Ngu Thành, thần sắc hơi có vẻ tịch mịch, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Đại Ngu Thành, Đổ Thạch Phường bên trong, làm chói mắt quang mang dần dần thu liễm, đám người rốt cục thấy rõ ràng khối kia kỳ trong đá sự vật. Chỉ gặp tại một đoàn lớn trừng quả đấm trong suốt linh tụy bên trong, lại tồn tại một mảnh lá cây. Cái kia mảnh lá cây tương tự lá dâu, chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Nhưng phiến lá xanh biếc biếc, ẩn chứa không có gì sánh kịp kinh khủng sinh cơ. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phủ tang thần thụ lá cây? Ngô Hùng nhìn xem cái kia mảnh xanh biếc lá cây, cả người như bị sét đánh, liền tay cầm đao, đều tại run nhẹ nhẹ. Phù tang thần thụ, đây chính là thời kỳ thượng cổ, tiếng tăm lừng lẫy tam đại thần thụ một trong. Cho dù chỉ có một mảnh lá rách hiện thế, đều có thể lệnh vô số phi thăng đại có thể vì đó điên cuồng. Lại càng không cần phải nói, trước mắt miếng lá cây này sinh động như thật, bảo tồn hoàn hảo. Cho dù qua mấy chục vạn năm lâu, tuế nguyệt đều chưa từng tại nó mặt ngoài lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Đồng thời trên lá cây còn mang theo mấy giọt thần lộ, tươi mới tựa như là mới từ trên cây hái xuống tới một dạng. Một mảnh hoàn chỉnh phủ tang thần diệp, chỉ là cái này một chiếc lá giá trị, liền có thể viễn siêu Hồng Chân trước đó hết thảy thu hoạch. Vị tiểu hữu này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà có thể thay đổi thiên ý? Ngô Hùng suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, càng nghĩ càng thấy được tê cả da đầu. Hắn sở dĩ cùng Lục Viễn hợp tác, hoàn toàn là cùng đường mặt lộ, chỉ có thể cầm lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dù sao đây hết thảy đã thành kết cục đã định. Tại thiên ý thiên vị dưới, vô luận có ngu thị lại dễ dỗ như thế nào, cũng nhất định sẽ thua bởi Thiên Bất Tông. Cho dù thuần đế tái thế, cũng vô lực cải biến đây hết thảy. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lục Viễn chẳng những dùng một loại không tưởng tượng được phương pháp nghịch chuyển thế cục, đồng thời còn mở ra chân quý như thế thần vật. Phù tang thần diệp, chân quý đến cực điểm. Cho dù Hồng Chân lại mở ra 10 loại kỳ vật, ở đây đợi thượng cổ kỳ chân trước mắt, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lo lắng đủ lại thật mở ra thượng cổ thần vật. Đồ Thạch Phường trên lầu, hết thảy thị tộc thiên kiêu đều là mắt lộ ra kỳ mang. Phù tang thần thụ chính là một đạo thần vật, tùy tiện một chiếc lá, đều ẩn chứa vô tận sinh cơ, có thể so với một mai tuyệt thế thần đan. Có thể mọc lại thịt từ xương, sinh từ người, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Chúng chi mảnh này phù tang thần diệp bảo tồn như thế hoàn hảo, mặt ngoài hoa văn cùng mạch lạc đều có thể thấy rõ ràng, không có bất kỳ cái gì thiếu sót. Nếu là có thể tinh tế quan sát lời nói, đây đối với hết thảy một đạo luyện khí sĩ tới nói, tuyệt đối là một trận trước nay chưa có đại tạo hóa. Mà nguyên bản lòng tin tràn đầy, tự cho là nắm vững thắng lợi Hồng Chân, giờ phút này nhìn thấy mảnh này phù tang thần diệp, lập tức mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Điều đó không có khả năng. Ta có thiên ý chiếu cố, chính là tiên thiên đại khí vận người, làm sao lại thua cho một cái đại hoang điều dân? Hồng Chân nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cực kỳ âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Hơn nữa khối này kỳ thạch vẫn là hắn tự thân từ tông môn trong bảo khố lấy ra. Nói cách khác, mảnh này phù tang thần diệp vốn nên là thuộc về hắn. Nghĩ đến những thứ này, Hồng Chân trái tim ẩn ẩn làm đau, trong lòng đều đang chảy máu. Càng mấu chốt chính là, hắn vì lần này đánh cược vận, sớm tại xuống núi trước đó, liền trước giờ vận dụng Thiên Vận Tông vô thượng bí thuật, có thể để cho hắn hướng lên trời mượn vận, trong thời gian ngắn, thu hoạch được càng nhiều thiên ý phù hộ. Nếu như đánh cược vận thành công, hắn liền có thể cướp đoạt có ngu thị khí vận, bổ khuyết cái này một bộ phận thâm hụt, đồng thời còn có thể tăng lên trên diện rộng bản thân khí vận. Nhưng nếu là một khi đánh cược vận thất bại, vừa nghĩ tới thất bại kết quả, Hồng Chân sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra một chút sợ hãi chi mang, nơi nào còn có trước đó nửa điểm ngang ngược cản rỡ dáng vẻ. Không, ta tuyệt đối không thể thua. Hồng Chân sắc mặt dữ tợn, trong mắt lóe lên một ít điên cuồng. Không tiếc thiêu đốt bản nguyên, đánh cược suốt đời bất khí, cũng phải thôi động bí pháp lịch chuyển bán này thế. Ừm, hắn khí vận vậy mà lại mạnh lên rồi. Lục Viễn khẽ di một tiếng, đã nhận ra Hồng Chân biến hóa trên người. Khí vận thứ này hư vô mà mịt, nhìn không thấy, sợ không được. Nhưng hắn nắm giữ trời nguyện theo người phù hộ đối với những khác khí vận của người phá lệ mất cảm. Mà tại Lục Viễn cảm nhận bên trong, Hồng thật không biết vận dụng loại thủ đoạn nào, lại nhường bản thân khí vận lại tăng vọt không ít, đã đủ để được xưng tụng tiên mệnh chi tử bốn chữ này. Nếu như Hồng Chân đối thủ là những người khác, nói không chừng hắn vẫn đúng là có thể lật bàn, chỉ tiếc hắn gặp phải là ta. Lục Viễn lắc đầu, trong lòng không chút nào hoảng. Trời nguyện theo người phù hộ chính là thần cấp thiên phú, hắn uy năng chi khủng bố, không ngất ý đều không thể đối đầu. Mà Hồng Chân lại thế nào liều mạng, cũng chỉ là làm Lục Viễn làm áo cưới thôi. Hắn mở ra kỳ vật càng chân quý, như vậy Lục Viễn thu hoạch càng lớn. Quả nhiên, cho dù Hồng Chân không tiếc hết thảy, thôi động khí vận bí thuật, cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra một gốc thượng cổ kỳ chân thôi. Mặc dù cái này gốc kỳ chân có giá trị không nhỏ, đặt ở dị vãng tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời, nhưng cùng phù tang thần diệp so sánh, nhưng vẫn là xa kém xa. Nhìn xem cuối cùng cùng một chỗ kỳ thạch, Hồng Chân rốt cục cảm nhận được trước đó lo lắng đủ nội tâm tuyệt vọng. Ta Thiên Vận Tông phụng thiên thừa vận, có thể tấu lên trên. Trừ phi là thiên ý muốn vong ta Thiên Vận Tông, bằng không ta tuyệt đối không thể sẽ thua bởi đại hoang người. Trời xanh ở trên, đê tiện bộ Hồng Chân, nguyện vọng bỏ qua hết thảy, chỉ cầu thiên ý chiếu cố. Hồng Chân lập tại nguyên chỗ, gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm rách làn da, sâu sắc rơi vào huyết nhục bên trong. Mà cả người hắn cũng như điên dại một dạng, bất chấp hậu quả, chỉ là một lần lại một lần thôi động khí vận bí thuật. Đến cuối cùng, cả người hắn hình dung tiêu tụy, giống như da bọc xương giống như, phản phất là trong nháy mắt đã mất đi hết thể tinh khí thần. Nếu không phải hắn mũi thở ở giữa còn có một ít yếu ớt hô hấp, bằng không nhìn qua cùng một cỗ thây khô không có gì khác biệt. Thiên Vận Tông bí thuật. Ngu Hùng trong lòng vừa mới hạ xuống tảng đá, lại treo đến cổ họng bên trên. Mặc dù phù tang thần diệp rất chân quý, nhưng Hồng Chân làm Thiên Vận Tông đạo tử, tại khí vận nhất đạo đạt thành tựu cao, thậm chí liền rất nhiều phi thăng đại năng cũng có thiếu sót. Nếu như hắn coi là thật có thể câu thông thiên ý lời nói không chừng thật có thể nghịch chuyển lần này đánh cược. Mà Hồng Chân vừa dứt lời, chương 309, lục thế, phụ tăng thần thụ, Hồng Chân sụp đổ. 2, chương 309, lục thế, phụ tăng thần thụ, Hồng Chân sụp đổ. 2, nương theo lấy nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ tung vang dội, chỉ gặp một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào cuối cùng khối kia kỳ trên đá. Trong chốc lát, mảnh đá bay tán loạn, lại là nhất đạo chói mắt quang mang bỗng nhiên sáng lên. Làm quang mang tán đi, đám người hoảng sợ phát hiện, cái kia kỳ thạch bên trong đúng là một viên nhuốm máu con người. Viên kia con người uy nghiêm sâu nặng, ánh mắt tựa như thương thiên giống như mênh mông. Đám người vẹn vẹn chỉ là nhìn viên kia nhuốm máu con người một chút, liền đột nhiên rên lên một tiếng, giống như bị thương nặng giống như, hai mắt có tiên huyết chảy xuống. Võ đạo thiên nhãn. Trời ạ, đây là một vị thượng cổ chí cường giả để lại tuyệt thế thần nhãn. Có người kinh hô nghẹn ngào, nhận ra viên này nhuốm máu con người lai lịch. Mà Ngô Hùng thấy thế, sắc mặt biến hóa, một trái tim giống như rơi xuống vực sâu. Hắn đoán được không sai, trời xanh thiên ý quả nhiên xuất thủ can thiệp. Phù Tăng Thần Diệp cố nhiên là thượng cổ thần vật, có thể cùng một mai bên trên cổ thánh nhân võ đạo thiên nhãn so sánh, nhưng vẫn là muốn hơi kém một chút. Ha ha ha, thiên phù hộ ta thiên vật tông, các ngươi thua, các ngươi thua. Hồng Chân cất tiếng cười to, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng vui sướng. Nhưng đối với có ngu thị tộc người mà nói, lại có vẻ phá lệ chói tai. Lục Viễn nhìn thấy một màn này, lông mày dần dần nhíu lại. Không nên a, thần cấp thiên phú chưa hề đi ra vấn đề, trời nguyện theo người phù hộ như thế nào lại mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ là tảng đá kia còn có ẩn tình khác? Lục Viễn nhìn xem Ngô Hùng tay bên trong, cái kia mảnh bị linh thủy bao khỏa ở bên trong phù tang thần diệp, mơ hồ đoán được cái gì. Bởi vì khối này kỳ thạch chỉ là vừa mở ra vỏ ngoài, còn có hơn phân nửa linh thủy đều bị da đá bao khỏa ở bên trong, không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái kia mảnh phù tang thần diệp cũng không phải là khối này kỳ thạch toàn bộ. Thiên ý không thể trái, cuối cùng vẫn là ta có ngu thị thất bại. Ngô Hùng trùng điệp thở dài một hơi, tựa như thanh tùng giống như thẳng tắp sống lưng, giờ phút này lại giống như là bị đè gãy một dạng, trong nháy mắt trở nên còn xuống cong. Cả người nhìn qua cũng giống là trong nháy mắt giàn mua hơn mấy chục tuổi. Đang lúc hắn lòng như cho nguội, chuẩn bị nhận thua lúc, Lục Viễn lại gọi hắn lại. Tiền bối các loại, trận này đánh cược còn chưa kết thúc. Ngô Hùng nghe được câu này, trên mặt lại lộ ra một vòng cười khổ. Tiểu hữu thủ đoạn thông thiên, thật là làm lão phu bội phục đến cực điểm. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù tiên tổ tại thế, cũng vô lực hồi thiên. Nếu ta có ngu thị đáp ứng trận này đánh cược, liền tuyệt sẽ không lật lọng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Viễn cưỡng ép đánh gãy, tiếp tục cắt mở khối này kỳ thạch. Tiểu hữu, ngươi nói là? Ngô Hùng thân thể chấn động, lập tức minh bạch Lục Viễn ý tứ, mà hắn ảm đạm vô quang giản mua trong đôi mắt cũng lại lần nữa nổi lên một ít thần thái. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, Ngô Hùng giơ tay chém xuống, nhanh chóng gọt đi còn lại ra đá. Ngô Hùng lão tộc trưởng đây là đang làm gì? Chẳng lẽ hắn còn không muốn từ bỏ, không phải làm cuối cùng bất lực dãy rủa mới bằng lòng nhận thua? Một khối đá bên trong rất khó mở ra hai loại kỳ vật. Phù Tang Thần Diệp đã là vạn năm khó gặp một lần thượng cổ kỳ chân, coi như Ngô Hùng tiếp tục cắt thạch cũng rất khó lại mở ra vật gì tốt. Có thể người kia lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên trừng to mắt, một bộ giống như gặp quỷ mị bộ dáng. Đến mức những người khác cũng thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, tựa như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Chỉ gặp là Ngô Hùng cắt tới hết thảy ra đá sau đó, ở mảnh này Phù Tang Thần Diệp mặt sau, lại còn có một viên hạt vừng lớn nhỏ trứng trùng. Viên kia trứng trùng tản ra ngũ sắc thần quang, còn không có ấp trứng, liền có một cỗ bàng bạc uy áp quyết tán ra đến, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Nhìn thấy cái này hai quả trứng trùng, Hồng Chân tiếng cười im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Hắn mặc dù không biết viên này trứng trùng lai lịch, nhưng Phù Tang Thần Thụ chính là thượng cổ thần thụ, bình thường thượng cổ dị trùng liền đến gần tư cách đều không có. Có thể tại thần cảnh cây diệp bên trên đẻ trứng dị trùng, tuyệt đối tồn tại lai lịch to lớn. Mà mặt khác thị tộc thiên kiêu bên trong, có một thanh niên mặc áo xanh, cẩn thận phân biệt một lát, lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, rốt cục nhận ra vật này lai lịch. Bởi vì cái này rõ ràng là trong truyền thuyết băng hỏa linh tạm, tương truyền thời kỳ thượng cổ. Hoàng đế Nguyên Phi Luy Tổ gặp đại hoang con dân lạc hậu ngu muội, chỉ biết dùng da thú che thận, bởi vậy phát minh nuôi tằm tơ lụa tia chi pháp. Nàng nuôi đầu thứ nhất tằm cũng được xưng là Luy Khởi Thủy Tằm, ý vị thiên hạ hết thảy linh tằm tiên tổ. Mà cái này băng hỏa linh tằm chính là cái này Luy Khởi Thủy Tằm dòng chính hậu duệ. Nó dùng Phù Tang Thần Thụ làm thức ăn, tiên thiên liền nắm giữ âm dương biến hóa chi đạo. Nó chỗ phun ra tơ tằm, thủy hỏa bất xâm, không thể phá vỡ, chính là vô thượng luyện khí thần liệu. Nếu là tại quả thực chiến giáp loại hình phòng ngự dị bảo lúc, tùy tiện thêm một chút băng hỏa linh tơ tằm, liền có thể làm vật này uy năng tăng bọn. Liên thượng cổ tổ đình, lịch đại nhân tộc tiên đế bảo, chính là do băng hỏa linh tơ tằm dệt thành mà thành. Chỉ từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được giá trị của nó chi chân quý. Băng Hỏa Linh Tằm chính là thượng cổ thần trùng, sớm đã biến mất mấy chục vạn năm lâu, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay ngoài ý muốn hiện thế rồi. Võ đạo thiên nhãn mặc dù chân quý, có thể cùng Băng Hỏa Linh Tằm lại vẫn tồn tại không đào ngũ cách. Xem ra có ngu thị chẳng những không có xuống dốc, ngược lại khí vận chính long a. Đám người kinh thán không thôi. Trận này đánh cược biến đổi bất ngờ, tràn đầy đủ loại biến số. Không đến cuối cùng một khắc, căn bản không biết rồi ai mới thật sự là bên thắng. Chúng ta thật thắng. Có ngu thị tộc nhân sững sờ nhìn xem cái viên kia Băng Hỏa Linh Tằm trứng. Thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tràn đầy vẻ khó tin. Hồng Chân mang theo đại thế mà đến, thúc ép lo lắng tề ứng dưới trận này đánh cược, muốn đem có ngu thị đưa vào chỗ chết. Đây là có Ngu Thị cùng Tiên Vận Tông ở giữa khí vận chi tranh. Đối mặt cái này không thể ngăn cản bàng bạc đại thế, nguyên bản bọn hắn đã làm tốt tất thua chuẩn bị tâm lý. Có thể ai có thể nghĩ tới, có Ngu Thị cuối cùng lại dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức thắng được trận này đánh cược. Kinh hỉ tới quá đột ngột, đến mức nhường hết thảy có Ngu Thị tộc nhân tạm thời cũng còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới vui đến phát khóc, lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. Phúc. Mà Hồng Chân tức giận đến phun ra một ngụm lớn tiên huyết, thân hình lảo đảo, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Năm nào vẹn vẹn 20, nhưng bây giờ lòng dạ mất hết, mặt xám như tro, nhìn qua so với Ngu Hùng còn muốn giàn mua. Thiên ý trêu người, thiên ý trêu người a. Hắn thân là Thiên Vận Tông đạo tử, rõ ràng có đại khí vận gia thân, rõ ràng gặp đánh cược nhất định thắng, rõ ràng mở ra một viên nhuốm máu võ đạo thiên nhãn. Nhưng vì sao cuối cùng vẫn là thất bại được thất bại thảm hại? Tại cái này châm chọc kết quả trước mắt, lúc trước hắn tất cả tự tin, hết thảy cố gắng, hết thảy dãy rủa, quả thực tựa như là một cái chuyện cười lớn. Hơn nữa hắn suy nghĩ nát óc đều không rõ, có Ngu Thị rõ ràng khí số đã hết, vì sao còn có thể chuyển bại thành thắng? Bọn hắn rốt cuộc là thế nào thắng? Chương 310, Lục Thế, Thiên Tử giận dữ, thây 500 vạn. Chương 310, Lục Thế, Thiên Tử giận dữ, thây 500 vạn. Có Ngu Thị thắng. Tùy theo viên kia băng hỏa linh tầm chứng xuất thế, trận này đánh cược đã lại không lo lắng, mà dựa theo đổ thạch quy củ, trận này đổ thạch mở ra chỗ có dị bảo kỳ vật, cũng đều đem về người thắng hết thảy. Nói cách khác, ngoại trừ cái kia mảnh phù tang thần diệp cùng viên kia băng hỏa linh tầm chứng bên ngoài, liên gốc kia thượng cổ kỳ chân, cùng với viên kia nhuốm máu võ đạo tiên nhãn đều chính là Lục Viễn chiến lợi phẩm. Lục Viễn đứng ở trong đám người, trong lòng đã sớm tràn ngập niềm vui. Trời nguyện theo người phù hộ không hổ là thần cấp thiên phú, mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng lần này thu hoạch cũng không tránh khỏi quá phong phú. Đủ để khiến Ngu Hùng bực này phi thăng cảnh đại năng, cũng vì đó đỏ mắt. Thiên Vận Tông trộm gà không xong còn mất nắm gạo, lần này có thể thua thiệt lớn. Đây chính là mấy kiện thượng cổ kỳ chân a, giá trị không thể đo lường, kết quả là như vậy chắp tay nhường cho người rồi. Lại càng không cần phải nói, những kỳ thạch này cũng đều là Hồng Chân đạo tử mang tới. Đám người khóc nức nở cảm khái nói, nhìn về phía Hồng Chân trong ánh mắt lập tức tràn đầy đồng tình. Thiên Vận Tông ỷ có thiên ý chiếu cố, dị vãng không có ít chiếm lấy hoặc trước giờ ngăn chặn người khác tạo hóa, nhưng lần này bọn hắn lại như bị chúng ta một dạng, vậy mà không chối từ mà dặm, vội vàng cho có Ngu Thị tới cửa tống cơ duyên. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu đại công vô tư, tổn hại mình sắc người. Nếu không phải Hồng Chân tổ tông đời đời đều là đại đỉnh quốc người, chỉ sợ tất cả mọi người muốn cho rằng hắn là đại hoang phái đi Thiên Vận Tông nội gián. Nếu như Thiên Vận Tông trưởng giáo biết được tin tức này, chỉ sợ sẽ tại chỗ tức giận đến giận sôi lên. Chỉ bất quá khi mọi người từ trận này đánh cược mang đến to lớn trong rung động, lấy lại tinh thần sau đó, lại suy nghĩ ra có cái gì không đúng. Có Ngu Thị thắng được có chút kỳ lạ, xem ra trận này đánh cược vận tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nói không chừng có đại năng cường giả trong bóng tối can thiệp số trời. Hơn 10 vị thị tộc thiên kiêu bên trong, một tên nam tử áo bào xanh trầm giọng nói ra. Thanh Ngạn đạo huynh cớ gì nói ra lời ấy? Bạch bào thanh niên thần sắc khẽ nhúc đích, lúc này lên tiếng hỏi. Kim Xuyên, người ta đều là thượng cổ thị tộc dòng chính, tự nhiên minh bạch đại hoang khí số sắp hết, đã vô lực sẽ cùng đại đỉnh quốc chống lại. Mà Hồng Chân sở dĩ dám một mình cùng có Ngu Thị đánh cược vận, tất nhiên có đại đỉnh quốc quân thủ ý. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lo lắng đủ sơ kỳ mới có thể thua thất bại thảm hại, thậm chí bị buộc lên tuyệt lộ. Có thể lo lắng đủ cuối cùng chỉ còn lại có một lần cơ hội thời điểm, lại vẫn cứ mở ra phủ tang thần diệp cùng băng hỏa linh cảm, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được quá đột ngột rồi sao? Đi qua Thanh Ngạn như thế vừa phân tích, ngay cả ngây thơ non nớt gừng nhã giờ phút này cũng ý thức được vấn đề. Phù tang thần diệp cùng băng hỏa linh cảm là bực nào kỳ vật, tùy tiện sách ra một dạng, đều có thể tại ngoại giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Liên đại đình hoàng thất đều phải vì thế mà kinh động. Có thể hai thứ này thượng cổ kỳ chân, bây giờ lại đồng thời xuất hiện tại cùng một chỗ kỳ trong đá, cái này tuyệt không phải vận khí hai chữ chỗ có thể giải thích. Không riêng gì những này thị tộc thiên tiêu, ngay cả Hồng Chân đi theo chàng tất cả mọi người, trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc. Thiên ý không thể trái, nhưng có Ngu Thị dựa vào cái gì có thể nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép chuyển bại thành thắng? Trên thực tế, liên Ngu Hùng bản nhân cũng đối với chuyện này là không hiểu ra sao, căn bản không biết rồi Lục Viễn đến tuột cùng là như thế nào làm đến điểm này. Hắn thân là phi thăng cảnh đại năng, cũng coi là giới này ít có cường giả tuyệt thế một trong, tự nhận là cho dù gặp được trời xanh thần chi, cũng có thể giao thủ một hai. Nhưng mà cho dù mạnh như hắn bực này tồn tại, tại không thể ngỗ nghịch trời xanh thiên ý trước mắt, đều chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng Lục Viễn ngỗ nghịch thiên ý, chỉ dựa vào sức một mình, liền cải biến cố định vận mệnh quy tích. Loại thủ đoạn này đã vượt qua Ngu Hùng tưởng tượng. Cho dù hắn suy nghĩ nát óc đều không rõ, Lục Viễn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Vị tiểu hữu này thủ đoạn thông thiên, lai lịch bí ẩn, chỉ có thể cùng hắn giao hảo, tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù. Nhìn xem Hồng Chân kết cục bi thảm, Ngu Hùng sắc mặt biến hóa, lập tức dùng mình một cái. Đánh cược kết thúc. Rất nhiều luyện khí sĩ lưu luyến không rời đứng tại chỗ, vẫn không muốn rời khỏi. Dù sao lo lắng đủ cùng Hồng Chân lần này đánh cược vận, thế nhưng là mở ra một đống đồ tốt. Chỉ là thượng cổ kỳ chân, liền có mấy kiện. Nếu không phải hiện trường có Ngu Hùng vị này phi thăng cảnh đại năng tọa chấn, chỉ sợ sớm đã có người kìm nén không được nội tâm tham lam, sẽ không nhịn được tại chỗ xuất thủ cướp đoạt. Có Ngu Thị lần này kiếm bộn rồi a. Thượng cổ trùng đồng vốn là một cái vô địch đường, bây giờ lại thêm một mai võ đạo thiên nhãn, chỉ sợ lo lắng đủ tương lai thành tựu, đem sẽ đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Hồng Chân cái này Thiên Vận Tông đạo tử xem như triệt để phế đi, hắn liên tiếp vận dụng bí pháp, khổ sở thiên ý phản vệ, chỉ sợ đời này đều rốt cuộc thành không được đại khí hậu gì. Đám người trông mong nhìn chằm chằm đống kia khoáng thế kỳ bảo, ánh mắt tựa như là dính ở bên trên, thật lâu đều khó mà thu tầm mắt lại. Ta có ngu thị hôm nay đột gặp kỳ biến, cần thời gian giải quyết tốt hậu quả, còn xin các vị đạo hữu ngày khác lại tới cửa đến thăm. Ngu Hùng hướng đám người chắp tay hành lễ, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh lệnh đuổi khách. Có một vị phi thăng cảnh cường giả tọa trấn, trong lòng mọi người mặc dù lại làm sao không chống, cũng chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi, không thể không rời đi Đổ Thành Phường. Lục Viễn vì để tránh cho gây nên người khác hoài nghi, cũng đi theo đoàn người cùng nhau rời đi nơi đây. Có đại hoang huyết thể hạn chế, cho dù cho Ngu Hùng một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám độc chiếm những này thượng cổ kỳ chân. Đến mức Thiên Vận Tông đạo tử Hồng Chân, giống như cùng du đãng tại giã ngoại hoang vu cô hồn dã quỷ giống như, một người lảo đảo đi ra đại ngu thành. Ngu Hùng nhìn xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý hắn rời đi. Khí vận chi tranh, hung hiểm dị thường. Hồng Chân trải qua này bại một lần, đã đạo tâm sụp đổ, lòng dạ hoàn toàn biến mất. Cho dù nhường hắn trở lại Thiên Vận Tông, cũng chỉ là phế nhân một cái, cũng không còn cách nào cấu thành bất kỳ nguy hiểm nào. Mà những cái kia thị tộc thiên kiêu, do dự một chút, thì là đi tới Ngu Hùng trước mắt. Ngu Hùng tiền bối, ta Phục Hy thị từng có liên quan tới Phù Tang thần thụ ghi chép, nếu là tiền bối đồng ý bỏ những thư yêu thích, văn bối có thể trả bất cứ giá nào. Vị kia tên là Thanh Ngạn Thanh Y nam tử, ngữ khí vội vàng nói ra. Năm đó thượng cổ một trận chiến, Phục Hy thị toàn quân bị diệt, huyết mạch giống như triệt để đoạn tuyệt. Mà bọn hắn mạch này, mặc dù dùng Phục Hy thị tự xưng, nhưng trên thực tế thuộc về Thanh Đế Thái Hạo hậu duệ. Chỉ bất quá ở trên thương thiên ý chèn ép dưới, bọn hắn chỉ có thể nhiều lần càng họ dị thị, cuối cùng không thể không dùng Thanh Lăng họ. Thanh Đế dùng một đức vương, là vì Xuân Hoàng. Hắn am hiểu trồng thuốc luyện đan, tại một trên đường tạo nghệ không người với tới, bởi vậy bị cũng người đời sau xưng là Y Dược Thủy Tổ. Bằng vào Thanh Đế Thái Hạo lưu lại truyền thừa, nếu như bọn hắn có thể được đến mảnh này Phù Tang thần diệp, nói không chừng có thể từ đó dòm ngó Phù Tang thần thụ chi bí, thậm chí nhờ vào đó bồi dưỡng ra Phù Tang thần thụ mầm non. Sự thật không dám dâu dếm, những này thượng cổ kỳ chân có khác nó, lão phu cũng chỉ là thay đảm bảo thôi. Ngu Hùng lắc đầu, gián tiếp cự tuyệt Thanh Ngạn yêu cầu. Mặc dù có Ngu Thị thắng được trận này đánh cược, nhưng hắn cũng không có bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu, hoàn toàn tương phản. Trong lòng của hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu không phải Lục Viễn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ có Ngu Thị thất bại không gì sánh được thê thảm, căn bản không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Cứ việc đối diện với mấy cái này thượng cổ kỳ chân, Ngu Hùng cũng vô cùng tâm động, nhưng hắn cũng minh bạch, thượng cổ kỳ chân tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Dựa theo nguyên bản vận mệnh quy tích, có Ngu Thị khí số đã hết, nhất định sẽ bị Thiên Vận Tông cướp đoạt chỗ có khí vận. Nhưng Lục Viễn lại dùng linh thai cảnh tu vi, cưỡng ép cải biến thiên ý, ngạnh sinh sinh giúp có Ngu Thị liên tiếp một mạng. Chương 310, Lục Thế, Thiên Tử giận dữ, thây 500 vạn. 2. Chương 310, Lục Thế, Thiên Tử giận dữ, thây 500 vạn. 2. Bực này kinh thiên động địa vô thượng thủ đoạn. Ngu Hùng đừng nói làm đến, cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Huống chi tại chính mắt thấy Hồng Chân kết cục bi thảm sau đó, hắn nơi nào còn có lá gan, dám tham ô lục xa xôi đồ vật. Vật này có khác nó. Thanh Ngạn thần sắc khẽ biến. Hắn đoán được không sai, có Ngu Thị có thể thắng được trận này khí vận chi tranh, quả nhiên là nào đó vị đại năng thủ bút. Nếu vật này có chủ, cái kia mới vừa rồi là vãn bối mạng muội, chỉ là không biết tiền bối có thể dẫn tiến một phen. Thanh Ngạn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Việc này cũng không phải lão phu có khả năng quyết định, tùy ý rồi nói sau. Ngu Hùng cân nhắc một lát, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ đại hoang khí số sắp hết, bọn hắn những bộ lạc này thị tộc, cũng tất cả đều là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Nếu như Lục Viễn nguyện ý cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến, không thể nghi ngờ có thể cải thiện cực lớn dưới mắt gian nan tình cảnh. Vậy vãn bối liền xin được cáo lui trước. Thanh Ngạn bọn người chắp tay hành lễ, lần lượt hướng Ngu Hùng cáo biệt. Những này chân trước vừa đi, lo lắng đủ cùng với một đám có ngu thị tộc lao liền đội bằng hỏi. Tộc trưởng, theo ngươi mới vừa mới nói, hẳn là lần này đánh cược vẫn có ẩn tình khác hay sao? Lo lắng đủ làm tự mình kinh lịch người, so với những người khác hiểu hơn vừa rồi hết thảy đến tuột cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng. Ngu Hùng suy nghĩ một chút, vừa rồi phát hạ đại hoang huyết thể thời điểm, Lục Viễn chỉ là yêu cầu hắn không thể lộ ra Lục Viễn thân phận chân thật, cũng không có nói phải hướng tộc nhân khác giữ bí mật chuyện này. Tại có ngu thị tộc nhân truy vấn dưới, Ngu Hùng suy tư một lát, vẫn là một chút nói tới việc này đi qua. Ngỗ nghịch thiên ý, chuyển bại thành thắng. Nguyên lai đây hết thảy lại là bởi vì một vị thiếu niên thần bí tương trợ. Đám người hít một hơi lãnh khí, lập tức bị chấn động tê cả da đầu. Ta có ngu thị có thể vượt qua lần này kiếp nạn, đã là thiên đại tạo hóa. Đến mức những này thượng cổ kỳ chân, đều chẳng qua là vật ngoài thân, lại có không ta tộc gan nguy trọng yếu. Các ngươi tuyệt đối không thể lòng tham. Ngu Hùng lo lắng thấy lợi tối mắt, lúc này ngữ khí nghiêm khắc nhắc nhở nói: "Tộc trưởng yên tâm, chúng ta phân rõ ràng nặng nhẹ. Thiên tài địa bảo chỉ có người có đại khí vận phương khả ở chi, nếu là không có đủ thực lực, coi như cầm ở trong tay cũng nhất định sẽ đưa tới họa sát thân." Lo lắng đủ cùng một đám tộc lão gật gật đầu đáp. Nhớ tới Hồng Chân trước đó mang đến tuyệt vọng cùng cảm giác áp bách, bọn hắn đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải vị kia thiếu niên thần bí xuất thủ tương trợ, bọn hắn toàn bộ có ngu thị khí vận đều sẽ bị cướp bóc trống không. Chỗ nào còn có thể giống dưới mắt như vậy, đứng ở chỗ này thật dễ nói chuyện. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, giống bực này có thể chống đỡ thiên ý tồn tại, thủ đoạn thông thiên, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Các ngươi minh bạch cái này lợi hại trong đó quan hệ thuận tiện. Ta hiện nay đi gặp vị kia tiểu hữu, chuyện hôm nay, các ngươi chớ chuyển ra ngoài. Ngu Hùng trong lòng thở dài một hơi, sau đó phất ống tay áo một cái, thu hồi hết thảy bảo vật cùng kỳ chân, cả người hư không tiêu thất tại Đổ Thạch Phường bên trong. Cùng lúc đó, tùy theo một đám quan chiến luyện khí sĩ rời đi, trận này mở ra mặt khác khí vận chi tranh, cũng tựa như cơn lốc quét sạch toàn bộ đại hoang, cung cấp tốc truyền đến đại đỉnh đều thế lực trong hai. Đại đỉnh hoàng cung, lúc này chính vào tảo triều. Lam Văn Võ ba quan nghe được tin tức này, lập tức trên dưới một mảnh xôn xao, toàn bộ đều có chút không thể tin. Thiên vận tông vậy mà thất bại, cái kia Hồng Chân đạo tử đến tuột cùng là làm ăn gì? Ta đại đỉnh quốc lực cường đại, khí vận chính thịnh, cái kia có ngu thị khí số đã hết, chẳng qua là mộ bên trong xương khô, vì sao có thể cùng ta đại đỉnh đối kháng? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đến tuột cùng là phương nào người vậy? Vậy mà dám can đảm ngỗ nghịch thiên ý. Vậy hạ, theo thần ý kiến, không bằng điều khiển thiên binh, triệt để dẹp yên mảnh này man gì chi địa. Một tên thân mặc áo giáp cường tráng tráng hán giận không kèm được, lúc này chờ lệnh đạo. Nam tử chính bảo trắng niên, cái đầu cao tới một trượng, khôi ngô thân thể giống như cùng một tòa núi lớn. Hán tịnh vượng khí huyết, tựa như một tôn nóng bỏng hồng lô. Uy áp chi khủng bố, lệnh tới gần hắn văn thần võ tướng đều ẩn ẩn có loại ngạt thở cảm giác. Trấn Hoang Hầu, ngươi quá mức xúc động. Chỉ là đại hoang không đủ gây sợ, nhưng này chút thượng cổ dư nghiệt mới là họa lớn trong lòng. Nếu là tùy tiện hưng binh thảo phạt, làm cho những cái kia dư nghiệt liều chết phản công, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Có đại thần nắm bất đồng ý kiến, lời nói dịu dàng khuyên đủ. Không sai, chúng ta trước đó dùng kế ly gián rất hữu hiệu. Chỉ cần dùng một điểm không có ý nghĩa lương thực cùng vật tư, liền có thể lệnh những cái kia đại hoang rất dân thành của mình đối mặt, tự giết lẫn nhau. Như thời gian dài dĩ vãng, đại hoang đem tự sụp đổ, triệt để biến thành ta đại đỉnh phụ thuộc. Rất nhiều văn thần đối cục diện bây giờ rất hài lòng, cũng không muốn mạo hiểm khai chiến. Nhưng này chút võ tướng lại đối với cái này rất bất mãn. Đại đỉnh quốc quân lâm tứ hải, thái bình đã lâu, có vài chục năm chưa từng xảy ra đại quy mô chiến tranh. Giống những cái kia văn thần, chỉ cần thông qua khảo thí liền có thể vào triều làm quan. Nhưng bọn hắn những này võ tướng nếu như không có đầy đủ quân công, làm sao có thể thăng quan, làm sao có thể phát tài? Các ngươi những này hôi chua hủ nho, cầm lấy trắng bóng gạo cùng lương thực, tán cho đám kia đại hoang rất dân, cái này cùng tư địch nhân khác nhau ở chỗ nào? Một nhóm đại thần nước miếng băng tung tóe, kém chút tại chỗ đánh nhau. Đủ rồi. Đang lúc một đống văn thần võ tướng tranh túi bụi lúc, nhất đạo uy nghiêm thanh âm trầm thấp, lại huyền dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Chúng thân thể người run lên, nguyên bản ồn ào cái om sòm đại điện, giờ phút này lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Có ngu thị ngỗ nghịch thiên ý, tự chịu diệt vong. Truyền chấm ý chỉ, hôm nay lên phát binh nước bạn, nghiêng ta đại đỉnh quốc lực, triệt để dẹp điên đại hoang. Đại đỉnh quốc chủ từ trên long ỷ chậm rãi đứng dậy, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên bố. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy có một cỗ lạnh thấu xương sát ý đập vào mặt, làm bọn hắn hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Nếu như nói, trước đó có ngu thị cùng thiên vận tông khí vận chi tranh, chỉ là tiểu đả tiểu nháo lời nói. Như vậy lần này, đại đỉnh quốc chủ tuyệt đối là thật sự quyết tâm, nếu không kế đại giới, bình định hết thể đại hoang dư nghiệt. Ngay cả những cái kia cực lực xin chiến võ tướng, giờ phút này tâm tình cũng biến đến vô cùng nặng nề. Mặc dù bọn hắn muốn thông qua chiến tranh kiếm lấy quân công, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, trận này khuynh quốc chi chiến, tất sẽ không gì sánh được thảm liệt, đến lúc đó khẳng định sẽ có vô số người bởi vậy vẫn lạc. Nếu như người đều đã chết, còn nói gì thăng quan phát tài? Nhưng thiên ý không thể trái, mà đại đỉnh quốc chủ chính là đương kim thiên tử, miệng vàng lời ngọc, không người dám can đảm ngỗ nghịch ý chí của hắn. Làm đạo thánh chỉ này bị truyền đạt xuống dưới sau đó, đại đỉnh quốc tòa này cỗ máy chiến tranh, tựa như là bị kích hoạt lên một dạng, bắt đầu toàn lực vận chuyển lại. Đại đình trên hoàng thành không, tinh kỳ che không, trùng trùng điệp điệp, có từng chiếc cự hình chiến hạm chậm rãi lên không, chở vô số mặc áo giáp, cầm binh khí đại đình tướng sĩ, hướng đại hoang vị trí mau chóng đuổi theo. Liên chấn võ thi, hoàng thất cao thủ, triều đình cấm quân cùng với hết thảy đại đình cường giả cũng tận đều xuất động. Trừ cái đó ra, chú đóng ở đại đình cảnh nội các nơi chống quân đội cũng trong cùng một lúc nhận được cái này một mạng lệnh, dồn dập khởi hành lên đường, huyền như bách xuyên quy hải giống như, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến tiền tuyến. Chương 311, lục thế, ngũ hành kỳ chân, ngu hùng đề nghị. Chương 311, lục thế, ngũ hành kỳ chân, ngu hùng đề nghị. Đại ngu thành, làm đại đỉnh quốc chủ lôi đỉnh tức giận, không tiếp phát động khuynh quốc chi chiến, thể phải tiêu diệt có ngu thị thời điểm. Ngu hùng lại đối đây hết thảy không biết chút nào. Hắn rời đi đổ thạch phường về sau, cũng không có trực tiếp tiến về lục viễn nơi ở mà là cải trang cách ăn mặc một phen, phong tỏa hết thảy khí tức cùng nhìn trộm, cái này lặng yên bước vào gian nào đó nhà trọ. Lục viễn tiểu hữu, ngu mô đêm khuya đến thăm, có nhiều cái dày, còn xin tiểu hữu thứ lỗi. Ngu Hùng đi đến một chỗ phổ thông cửa xương phòng trước, bấm tay gõ cửa một cái, nội tâm thoáng có chút khẩn trương. Tiền bối mời đến. Lục Viễn mở cửa, nhìn thấy Ngu Hùng cảm thấy ngoài ý muốn. Phù Tăng Thần Diệp, Băng Hỏa Linh Tầm cùng với Võ Đạo Thiên Nhãn, mỗi một dạng đều là giá trị không thể đo lường khoáng thế kỳ chân. Đây cũng chính là có đại hoang huyết thể ước thúc, bằng không đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã giết người đoạt bảo. Nguyên bản Lục Viễn còn tưởng rằng, Ngu Hùng ít nhất phải do dự một hai ngày, mới bỏ được đem những vật này giao cho mình. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn càng như thế gọn gàng mà linh hoạt, đêm đó liền đã tìm tới cửa. Ngu Hùng đi vào phòng, cũng không nói nhảm, phất ống tay áo một cái, liền có 10 cái quan đoàn chống rông xuất hiện ở giữa không trung. Mỗi một cái quan đoàn nội bộ đều bao vây lấy một loại kỳ chân hoặc dị bảo. Giờ phút này bọn chúng đồng thời nổi đồng bền giữa không trung, nở rộ chói lọi quan mang, đem cả phòng đều làm nổi bật tựa như tiên cảnh đồng dạng. Dù là Ngu Hùng thân là phi thăng cảnh đại năng, giờ phút này đều có chút hoa mắt thần mê. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn tiểu hữu, những này kỳ chân nên về ngươi hết thảy. Ngươi nhưng kiểm lại một chút, nhìn phải chăng có bỏ sót. Lục Viễn gật gật đầu, quét những chùm sáng kia một chút, sau đó đem hết thảy bảo vật đều thu vào. Lạc Đại Vi An, trong lòng của hắn cũng lặng yên thở dài một hơi. Tiểu Hữu, lão phu đã nói trước, nếu là ngươi có thể giúp ta có ngu thị chuyển bại thành thắng, ngoại trừ những này kỳ chân bên ngoài, ta đại ngu thị bảo khố tất cả vật phẩm cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển. Như là tiểu hữu có hứng thú, nhưng theo lão phu cùng nhau đi tới tổ điện. Ngu Hùng chân thành nói, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá van bối có thể được đến những bảo vật này, đã thuộc về may mắn, không còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Lục Viễn chắp tay hành lễ nói, làm người muốn thấy tốt thì lấy, tuyệt không thể lòng tham không đáy. Nếu như hắn có thể tiêu hao lần này lấy được kỳ chân, thực lực tuyệt đối sẽ nên đón chất biến, về sau một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại vì tài nguyên mà phát sầu. Hơn nữa hắn bây giờ người mang trọng bảo, giống như cùng tiểu nhi nắm kim qua thành phố, ước gì lập tức tìm một chỗ bế quan tiềm tu, nơi nào còn dám bốn chỗ phô trương. Mặc dù có đại hoang huyết thể ước thúc, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Nếu là hắn còn dám đánh có ngu thị bảo khố chủ ý, nói không chừng rất dễ dàng cho mình đưa tới họa sát thân. Tiểu hữu chuyện này, nếu không phải tiểu hữu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta có ngu thị đều sẽ có diệt vong nguy hiểm. Những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng làm sao so ra mà vượt ta có ngu thị mấy ngàn vạn cái tính mạng. Tiểu hữu cứ yên tâm đi, nếu như có người dám can đảm có chủ ý với ngươi, lão phu cái thứ nhất không tha cho hắn. Ngu Hùng hiển nhiên cũng nhìn ra Lục Viễn lo lắng, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nước đầy thì tràn, vừa qua khỏi nhất định gãy, van bối thu hoạch lần này đã đầy đủ lớn. Lục Viễn lắc đầu nói. Ngu Hùng gặp hắn kiên trì, cũng không lại tiếp tục thuyết phục, mà là hơi chút do dự, nói về một chuyện khác. Lục Viễn tiểu hữu, ngươi cũng biết, ta có ngu thị chính là thuấn đế hậu duệ, dùng trùng đồng nổi danh trên đời. Mà cái này võ đạo thiên nhãn không tại thượng cổ trùng đồng phía dưới, ta muốn mượn võ đạo thiên nhãn cho lo lắng đủ nhìn qua, hoàn thiện hắn sau này đường, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Đương nhiên, lão phu cũng không phải loại kia mặt dày vô sỉ người, tuyệt sẽ không nhường tiểu hữu ăn thiệt thòi. Như là tiểu hữu đáp ứng, ta có thể làm chủ, đem cái này mai trùng đồng cấp cho tiểu hữu một đoạn thời gian. Đang khi nói chuyện, Ngu Hùng xoay tay phải lại, xuất ra một viên thượng cổ trùng đồng. Lục Viễn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp viên kia trùng đồng lớn nhỏ, cùng người bình thường con mắt không sai biệt lắm, bị phong ấn ở một khối to bằng đầu nắm tay linh tụy bên trong. Bất quá cùng lo lắng đủ so sánh, viên này trùng đồng bên trong đường vân, hiển nhiên muốn so lo lắng đủ trùng đồng phức tạp hơn huyền ảo. Bình thường luyện khí sĩ vẹn vẹn nhìn một chút, liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hơn nữa viên này trùng đồng trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn có vô thượng uy năng. Còn chưa thôi động, liền có một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ sương phòng. Nếu không phải Ngu Hùng đã sớm phong tỏa thiên địa, đem này phòng cùng ngoại giới ngăn cách mở tới, chỉ sợ toàn bộ đại ngu thành đều sẽ vì thế kinh động. Viên này trùng đồng, không phải là thuộc về một vị đại thành trùng đồng người. Lục Viễn thần sắc động dung, ngạc nhiên hỏi: Có ngu thị làm tuấn đế hậu duệ, cách mỗi mấy ngàn năm đều sẽ có trùng đồng người như thế. Sở dĩ Ngu Hùng trong tay có một viên thượng cổ trùng đồng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái này nếu như là một vị đại thành trùng đồng người con mắt, vậy đến còn quả thực lớn đến đáng sợ. Phải biết đại thành trùng đồng, chiến lược tuyệt thế. Ánh mắt đang mở hí, nhưng lại xảy ra lục đạo luân hồi, không nứt máy cũng có thể dòng ra. Giá trị của nó chi chân quý, tuyệt không phải một mai võ đạo tiên nhãn chỗ có thể sánh được. Sự thật không dám dầu dếm, ta có ngu thị mặc dù cách mỗi mấy ngàn năm, liền có trùng đồng người xuất thế, thế nhưng là có thể tu luyện đến đại thành, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà viên này trùng đồng, nguồn gốc từ tại ta có ngu thị một vị tiên tổ. Vị kia tiên tổ sắp đại thành, nhưng tại độ kiếp thời khắc, lại khổ sở thiên ý nhằm vào. Hắn tự hiểu tiên tuyệt người đường, đã lại không hy vọng sống sót, liền đem suốt đời tạo hóa cùng tu vi đều ngưng tụ tại một đôi trùng đồng bên trong. Nhưng mặt khác một mai con ngươi lại bị thiên kiếp hủy đi, cuối cùng chỉ còn lại có cái này một viên cuối cùng. Ngu Hùng thở dài một hơi, làm Lục Viễn giải thích cặn kẽ đạo. Lục Viễn mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Đây chính là một vị thượng cổ trùng đồng người, chỗ lưu lại vô thượng truyền thừa. Vô luận là giá trị vẫn là uy lực, đều tại phía xa viên kia võ đạo thiên trên mắt. Mà Ngu Hùng sở dĩ bỏ được xuất ra viên này thượng cổ trùng đồng, ngoại trừ muốn cho lo lắng đủ trải đường bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm ở chỗ, hắn muốn mượn cơ hội này bán cái nhân tình Lục Viễn, rút ngắn có ngu thị cùng Lục Viễn quan hệ trong đó. Vạn bối đang sắp đột phá, tiền bối có thể lại thư thả một đoạn thời gian. Lục Viễn trầm ngâm một lát, đáp ứng Ngu Hùng đề nghị. Bất quá hắn khoảng cách minh văn cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, muốn nhân cơ hội này nhìn có thể hay không lĩnh hội võ đạo thiên trong mắt pháp tắc đạo ngân. Nếu tiểu hữu hữu dụng, cái kia liền trực tiếp cầm lấy đi là được. Ngu Hùng đối với cái này không có dị nghị, trực tiếp đem viên kia thượng cổ trùng đồng cũng cùng nhau cũng cho Lục Viễn. Ngay sau đó, hắn lại cùng Lục Viễn nói Thanh Ngạn muốn đổi lấy cái kia mảnh phù tang thần diệp sự tình, Lục Viễn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Phù tang thần diệp tuy chân quý, nhưng chỉ có như thế một mảnh, hắn lưu trên tay không có quá tác dụng lớn chỗ. Nếu như Thanh Ngạn có thể xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc, cái kia Lục Viễn cũng không để ý đem mảnh này phù tang thần diệp bán cho bọn hắn. Tiểu Hữu yên tâm, ta sẽ đem tin tức này chuyển cáo cho Thanh Đế hậu duệ. Ngu Hùng gật đầu nói, vậy làm phiền tiền bối. Chương 311, Lục Thế, Ngũ Hành Kỳ Chân, Ngu Hùng đề nghị. 2, chương 311, Lục Thế, Ngũ Hành Kỳ Chân, Ngu Hùng đề nghị. 2, Lục Viễn nói cảm tạ. Hắn hiểu được Ngu Hùng sở dĩ như thế nhiệt tình, cũng là vì lôi kéo chính mình. Nhưng Ngu Hùng đường đường một vị phi thăng cảnh đại năng, tự thân vì hắn bận trước bận sau, có thể làm đến nước này đã rất không dễ dàng. Ngu Hùng liếc nhìn Lục Viễn một cái, lại lên tiếng lần nữa nói ra. Lục Viễn tiểu hữu, lão phu không có đoán sai, ngươi tu hành thế nhưng là ngũ hành chi pháp. Đúng là như thế, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lục Viễn trong lòng khẽ động, khiêm tốn tỉnh giáo. Nhìn thấy hắn này tấm khiêm tốn bộ dáng, Ngô Hùng trong lòng có chút cảm khái. Lục Viễn rõ ràng thiên tư hơn người, thủ đoạn thông thiên, lại hoàn toàn không có những cái kia thị tộc thiên tiêu trên thân ngạo khí. Dùng hắn bực này tâm tính cùng thiên phú, tương lai nhất định sẽ trở thành đương thời trí cường giả. Tiểu Hữu ngươi cũng biết, Minh Văn Cảnh cần lấy thiên địa làm sư, quan sát vạn vật đạo ngân, đem nó lạc ấn với bản thân huyết đục linh hồn bên trong. Nhưng việc này nói đến đơn giản, làm khó. Thảo có thảo linh, sơn có sơn linh, thủy có thủy linh, luyện khí sĩ nên lựa chọn như thế nào chính xác quan sát đối tượng, lại như thế nào từ đó ngộ đạo vết, lại làm như thế nào đem nó chuyển hóa làm bản thân chiến lực. Bởi vậy riêng là quan sát vạn vật đạo ngân quá trình này, liền cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Rất nhiều minh văn cảnh luyện khí sĩ, sở dĩ cuối cùng cả đời bị vây ở cảnh giới này, cũng không phải thiên tư không đủ, mà là lúc tuổi còn trẻ đi quá nhiều đường quanh co, cứ thế phí hoài tháng năm, tuổi già sức yếu, lãng phí một cách vô ích quý giá hoàng kim thời gian tu luyện. Ngô Hùng biết gì nói nấy, làm Lục Viễn giảng giải. Lục Viễn rất tán thành. Hắn cũng là có phía trước mấy đời tu hành kinh nghiệm, cho nên mới có thể đột nhiên tăng mạnh, trên đường đi không có gặp được quá hơn bình cái cổ cùng gông cùng xiển xích. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc đạo ngân điểm này, liền có thể kẹt chết một đống lớn minh văn cảnh luyện khí sĩ. Chính là bởi vì minh văn cảnh cửa này, cần hao phí đại lượng thời gian, một khi mắc sai lầm, liền sẽ trì hoãn bản thân cả một đời. Sở dĩ một chút cường đại thị tộc bộ lạc, thường thường sẽ lưu lại nào đó thiên địa kỳ vật, dùng cung cấp hậu đại quan sát. Những này kỳ vật pháp tắc hoàn chỉnh, đạo ngân dày đặc, hậu nhân chỉ cần lĩnh hội một ít nửa điểm, liền có thể làm bản thân chiến lược đột nhiên tăng mạnh. Tỷ như viên kia trùng đồng, chính là tộc ta thiên tiêu, tại minh văn cảnh chỗ quan sát thượng cổ kỳ chân. Nghe đến nơi này, Lục Viễn rốt cuộc hiểu rõ Ngô Hùng vì sao lại cùng chính mình nói nhiều như vậy, tiền bối ý của ngươi là. Tiểu Hữu quả nhiên thông minh. Ngô Hùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc ta có 5 vị đế giả đều đem riêng phần mình con đường đi tới cực hạn. Mà cái này 5 vị đế giả trô đi con đường, vừa lúc phân biệt đối ứng ngũ hành. Tỷ như thần nông thị, liền được xưng là Viêm đế, chính là Hỏa đạo chí tôn. Kim Dương thị tiên tổ, tại kim đạo bên trên tạo nghệ không người có thể đụng, được xưng là Tây Phương Mạch đế. Vũ đế hậu duệ mặc dù trải qua chiến loạn, có không ít truyền thừa đều sớm đã đánh rơi, nhưng tổ tiên bọn họ lưu lại thượng cổ kỳ chân, nhưng là vô số luyện khí sĩ trong suy nghĩ, nhất đẳng chứng đạo chí bảo. Tiểu Hữu ngươi nếu là cần, lão phu nhưng đánh bạc tấm mặt mo này, từ ngũ đế hậu duệ tay bên trong, vì ngươi mượn tới ngũ hành kỳ chân. Ngô Hùng hào khí vượt mây nói. Lục Viễn nghe được câu này, tâm tình có chút phức tạp. Đừng nhìn Ngô Hùng nói đến dễ dàng, nhưng thượng cổ ngũ đế chỗ lưu lại kỳ chân, như thế nào dễ dàng như vậy mà tới? Coi như Ngô Hùng cùng mặt khác ngũ đế hậu duệ ở giữa có một ít giao tình, nhưng muốn mượn đến ngũ hành kỳ chân, thế tất cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Phần nhân tình này quá lớn, đến mức liền Lục Viễn cũng không dám đáp ứng. Ta mặc dù có nhiều thế giới tu hành kinh nghiệm, nhưng mỗi cái thế giới pháp tắc đều tồn tại to lớn khác biệt. Nếu như ta có thể từ ngũ hành này kỳ chân bên trong cảm ngộ giới này pháp tắc đạo ngân, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Huống chi đại hoang khí số sắp hết, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Lục Viễn muốn đến nơi này, cắn răng một cái, cuối cùng tiếp nhận phần nhân tình này. Tiền bối tri ân, Lục Viễn suốt đời khó quên. Tương lai nếu có ngu thị gặp nạn, văn bối nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn chưa hề nói xông pha khói lửa, đáng chết không chối từ loại kia lời xã giao, chỉ là biểu thị tại phạm vi năng lực của mình bên trong, sẽ tận lực trợ giúp có ngu thị. Nhưng đây đối với Ngô Hùng tới nói, đã là đủ. Tốt tốt tốt, tiểu Hữu không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng, lão phu cũng không phải loại kia mang cầu báo người. Tương lai nếu như ta có ngu thị coi là thật gặp bất trắc, tiểu Hữu chỉ cần giúp ta giữ lại một sợi hỏa trùng là đủ. Ngô Hùng cởi mở cười nói, có Lục Viễn câu này hứa hẹn, trong lòng của hắn tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, Lục Viễn chỉ là một giới linh thai cảnh luyện khí sĩ, chỗ nào đáng giá có ngu thị nỗ lực như thế đại đại giới. Nhưng ở tự mình kinh lịch trước đó trận kia đánh cược sau đó, Ngô Hùng lại đối Lục Viễn năng lực sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. Nếu có ngu thị về sau thật đến sinh tử tồn vong lúc, dùng Lục Viễn thủ đoạn cùng năng lực, chỉ là sơ lược xoa giúp đỡ, liền là đủ lệnh có ngu thị chuyển nguy thành an, u mà phục minh. Hơn nữa dạy hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Lục Viễn trước mắt mặc dù cảnh giới thấp kém, nhưng có vô tận tiềm lực. Chỉ cần có thể thu hoạch được hắn hữu nghị, cho dù vì thế nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Chuyện chỗ này, Ngô Hùng không có tại nhà trọ dừng lại lâu, lúc này hướng Lục Viễn cáo tử, cũng trong đêm tìm tới Thanh Ngạn chờ thị tộc tiên tiêu, hướng bọn hắn đưa ra mượn dùng ngũ hành kỳ chân sự tình. Chỉ bất quá việc này quan hệ trọng đại, Thanh Ngạn bọn hắn cũng không làm chủ được, chỉ có thể báo cáo cho thị tộc gia lão. Đi qua một phen cãi cọ cùng có kẻ mặc cả, Ngô Hùng nỗ lực đại lượng đại giới, lại vận dụng rất nhiều nhân tình cùng quan hệ, cái này mới miễn cưỡng nhường ngũ đế hậu duệ đáp ứng chuyện này. 3 ngày sau, một mai động phủ lệnh bài cùng với một mai chữ vật giới chỉ bị lặng yên đưa đến Lục Viễn trước mắt. Ngô Hùng tiền bối ngược lại là có lòng. Lục Viễn nhìn xem cái viên kia động phủ lệnh bài, ngữ khí cảm khái nói: chỗ này động phủ chính là có ngu thị danh nghĩa sản nghiệp, trong phủ diện tích rộng rãi, hoàn cảnh ưu mỹ yên tĩnh, đồng thời còn bố trí rất nhiều trận pháp. Cho dù là phi thăng cảnh đại năng, cũng vô pháp nhìn trộm trong phủ tình huống. Mà chiếc nhẫn kia bên trong, thì là thượng cổ ngũ đế lưu lại khoáng thế kỳ chân, cùng với thanh đế hậu duệ dùng đem đổi lấy phù tăng thần diệp bảo vật cùng tài nguyên. Những tài nguyên này bên trong, quý giá nhất, không ai qua được băng hỏa linh tầm bồi dưỡng chi pháp. Lục Viễn mở ra một chương gia thú, cẩn thận xem xét nhìn tin tức phía trên. Phục Hy thị vì đổi lấy Lục Viễn trong tay phù tăng thần diệp, hiển nhiên cũng là thành ý 10 phần. Tấm này gia thú phía trên, không chỉ có giới thiệu như thế nào ấp trứng cái viên kia trứng trùng, đồng thời còn kỹ càng ghi chép băng hỏa linh tầm tập tính, ẩm thực, chăn nuôi phương pháp, cùng với như thế nào để nó nhận chủ, cùng với mấy loại để nó tiến giai bí thuật cùng kỳ chân. Dựa theo Phục Hy thị lời nói, Băng Hỏa Linh Tầm chính là lui khởi thủy tầm dòng chính hậu duệ, cho dù tại thời kỳ thượng cổ, đều là tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ thần chủng một trong. Nếu như có thể đem thuận lợi ấp trứng, không đề cập tới nó cái kia chiến lược mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là nó chỗ thổ tơ tằm, liền có thể bán ra một cái giá trên trời. Chỉ bất quá Băng Hỏa Linh Tầm huyết mạch cường đại, đối đồ ăn tồn tại cực cao yêu cầu, tốt nhất là cho ăn tiên tiên linh một cánh lá, mới có thể làm cho hắn thuận lợi trưởng thành. Nhìn thấy đầu này, Lục Viễn lông mày hơi nhíu lại. Từ khi thời kỳ thượng cổ, chuyên húc thiên đế tuyệt tiên thông sau đó, hạ giới hoàn cảnh kỳ biến, linh khí thiếu hụt, pháp tắc không trọn vẹn, tuyệt đại bộ phận tiên tiên sinh linh đều đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Cho tới bây giờ, đừng nói là hay không vẫn tồn tại tiên tiên linh mục, cho dù có, vậy cũng chân quý đến cực điểm. Bình thường đều nắm giữ tại đỉnh cấp thế lực trong tay, lại làm sao có thể cầm tới cho An Băng Hỏa Linh Tầm. Cũng may Thanh Đế nhất tộc cũng minh bạch điểm này, trực tiếp tại cái kia trường gia thú bên trong cung cấp giải quyết chi pháp. Chương 312, lục thế, mọi loại nhân quả, trời nguyện theo người phù hộ đại giới. Chương 312, lục thế, mọi loại nhân quả, trời nguyện theo người phù hộ đại giới. Nguyên lai cái này Băng Hỏa Linh Tầm có thể dùng âm dương nhị khí làm thức ăn. Lục Viễn nắm tấm kia gia thú, như có điều suy nghĩ nói, Băng Hỏa Linh Tầm chính là thượng cổ thần trùng, thiên sinh gần đạo. Nó chỗ thổ tơ tằm, cũng là cương nhu cùng tồn tại, thủy hỏa bất xâm. Tại không có tiên tiên linh một cành lá tình huống dưới, dùng âm dương kỳ chân làm thức ăn, cũng có thể nhường hắn khỏe mạnh trưởng thành. Mà Phục Hy thị còn cố ý tại quyển gia thú đôi, trọng điểm đánh dấu một câu. Nếu là Lục Viễn khuyết thiếu kỳ chân bảo dưỡng, có thể đem Băng Hỏa Linh Tầm giao cho bọn hắn thay trông nom. Cái này Phục Hy thị quả nhiên lưu lại một tay. Lục Viễn đối với cái này kia không ngạc nhiên chút nào. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thanh Ngạn bọn hắn nhớ thương lấy Lục Viễn trong tay Băng Hỏa Linh Tầm cũng rất bình thường. Hơn nữa bình thường luyện khí sĩ muốn đạt được Băng Hỏa Linh Tầm đồ ăn, quả thực khó hơn lên trời. Xem xét lại Phục Hy thị tồn tại Thanh Đế lưu lại nội tình cùng bảo vật, hoàn toàn có thể gánh vác lên Băng Hỏa Linh Tầm nuôi nấng. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Viễn sớm tại Linh Thai cảnh, cũng đã đem âm dương biến hóa chi đạo, hoàn mỹ dung nhập vào Thái Dương chân hỏa bên trong. Hắn Thái Dương chân hỏa đồng thời ẩn chứa Thái Âm Thái Dương chi lực, dùng tới cho ăn Băng Hỏa Linh Tầm đã dư xài, căn bản không cần làm thức ăn phát sầu. Phục Hy thị dùng đem đổi lấy phù tang thần diệp tài nguyên bên trong, ngoại trừ tấm này ra thú bên ngoài, còn có đại lượng tài nguyên cùng kỳ chân. Hết thảy tài nguyên cộng lại, giá trị so với phù tang thần diệp còn muốn hơn một chút. Lục Viễn cũng hiểu được thấy tốt thì lấy, không có công phu sư tử ngoạn, trực tiếp đáp ứng cái này cái cọc giao dịch. Dù sao phù tang thần diệp lớn nhất giá trị, ở chỗ lá cây mặt ngoài đường vân cùng đạo ngân. Chờ hắn đem những này đạo ngân lĩnh hội hoàn tất, như vậy cái này phù tang thần diệp đối với hắn mà nói, thực ra cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Đạt được Băng Hỏa Linh Tầm bồi dưỡng chi pháp sau, Lục Viễn cũng không có vội vã ấp trứng viên kia trứng trùng, mà là đưa mắt nhìn Ngũ Đế lưu lại kỳ chân phía trên. Cái này năm loại kỳ chân bị quang đoàn bao khỏa ở bên trong, cũng bị người bày ra đủ loại phong ấn, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể bừa bỡn. Bên trong một cái ánh sáng màu vàng đoàn bên trong, bao vây lấy một khối nhỏ bùn đất. Cái kia bùn đất mặc dù chỉ có to bằng ngón tay, thế nhưng bị sơn nhạc còn nặng nề, phảng phất có thể tự đi sinh trưởng, vĩnh viễn không bao giờ hao tổn. Cái này rõ ràng là thượng cổ trong truyền thuyết tức ngưỡng, mà một cái khác xích sắc quang đoàn nội bộ, thì là tồn tại một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Xích sắc hỏa diễm thiêu đốt lúc, hình như có pháp tắc phủ văn hiện hiện. Cho dù cách lấy trùng điệp phong ấn, Lục Viễn đều có thể cảm nhận được có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, nhường trên mặt hắn lông tơ của mình kém chút trực tiếp bị cháy khét. Hắn nhiệt độ chi khủng bố, so với Thái Dương chân hỏa đều không kém cỏi chút nào. Đây chẳng lẽ là Tam Muội chân hỏa? Lục Viễn chấn động trong lòng. Đây chính là cùng Thái Dương chân hỏa nổi danh thượng cổ thần hỏa. Nếu như nói Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, uy lực tuyệt luân, động một tí liền có thể đem một phương thế giới đốt thành cho bụi. Như vậy Tam Muội chân hỏa uy năng có lẽ kém hơn một chút, nhưng ở luyện đan chế khí phương diện này, nhưng lại có vô tận diệu dụng, chính là vô số luyện đan tông sư trong suy nghĩ vô thượng thần hỏa. Mà mặt khác còn lại ba loại thượng cổ kỳ chân, cũng đồng dạng đại có lai lịch. Thái nhất thần thủy, nhưng cải tử hoàn sinh, chính là thủy đạo vô thượng kỳ chân, ngay cả trời cao thần chi đều đối nó thèm nhỏ nước dãi. Thông thiên kiến một cành cây, thượng cổ tam đại thần thụ một trong. Tương truyền cây này không gì sánh được cao lớn, có thể câu thông thiên địa nhân thần, cũng là giữa thiên địa cầu đối, thượng cổ luyện khí sĩ liền có thể thông qua cây này, tiến về thượng giới cùng thần linh giao lưu. Thượng giới thần linh cũng có thể thông qua dưới cây này thế giới, phát dương đạo thống cùng thuật pháp. Chi tiết, chuyên húc thiên đế tuyệt tiên thông sau đó, kiến mục cũng bị chặn ngang chém nước, bây giờ chỉ còn lại một chút đoạn nhánh tàn phế mục truyền lưu thế gian. Mà còn lại cái quang đoàn kia bên trong, thì là một khối nhỏ huyết sắc tiên kim. Khối kia tiên kim khi thì hóa thành một đầu thần hoàng phóng lên tận trời, vỗ cánh bay cao, khi thì nở rộ chói lọi thần mang, đem cả phòng đều chiếu rọi tựa như ban ngày mở dạng. Trong khi an tĩnh lại sau đó, liền có thể nhìn thấy tại tiên đồng hồ bề mặt, tồn tại tựa như vượng hoàng giống như đường vân đồ án. Tương truyền kim tiên thị thủy tổ thiếu hạo, chí chi là vậy. Chim vượng vừa tới, cho nên kỳ tại chim, làm chim sư mà chim tên. Lại thêm thiếu hạo lúc tuổi còn trẻ, đã cưới phượng hồng thị chi nữ làm vợ. Bởi vậy thiếu hạo hậu duệ, từ xưa đến nay chính là dùng phượng làm đồ đằng. Mà khối này huyết hoàng tiên kim, chính là một vị nào đó kim tiên thị tiên tổ, ngoài ý muốn lấy được vô thượng tiên liệu. Mặc dù món này tiên liệu quá ít, không cách nào đem nó luyện chế thành tiên khí, nhưng phía trên lại là cấn lấy đại lượng kim đạo phát tắc, nếu như kẻ đến sau có thể đem tìm hiểu thấu đáo, như vậy tại kim đạo một đường phía trên tạo nghệ, đem không thể đo lường. Thượng cổ thị tộc nội tình quả nhiên không tầm thường, có cái này năm loại kỳ chân, ta tất nhiên có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, đối ngũ hành pháp tắc càng ngộ, cũng đem càng thêm khắc sâu. Lục Viễn trong mắt lóe lên một ít mừng rỡ. Sau đó hắn tiến về có ngu thị chỗ kia đạo phủ, đem trong trong ngoài ngoài, tất cả ngõ ngách đều cẩn thận kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có vấn đề, cái này mở ra một vòng mới bế quan. Hắn ngồi xếp bằng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có đại lượng bảo dược kỳ chân, tựa như đầy sao giống như, trôi nổi ở giữa không trung. Sau một khắc, một sợi thái dương chân hỏa từ hư không hiện hiện, đem hết thảy bảo dược bao khỏa ở bên trong. Tại thái dương chân hỏa thiêu dưới, những này bảo dược cũng không lâu lắm, liền bị toàn bộ luyện hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm xanh biết chất lỏng. Vào giờ khắc này, một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập tại cả tòa trong đạo phủ. Lục Viễn bèn bèn chỉ là nghe một cái, thể nội linh khí vận chuyển tốc độ thêm hơn không ít. Chờ hết thảy tạp chất bị bỏng thành cho tàn, hắn há miệng hút vào, giống như thôn tính nóc cường ngực giống như, đem hết thảy dược dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Oanh! Dược dịch nhập thể, lập tức hóa thành dược lực bằng bạc, tại Lục Viễn toàn thân bên trong lan tràn ra, làm trong cơ thể hắn linh lực tăng vọt mấy thành không thôi. Mà hắn toàn thân huyết đục, giống như cùng hoang vu đã lâu sa mạc, giờ phút này rốt cục nên đón một trận cam lâm, tham lam hấp thu hết thể dược lực. Sảng khoái, Lục Viễn cảm nhận được bản thân phi tốc lớn mạnh khí tức, chỉ cảm thấy linh hồn đều tựa hồ phải bay đến bầu trời một dạng. Từ khi hắn mô phỏng chuyển sinh đến nay, cái này còn là lần đầu tiên không cần làm tài nguyên tu luyện lo lắng, có thể buông tay buông chân, thỏa thích luyện hóa các loại bảo dược. Điều này một cái thoải mái chứ được. 10 cây, 20 gốc, 30 gốc, tùy theo thời gian chuyển rời. Lục Viễn bất chi bất giác, lại tại nửa ngày bên trong, liền luyện hóa 50 gốc bảo dược. Vành trướng dược lực tựa như giang hà đại hải giống như, ở trong cơ thể hắn lao nhanh không ngớt. Thậm chí ngay cả toàn thân lỗ chân lông đều có linh khí nồng nặc tràn ra ngoài. Cái kia đột phá, Lục Viễn linh thai viên mãn, rốt cục không lại áp chế bản thân cảnh giới. Giống như chính là hắn bung ra áp chế một sát na. Toàn thân hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bước vào minh văn cảnh. Mà hắn trong đan điền, khí hải diện tích kịch liệt lớn mạnh, linh lực bàng bạc như biển, là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Hắn linh thai tựa hồ cũng sẽ ra nào đó biến hóa, đối thiên địa chi lực cảm nhận trở nên càng thêm nhạy cảm, thậm chí có thể tạm thời điều động thiên địa chi lực, làm bản thân chiến lực tăng vọt. Chương 312, Lục Thế, mọi loại nhân quả, trời nguyện theo người phù hộ đại giới. 2, chương 312, Lục Thế, mọi loại nhân quả, trời nguyện theo người phù hộ đại giới. 2, nhưng cùng dĩ vãng thực lực tăng vọt, mang đến cường đại tự tin cảm giác bất động. Làm Lục Viễn bước vào minh văn cảnh, giờ phút này lần đầu cảm nhận được phiến thiên địa này đến tột cùng đến cỡ nào mênh mông rộng lớn về sau, trong lòng vậy mà sinh ra một loại không gì sánh được nhỏ bé cảm giác. Đây chính là thất tinh man hoang thế giới thiên địa phát tắc. Quả nhiên muốn so mặt khác đê cấp vị diện càng thêm cường đại hoàn thiện. Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ. Không đăng cao sơn, không biết thiên chi cao cũng. Nếu như nói cơ sở tam cảnh luyện khí sĩ, tựa như là một cái hết ngồi đại giếng, một mực đợi tại chính mình một mẫu ba phần đất. Như vậy chờ bọn hắn bước vào minh văn cảnh, liền chờ tại nhảy xuất này ngụm giếng nước, phương mới hiểu thế giới bên ngoài rộng lớn cùng đặc sắc. Đương nhiên thất tinh man hoang thế giới thiên địa pháp tắc mặc dù bất phàm, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu như cùng chủ thế giới so sánh, vậy liền có vẻ hơi tiểu vu gặp đại vu. Ta tích lũy quá thâm hậu, tu vi đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình, sau đó chính là lấy thiên địa làm sư, đem thiên địa đạo vết lạc ấn đến trong thân thể. Lục Viễn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, lúc này xuất ra cái viên kia trùng đồng, cẩn thận quan sát phía trên đạo ngân. Đây là có ngu thị tổ truyền chi vật, bên trong ẩn chứa một vị thượng cổ trùng đồng người suốt đời đạo pháp cùng truyền thừa. Phàm là có người có thể lĩnh hội một ít nửa điểm, đều có thể được lợi cả đời. Mà ngu hùng để cho tiện Lục Viễn lại càng dễ lĩnh hội, càng đem lịch đại tiên tổ cùng tiên kiêu cảm ngộ tâm đắc cùng kinh nghiệm, đều không giữ lại chút nào giao cho hắn. Có những ngày tâm đắc, Lục Viễn không thể nghi ngờ có thể càng nhanh lĩnh hội cái này mai trùng đồng bên trong thiên địa đạo vết. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Lục Viễn không ăn không uống, chuyện gì đều không có làm, cả ngày liền nhìn chằm chằm vào cái này mai trùng đồng. Thượng cổ trùng đồng, uy năng kinh khủng. Vừa mới bắt đầu, Lục Viễn chỉ là cùng hắn liếc nhau, liền sẽ cảm giác con mắt nhói nhói không gì sánh được, phản phất bị lưỡi dao cắt tổn thương một dạng. Nhưng tùy theo thời gian chuyển rời, hắn đã dần dần quen thuộc viên này con ngươi bị áp, thậm chí có thể nhìn thấy là cấn tại trùng đồng chỗ sâu pháp tác đạo ngân. Bất quá hắn càng là quan sát, liền càng phát ra có thể cảm nhận được thượng cổ trùng đồng chỗ cương đại. Mặc dù từ biểu hiện ra nhìn, đây chỉ là một con mắt, nhưng trên thực tế bên trong lại ẩn chứa một phương thế giới. Lục Viễn đắm chìm trong cái kia phương thế giới bên trong, như si như say, cả người mất ăn mất ngủ, huyền như là đã nhập ma. Mà khi hắn có chút tâm đắc lúc, lập tức có thiên địa chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại hắn chỗ sâu trong con ngươi ngưng tụ thành huyền ảo phù văn, làm đôi mắt của hắn trở nên càng phát ra thâm thúy, phản phất một chút liền có thể xem tấu lòng người. Không biết qua bao lâu, Lục Viễn thân thể chấn động, cuối cùng từ loại kia huyền diệu trạng thái thanh tỉnh lại. Chỉ gặp tại hắn chỗ sâu trong con ngươi, có pháp tắc đạo văn sen lẫn tại cùng một chỗ, tạo thành một vòng kỳ dị đường vân, nhìn qua liền phản phất nhiều một vòng đồng tử. Coi hắn nhấc mắt nhìn đi lúc, phía thiên địa này đều phản phất trở nên có chút không giống. Trước đó sơn là sơn, nước là nước, nhưng mà hắn hiện nay lại có thể tùy tiện nhìn thấy sơn nhạc nội bộ ngưng tụ đạo ngân, cùng với cái kia thao thao bất tuyệt giang hà dâng trào lúc ẩn chứa tự nhiên pháp tắc. Hắn chỉ cần liếc mắt qua, liền có thể xuyên thấu qua sự vật mặt ngoài, nhanh chóng nắm giữ bọn chúng tinh túy cùng bản chất. Thượng cổ trùng đồng uy năng tuyệt thế, ta vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một ít da lông, liền làm chiến lược xảy ra bay vọt về chất. Cái kia nếu như là đại thành trùng đồng người, thực lực lại đều sẽ là kinh khủng bực nào. Lục Viễn âm thầm tắt lưỡi, là trọng con ngươi uy lực cảm thấy kinh hãi. Trên thực tế, có thể từ thời kỳ thượng cổ kéo dài đến bây giờ siêu cấp thị tộc, đều là trong tay nắm giữ nào đó vô thượng tuyệt học, không có một cái nào là kẻ yếu. Mà có Ngu Thị sở dĩ sẽ xuống dốc đến tận đây, cũng không phải thực lực quá yếu, hoàn toàn tương phản. Có Ngu Thị chính là bởi vì thượng cổ trùng đồng quá mức cường đại, cho nên mới có thể khổ sở thần đố kỵ, có thụ thiên ý chèn ép. Bằng không dùng trùng đồng chi uy, phóng nhãn toàn bộ đại hoang đều chưa hẳn có thể tìm đạt được mấy cái đối thủ. Không trải qua cổ trùng đồng tuy mạnh, nhưng cuối cùng là của người khác đạo. Ta không cần cứng nhắc, chỉ cần tham khảo tinh túy trong đó cùng đạo pháp, đem nó cùng bản thân đạo pháp thông hiểu đạo lý, mới có thể đi ra một cái độc nhất vô nhị con đường thuộc về mình. Lục Viễn ánh mắt kiên định, không tới độ ỷ lại viên này thượng cổ trùng đồng. Thiên ý không thể trái. Tại trường không thiên đạo trời xanh thần chi trước mắt, liền đại thành trùng đồng người đều thất bại. Coi như hắn đem trùng đồng uy có thể phát huy đến cực hạn, vậy cũng chẳng qua là dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn buông xuống cái viên kia trùng đồng, lại lấy ra mặt khác một viên nhuốm máu võ đạo thiên nhãn, tiếp tục tinh tế quan sát. Thượng cổ trùng đồng cùng võ đạo thiên nhãn, hai cái này đều là thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách vô thượng truyền thừa. Bình thường luyện khí sĩ được thứ nhất, liền có thể xưng vương làm tổ, cho dù sánh vai thần mình cũng không nói chơi. Nhưng Lục Viễn lại đồng thời đạt được hai loại truyền thừa. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ lệnh vô số luyện khí sĩ đỏ mắt đến điên cuồng. Mà Lục Viễn cầm lấy hai cái này lẫn nhau so sánh, không chỉ có lĩnh ngộ tốc độ thêm hơn không ít, đối bọn chúng pháp tác đạo ngân cũng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Một tháng sau, Lục Viễn buông xuống thượng cổ trùng đồng cùng võ đạo thiên nhãn, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Hắn hai con ngươi tựa như tinh thần giống như sáng chói, đôi mắt đang mở hí, lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách quan mang. Mà hắn chỗ sâu trong con ngươi cái kia giới pháp tắc đường vân, trở nên càng phát ra huyền diệu phức tạp, phản phất đã cùng hắn hai mắt hòa làm một thể, trở thành trong thân thể của hắn một bộ phận. Coi hắn liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy phiến thiên địa này đột nhiên trở nên trước nay chưa có rõ ràng, có thể tùy tiện nhìn thấy thiên địa pháp tắc vận chuyển lộ tuyến cùng quy luật. Mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến, nhìn như không thể nắm lấy. Nhưng Lục Viễn bây giờ xem ra, lại phát giác vạn sự vạn vật đều có hắn cố định vận chuyển quy tích. Thậm chí tất cả mọi chuyện, thực ra từ vừa mới bắt đầu liền đã được quyết định từ lâu. Mà đây cũng chính là bình thường nhân khẩu bên trong vận mệnh hoặc thiên ý. Đây là, làm Lục Viễn túi đầu dò xét bản thân, lập tức kinh nghi một tiếng, tựa hồ có cái gì phát hiện trọng đại. Chỉ gặp có từng cây phẩm chất không đồng nhất trong suốt sợi tơ, từ trên người hắn lan tràn mà ra, cũng kéo dài đến ngoại giới, đem hắn cùng thiên địa vạn vật liên hệ tại cùng một chỗ. Những dây nhỏ này, liền cái gọi là nhân quả. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Hắn tiếp tục ngưng thần nhìn lại, liền phát hiện cái này tiên ti vạn lũ bên trong, có một cái có chút tráng kiện sợi tơ, từ trên người hắn một mực kéo dài đến có Ngu Thị tổ địa chỗ sâu. Cái này hiển nhiên đại biểu cho hắn cùng có Ngu Thị ở giữa nhân quả. Ta đem lên cổ trùng đồng cùng võ đạo thiên nhãn pháp tác đạo ngân dung hợp tại cùng một chỗ, sau đó con mắt tựa hồ xảy ra nào đó biến hóa. Lục Viễn sắc mặt có chút cổ quái. Trước đó hắn chưa từng nghe nói qua có vị kia trùng đồng người hoặc võ đạo thiên nhãn người sở hữu có thể nhìn thấy người khác nhân quả hoặc vận mệnh. Hơn nữa tại thời kỳ thượng cổ cũng có mấy vị kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu đồng thời đạt được thượng cổ trùng đồng cùng võ đạo thiên nhãn truyền thừa, nhưng bọn hắn ngoại trừ chiến lược kinh người bên ngoài cũng không có xảy ra giống Lục Viễn biến hóa như thế. Chẳng lẽ ta cái này thuộc về tình huống đặc biệt? Vẫn là nói cùng trời nguyện theo người phù hộ có quan hệ. Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc đích, đột nhiên nhớ tới chính mình thần cấp thiên phú. Từ khi tự mình đã trải qua lo lắng đủ cùng hồng chân khí vận chi tranh, là hắn biết trời nguyện theo người phù hộ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Phải biết hắn mặc dù là cải biến thiên ý, tiêu hao đại lượng thể lực, thế nhưng cùng phù tang thần diệp cùng với võ đạo thiên nhãn cái này trở thượng cổ kỳ chân so sánh, cái kia điểm tiêu hao năng lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà dựa theo năng lượng bảo toàn lệ cũ, hắn mỗi lần vận dụng trời nguyện theo người phù hộ chỉ sợ ngoại trừ tiêu tốn năng lượng bên ngoài, sẽ còn vì thế nỗ lực nào đó hắn không biết đại giới. Chẳng lẽ nói, ta mỗi vận dụng một lần trời nguyện theo người phù hộ liền sẽ gánh chịu một phần nhân quả? Lục Viễn nhìn xem cuốn trên người mình, lít nha lít nhít, giống như tuyến đoàn giống như phức tạp nhân quả sợi tơ, trong lòng mơ hồ suy đoán mấu chốt trong đó. Chương 313, Lục Thế, thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Chương 313, Lục Thế, thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Đại Ngu Thành. Lục Viễn vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, vận dụng trời nguyện theo người phù hộ lần nữa cường hóa thu hoạch tài nguyên ý nghĩ này. Kết quả không ngoài nửa ngày thời gian, Ngu Hùng liền lại lần nữa tới cửa, đem một đống lớn tài nguyên tu luyện giao cho trong tay hắn. Dựa theo Ngu Hùng lời nói, từ khi có Ngu Thị chuyển bại thành thắng, thắng được cùng Thiên Vận Tông đánh cược sau đó, hết thảy đại hoang thị tộc cũng vì đó kinh động, dồn dập vận dụng các loại thủ đoạn, hướng hắn nghe ngóng Lục Viễn thân phận theo tới lịch. Mà cái này trồng chất tài nguyên, thì là những cái kia đại hoang thị tộc vì kết giao Lục Viễn, chủ động đưa lên lễ vật. Nhìn xem cái này một đống lớn tài nguyên, Lục Viễn rơi vào trầm tư. Bởi vì tùy theo trời nguyện theo người phù hộ có hiệu lực, trên người hắn thỉnh lình lại tăng thêm mười mấy cây nhân quả sợi tơ. Xem ra ta đoán quả nhiên không sai, trời nguyện theo người phù hộ nhưng tâm tưởng sự thành, biến không thể thành có thể. Nhưng xem như đại giới, ta mỗi lần vận dụng một lần thiên phú, đều sẽ gánh chịu một bộ phận nhân quả. Lục Viễn trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Nhân quả pháp tắc là thế gian nhất sức mạnh huyền diệu một trong. Thực lực càng cường đại, liền càng tin tưởng thiên mệnh mà nói, càng đối nhân quả tránh không kịp. Giống những cái kia đạo pháp viên mãn thượng cổ thánh hiền, một chút liền có thể xem thấu tuế nguyệt trường hạ, truy tìm hắn đầu nguồn. Tại sự tình còn chưa xảy ra trước đó, liền đã biết hết thể tiền căn hậu quả. Sở dĩ thánh nhân sợ nhân không muốn tùy tiện can thiệp hắn người vận mệnh. Xem xét lại rất nhiều phàm phu tục tử ngu muội thiện cận, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, một đôi mắt thường chỉ có thể nhìn đạt được trước mắt. Chỉ có nước đã đến chân lúc, mới biết gắn liền với thời gian đã chậm. Mà Lục Viễn trời nguyện theo người phù hộ nhìn như tâm tưởng sự thành, không gì làm không được. Nhưng cứu căn nguyên của nó, đơn giản là kết hôm nay nhân, trùng ngày khác quả, dùng cái này đến giải quyết hiện tại khó khăn. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ra tới lăn lộn sớm muộn đều là phải trả. Lục Viễn lắc đầu. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cho dù ngươi là thượng cổ thánh hiền, vẫn là trời xanh thần chi, phàm là kết xuống nhân quả, sớm muộn cũng phải làm cái chấm dứt. Bằng không một khi nhân quả nghiệp lực bộc phát, sẽ chỉ đạo tâm bị long đong, tâm ma liên tục xuất hiện, đời này đều khó mà lại đột phá được bước. Nhưng Lục Viễn đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Cương giả thực sự không tin trời mệnh. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, đã mấy lần siêu thoát nhân quả, áp đảo luân hồi phía trên, xa so với những người khác hiểu rõ hơn nhân quả pháp tắc. Những cái kia thượng cổ tiên hiền đơn giản là thực lực bản thân không đủ cường đại, mới có thể e ngại cái gọi là nhân quả báo ứng mà nói. Tựa như coi ngươi trong túi chỉ có 10 văn tiền, thời khắc sẽ lo lắng chủ nợ tìm tới cửa, mỗi ngày đi ngủ đều không được an ổn. Nhưng nếu như ngươi có được vũ hồ, giàu có tứ hải, một câu liền có thể quyết định ức vạn vận mệnh con người. Ngược lại sẽ đến phiên chủ nợ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ sợ ngươi tìm hắn để gây sự. Nói cách khác, chỉ cần thực lực đủ cường đại, có thể áp đảo phương này vị trên mặt. Cho dù nhân quả gia thân, luân hồi sụp đổ, ta tử tuyên cổ trường tồn, bất tử bất diệt. Nhân quả báo ứng tức là một chuôi treo mà chưa lăng xuống lợi kiếm, nhưng với ta mà nói, cũng là một loại bức ta mau chóng tăng thực lực lên động lực. Vừa dễ dàng thời khắc thúc dục chính mình, làm ta không dám thư giãn mảy may. Lục Viễn ánh mắt lạnh nhạt, minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Chỉ cần thực lực của hắn tốc độ tăng lên rất nhanh, liền không cần làm nhân quả nghiệp lực lo lắng. Thời gian kế tiếp, Lục Viễn tiếp tục bế quan tu luyện. Ngày đêm quan sát ngũ hành kỳ trần, đem ngũ hành pháp tác đạo ngân, là ấn đến huyết nhục của mình xương cốt cùng trong ngũ tạng lục phủ bộ phận, làm thực lực bản thân trở nên càng phát ra cường đại. Coi hắn đắm chìm trong tu luyện thời điểm, ngoại giới lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nửa tháng trước, tùy theo Hồng Thật thất bại tin tức truyền về Đại Đình Quốc. Đại Đình Quốc quân Lôi Đình tức giận, không tiếc lực lượng cả nước, tập kết ngàn vạn đại quân, thế muốn nhất cử san bằng Đại Hoang. Binh lâm thành hạ, đại quân áp cảnh. Hết thảy Đại Hoang bộ lạc biết được việc này về sau, tất cả đều thấp thỏm lo âu, tâm tình biến đến vô cùng nặng nề. Phải biết Đại Hoang tài nguyên thiếu hụt, có chút tiểu hình bộ lạc thậm chí liền trụ cột nhất vấn đề no ấm đều không có giải quyết. Xem xét lại Đại Đình binh cường mã tráng, trang bị tinh lương, trong triều càng là cường giả như mây, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Nếu như một khi khai chiến, Đại Hoang những bộ lạc này, căn bản cũng không phải là Đại Đình tinh nhuệ đối thủ. Trên thực tế cũng là như thế. Làm Đại Đình trăm vạn tinh nhuệ tập kết hoàn tất sau đó, sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất ánh dạng đông vạch phá hắc ám, chiếu sáng mảnh này man hoang đại địa. Cùng lúc đó, nương theo lấy một trận huyền như sấm rền tiếng chống trận vang dội, nặng nề to lớn khảm long thành môn ầm vang mở ra. Hơn bạn tên mặc áo giáp, cầm binh khí, cưỡi cao lớn chiến mã Đại Đình trọng kỵ, nhấc lên đầy trời khói bụi, huyền giống như thủy triều, tranh nhau bước vào đại hoang. Những này Đại Đình trọng kỵ đều là ngàn dặm chọn một tinh nhuệ, thực lực người yếu nhất đều nắm giữ minh văn cảnh tu vi, mà bọn hắn tọa hạ chiến mã cường tráng mạnh mẽ, thể lực kinh người, đều là Đại Đình quốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới cường đại dị chủng. Cho dù một ngày tập kích bất ngờ 10 vạn dặm đều mảy may không nói chơi, lại càng không cần phải nói. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng chiến mã phối hợp ăn ý, thậm chí đạt đến nhân mã hợp nhất tình trạng. Nếu như hết thể Đại Đình trọng kỵ cùng nhau khởi xướng công kích, đủ để tại trong khoảnh khắc phá hủy một cái vạn người quy mô cỡ trung bộ lạc. Mà đây chẳng qua là Đại Đình quốc quân tiên phong. Chương 313, Lục Thế, thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả. 2, chương 313, Lục Thế, thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả. 2, ở trên vạn thất Đại Đình trọng kỵ hậu phương, còn đi theo mấy ngàn tên cự nhân. Những người khổng lồ này hình thể khôi ngô, cao tới ngàn trượng, thân thể huyền tựa như núi cao khổng lồ. Khi bọn hắn bước động bước chân lúc, đại địa cũng vì đó rung động. Hơn nữa tại hắn bọn họ làn ra mặt ngoài, còn sinh trưởng lấy từng mảnh vảy giáp màu đen. Nhìn qua giống như cùng một bộ không thể phá vỡ khôi giáp, khiến cho lực phòng ngự đạt đến mức nghe nói kinh người, liền thần tiểu cảnh luyện khí sĩ đều khó mà đối nó tạo thành quá đại uy hiếp. Trên mặt bọn họ có khắc nô ấn, trên thân quấn quanh lấy tráng kiện xiềng xích, kéo lấy to lớn chiến xa chậm chạp tiến lên, phát ra một trận xoạt tiếng vang. Trên đường đi gặp sơn mở đường, gặp sông bắc cầu. Cho dù lại gặp đền hiểm trở đường núi, đối bọn hắn tới nói đều như dẫm trên đất bằng. Long Ba Quốc, thượng cổ cự nhân nhất tộc, tương truyền thời kỳ thượng cổ. Bột Hải Chi Đông có một biển hơi, tên là Quy Khư, bên trong tồn tại năm tòa tiên sơn. Cái này năm tòa tiên sơn không có căn cơ, cả ngày trôi nổi trên mặt biển, nước chảy bèo trôi. Thiên đế biết được việc này, lo lắng tiên sơn lưu lạc đến hải ngoại, liền lệnh 15 con to lớn ngao thay phiên gánh vác tiên sơn, làm ngọn núi cố định bất động. Nhưng Long Ba Quốc lại có một cự nhân, biết được tin tức này, liền đi tới Quy Khư, cầm lấy cần câu cá, dùng kỳ chân làm mũi nhử, một hơi câu lên 6 đầu to lớn ngao, dẫn đến đại dư cùng biên kiệu nhị sơn sói mòn hải ngoại, cuối cùng chìm vào đại hải bên trong. Thiên đế cũng bởi vậy nổi trận lôi đình, đem Long Ba Quốc hết thể tộc nhân biếm làm nô tài, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể mặc cho người điều khiển. Mà Đại Đình quốc những người khổng lồ này chính là Long Ba Quốc hậu duệ. Trừ cái đó ra, tại cự nhân hậu phương còn đi theo một chi đến trăm vạn mà tính Đại Đình quân đội, đen nghịt một mảnh, một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Những này tướng sĩ mặc dù không bằng Đại Đình trọng kỵ như vậy tinh nhuệ, nhưng phần lớn người đều kinh nghiệm xa trường, toàn thân tràn ngập sát phạt chi khí, làm trên người bọn họ tinh hồng sát khí hội tụ tại cùng một chỗ, giống như ngưng tụ như thật, làm thiên địa đều phải vì thế mà biến sắc. Phía trên đại quân thì là từng chiếc chứa đầy đan sư cùng luyện khí sĩ chiến hạm cùng lâu thuyền, tinh kỳ che không, giống như mây đen áp đỉnh, quả thực làm cho người không thở nổi. Càng làm Đại Hoang luyện khí sĩ tuyệt vọng là tại đại quân phía trước nhất lâu thuyền bên trên, có nhất đạo thân mặc áo giáp, giống như thần ma giống như khôi ngô thân ảnh, chắp tay đứng ở đầu thuyền, ánh mắt hờ hững nhìn xem dưới chân mảnh này cằn cỗi đại địa. Sau lưng hắn, trọn vẹn đứng đấy hơn 10 tên phi thăng cảnh đại năng. Những này phi thăng cảnh đại năng khí thế kinh khủng đến cực điểm, phản phất tùy thời cũng có thể đạp phá hư không, phi thăng thượng giới. Nhưng cho dù mạnh như bọn hắn, đều không một người dám can đảm cùng cái kia đạo khôi ngô thân ảnh đứng sóng vai. Bởi vì người này chính là Trấn Hoang Thành chi chủ, đại đình quốc đệ nhất chiến lực. Trấn Hoang Hầu, Đình Diên Tông. Mọi người đều biết, đại đình thái tổ lòng mang thiên hạ, mới bước lên đại điện, liền ở chúng sinh cầu phúc, hướng trời cao thần chi cầu tới phi thăng chi pháp. Từ đó về sau, người người như long, đều có cơ hội chạm đến trường sinh. Bất quá cái này phi thăng chi pháp dịch học khó tinh. Mặc dù tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng thường thường dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, chiến lược phù phiếm tình huống. Sở dĩ tại cùng một cảnh giới dưới, đại hoang luyện khí sĩ thực lực thường thường muốn hơi thắng đại đỉnh luyện khí sĩ một bậc. Nhưng cái này Đỉnh Diên Tông lại duy trì có là cái quái thai. Hán tiên tiên thần lực vừa ra đời chính là luyện khí cảnh. 3 tuổi vô sự tự thông, quan tưởng trời xanh thần chi, lại từ đó lĩnh ngộ một ít bất hủ thần tính. 5 tuổi ngưng tụ thần thai, 8 tuổi minh văn cảnh viên mãn, mới vừa tròn 10 tuổi liền đã trở thành nổi tiếng thế giới thần kiều cảnh cường giả. Mà hắn sớm tại 100 năm trước liền đã mất địch nhân tại đại đỉnh quốc, có tư cách phi thăng thượng giới. Nhưng hắn lại đối đại đỉnh hoàng thất trung thành tuyệt đối, tình nguyện từ bỏ phi thăng tư cách, cũng phải trấn thủ biên hoang địa vực. Không có ai biết hắn thực lực hôm nay đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thế nhân chỉ biết nói, vài thập niên trước, đại hoang náo động, dị dân gõ cửa. 5 vị phi thăng cảnh đại năng cùng nhau xuất thủ, sáp nhập vào Trấn Hoang Thành bên trong. Mắt thấy thành trì sắp luân hàm lúc, Đỉnh Diên Tông lấy 1 địch 5, cường thế chém giết 2 tên đại năng. Cũng độc thân giết vào đại hoang chỗ sâu, liên tiếp tàn sát mấy trăm cái trung hình bộ lạc, bằng vào sức một mình, trấn áp cuộc động loạn này. Qua chiến dịch này, hắn tại hết thể đại đình luyện khí sĩ trong suy nghĩ địa vị, giống như cùng thần minh giống như. Liên phi thăng cảnh đại năng đều kính nể hắn có thừa. Bất quá những cái kia nuốt ở phía xa đại hoang thám tử, khi nhìn đến tôn này khôi ngô thân ảnh lúc, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đỉnh Diên Tông làm đại đình quốc đệ nhất chiến lực, chính là trấn quốc trọng khí, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng hắn nếu như một khi xuất thủ, liền tất nhiên sẽ nhấc lên ngập trời sát kiếp, liền phi thăng cảnh đại năng đều sẽ vỡ lạc. Cùng lúc đó, tin tức này cũng cấp tốc truyền khắp đều đại bộ lạc. Là ngu hùng biết được việc này, cả người giống như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu tới chân mọi nguồn. Hơn bạn trọng kỵ, 100 vạn hổ lang chi sư, cùng với hàng ngàn hàng vạn đại đình cường giả, bằng vào cỗ này chiến lực, cũng đủ để dẹp điên một cái thượng cổ thị tộc. Mà có ngu thị mặc dù là 6 đại siêu cấp bộ lạc một trong, nhưng từ xưa đến nay, liền có thụ thiên ý chấn ép. Bây giờ thực lực suy sụp, lấy cái gì đi ngăn cản đại đỉnh 100 vạn đại quân? Lại càng không cần phải nói, nhánh đại quân này bên trong còn có Đỉnh Diên Tông tự thân tọa chấn. Nghĩ đến đây vị Trấn Hoang Hầu kinh khủng chiến lực, ngu hùng liền đáy lòng phát lạnh, không nhịn được dùng mình một cái. Không chỉ có là hắn, mà các thượng cổ thị tộc sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, rất rõ ràng việc này tính nghiêm trọng. Cùng dĩ vãng tiểu đả tiểu nháo không giống, đại đỉnh quốc quân lần này là thật sự nổi giận, thế muốn bình định hết thảy trở ngại. Nếu như đại hoang không địch nổi lời nói, chỉ sợ bọn họ những này kéo dài mấy chục vạn năm thượng cổ thị tộc đều sẽ từ trong lịch sử triệt để xóa tên. Chương 314, lục thế, ngũ hành linh thể, thực lực tăng vọt. Chương 314, lục thế, ngũ hành linh thể, thực lực tăng vọt. Đại hoang, U Hà bên cạnh, có một áo tơi lão giả chính ngồi ở mũi thuyền thả câu. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện áo tơi lão giả câu cá phương thức rất cổ quái. Hắn dùng lưới thẳng câu cá, phía trên không có mồi câu, cũng không chìm đến trong nước, đồng thời rời mặt nước cao 3 thước. Dưới tình huống bình thường, dựa theo hắn loại này câu pháp, cho dù qua 100 năm, đều chưa hẳn có thể câu lên một cái cá con. Nhưng là sau đó một khắc, cái kia treo tại trên mặt nước lưỡi câu thẳng, đột nhiên rơi vào trong nước, giống như có cá lớn cắn câu. Đồng thời cần câu run rẩy dữ dội, truyền đến một cỗ không cách nào chống đỡ cự lực. Kỳ lực độ chi đại, làm thuyền gỗ đều đang không ngừng lắc lư. Lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể hướng phía trước một nghiêng, suýt nữa bị trực tiếp kéo vào trong nước. Ngay lúc này, trong tay hắn tử trúc cần câu trong nháy mắt khôi phục, đột nhiên nở rộ một trận chói lọi thần quang. Mỗi một lễ hội cây gậy trúc mặt ngoài đều có huyền ảo đường vân hiện hiện. Những phù văn này xen lẫn chiếu rọi, đem nửa bầu trời khung đều chiếu rọi thành tử sắc. Nhưng dù cho như thế, áo tơi lão giả vẫn không dám buông lòng mảy may. Hắn sát mặt kỳ biến, hai tay gắt gao nắm cần câu, chán nổi gân xanh lên, hai gắt gao đóng đinh vào bong thuyền bên trong. Phí đi sức 9 châu 2 hổ, cái này mới miễn cưỡng cùng đối phương rơi vào trạng thái giằng co. Bất quá hắn tay bên trong chuôi này tử trúc cần câu lại cách rung động, biến đến vô cùng cong, đến phạm vi chịu đựng cực hạn, lúc nào cũng có thể băng liệt. Phản phất hắn câu không phải cá, mà là một đầu nhắm người mà vệ biển sâu tự thú. Cũng không lâu lắm, từ dây câu một phía khác truyền đến cự lực, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn tại dần dần tăng cường, khiến cho hắn trở nên càng phát ra phí sức. Áo tơi lão giả mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hai cánh tay đều ẩn ẩn làm đau. Nhưng cho dù bàn tay đổ máu, cơ bắp lạc thường, hắn cũng không nguyện ý buông tay. Bởi vì áo tơi lão giả rất rõ ràng, đại hoang rách nát tàn lụi, bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn hắn cái này mấy lao quái vật chống đỡ. Nếu như hắn một khi lùi bước, tất sẽ có vô số đại hoang sinh linh khổ sở tàn sát. Nào đó tòa sơn phong, một tên quần áo tả tơi lão hạ tử, xử lấy một cái trúc trượng, chính biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Trấn Hoang Thành vị trí. Phản phất có thể cách lấy khoảng cách vô tận, nhìn thấy chi kia sát khí ngập trời đại đỉnh quân đội. Nam cương sâu trong núi lớn, lại có một bộ cao tới ngàn trượng, cầm trong tay cự phủ không đầu tượng đá, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa tự nhân, ngạo nghệ đứng sừng sững ở quần sơn ở giữa. Tượng đá mặt ngoài trải rộng vết nước, cũng mọc đầy rêu xanh cùng dây leo. Nhưng lại tại đại đỉnh quân đội bước vào mảnh này man hoang chi địa trong mấy mắt, tôn này không đầu tượng đá ầm vang chấn động, trên thân trong khe hở có gai ánh mắt sáng chói nở rộ, như muốn từ trong ngủ mê khôi phục, cùng trời xanh tiến hành trận chiến cuối cùng. Một chỗ hoàn toàn tách biệt với thế gian thượng cổ bộ lạc, còn có một tên thân mặc da thú ngắn bảo, hai cánh tay quá gối khôi ngô chẳng hán, cáo biệt bộ lạc cùng tộc nhân, gánh vác một cái trọc cùng, độc thân bước lên con đường phía trước. Tráng hán làn da ngăm đen, nhìn qua cùng phổ thông đại hoang hán tử, không có gì khác biệt. Nhưng hắn long hành hổ bộ ở giữa, từ có một loại phong khoáng khí thế. Đặc biệt là trên lưng hắn cái kia thanh trọc cùng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, ẩn ẩn có pháp tắc thần văn hiện hiện. Cả thiên không bên trong thái dương đều giống như đối nó có chút e ngại, quang mang ảm đạm không ít. Không chỉ có như thế, biết được việc này sau, mặt khác thượng cổ thị tộc cũng ngay đầu tiên tề tụ một đường, thương lượng nên như thế nào liên thủ đối địch. Đại đình khí thế hung hùng, chỉ sợ là muốn nhất cử dẹp yên toàn bộ đại hoang. Đại địch sắp tới, hết thảy thị tộc đều không thể không đếm xỉa đến. Chúng ta nhất định phải liên thủ đối địch, mới vừa có một chút hy vọng sống. Không sai, đại hoang không có thứ hèn nhát, chúng ta tử chiến không hàng. Một chút bộ lạc chiến ý dâng trào, quyết định cùng đại đình quốc chính diện khai chiến. Bất quá đại bộ phận bộ lạc thị tộc lại rơi vào lâu dài trầm mặc. Đại hoang con dân huyết tính mười phần không giả, nhưng lần lượt chiến đấu đã sớm đem tất cả mọi người tra tấn mệt mỏi không chịu nổi. Loại này tối tăm không ánh mặt trời thời gian, lúc nào mới có thể đến còn? Húng chi một chút tiểu hình bộ lạc vật tư cực độ thiếu hụt, liền ăn cơm đều là vấn đề, lấy cái gì đi đối kháng trang bị tinh lương đại đỉnh quân đội? Lại thêm đại đỉnh quốc lâu dài đối từng cái bộ lạc lôi kéo cùng phân chia, dẫn đến bây giờ đại hoang tựa như năm bẻ bảy mảng, căn bản là không cách nào đạt thành nhất trí. Thiên ý khó trái, lực lượng cá nhân há lại có thể cùng thiên ý đối kháng? Đại hoang khí số đã hết, cùng hắn làm vô vị dễ rủa cùng hy sinh, không bằng sớm tính toán. Một chút thị tộc cường giả thở dài nói, không muốn nhường tộc nhân của mình đổ máu. Nghe được lời nói này, được người yêu mến được nổi trận lôi đình, tại chỗ nổi giận nói: "Đồ hỗn trướng, các ngươi chẳng lẽ quên Long Bá quốc đời đời làm nô hạ trạng? Làm nô lệ cũng hầu như so với chết ở trên chiến trường mà mạnh. Tung khiến cho chúng ta đánh bại đại đỉnh quốc quân đội lại có thể thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn nhận đói chịu đói, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cái địa phương quỷ quái này?" Đám người tranh luận không ngớt, loạn thành một đoàn. "Đủ rồi." Ngay lúc này, một tên thân mặc áo bảo vàng nam tử trung niên vỗ bàn đứng dậy, thanh âm huyền dường như sấm sét, tại tất cả mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Chúng thân thể người run lên, nhìn trung niên nam tử kia một chút, tất cả đều câm như hến, cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì người này chính là Hiên Viên thị người mạnh nhất cùng với đương đại tộc trưởng, Cơ Hạo. "Ta minh bạch đại hoang càn cỗi, các ngươi sinh tồn không dễ. Nhưng chúng ta gánh bắt tiên tổ huyết mạch, đã sớm bị trời xanh xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như chúng ta đầu hàng, cuối cùng sẽ chỉ bị đuổi tận giết tuyệt, không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói." Cơ Hạo nhìn quanh đám người một vòng, đinh hai nhức góc đạo: "Cơ Hạo đại nhân, thế nhưng là..." Có người do dự một lúc lâu sau, còn muốn nói gì, nhưng hắn mới vừa mở to miệng, liền bị Cơ Hạo trực tiếp đánh gãy. "Chúng ta cùng đại đình không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ chống có thể nói, cái này đem là chúng ta cùng đại đình quốc trận chiến cuối cùng. Ta Hiên Viên thị cho dù dốc hết nội tình, liều sạch hết thảy, cũng sẽ không cùng đại đình quốc thỏa hiệp." Cơ Hạo thái độ cường thế quyết tuyệt, lệnh ở đây không ít thị tộc cường giả đều vì đó động dung. Nhìn thấy một màn này, Ngô Hùng cũng là cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ: "Ta có Ngô thị, nguyện vọng theo quân cùng đi." Mà mặt khác thị tộc hiển nhiên cũng minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, đám người lẫn nhau rốt cục hạ quyết tâm: "Thần Nông thị, cùng đi. Kim Thiên thị, cùng đi. Cao Dương thị, cùng đi." Còn lại những cái kia bộ lạc, mặc dù có lòng đầu hàng, nhưng đối mặt chiều hướng phát triển, tung khiến cho bọn hắn lòng mang dị tâm, cũng không thể không kiên trì tuyên bố tham chiến. Bằng không dùng Hiên Viên thị thiết huyết cổ tay, chỉ sợ cái thứ nhất thanh toán chính là bọn hắn. Chờ những bộ lạc này thị tộc miễn cưỡng đạt thành nhất trí, Cơ Hạo lập tức điều binh khiển tướng, tổ chức đại quân tiến về Đại Ngu thành nên địch. Làm Đại Ngu thành bấp bênh lúc, Lục Viễn đối chuyện ngoại giới lại không biết chút nào, vẫn còn tu luyện bên trong. Tùy theo hắn quan sát ngũ hành kỳ trần, ngoại trừ thực lực phi tốc tăng vọt bên ngoài, thân thể cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tâm làm thần chi ở, huyết chi chủ, mạch chi tông, tại trong ngũ hành cùng hỏa đối ứng. Mà lúc này trái tim của hắn là cấn lấy vô số lít nha lít nhít hỏa diễm phù văn, giống như cùng một đoàn cháy hừng hực mặt trời, có thể vì thân thể cung cấp bàng bạc khí huyết cùng năng lượng. Phổi làm phách chỗ, khí chi chủ, ngũ hành thuộc tính kim. Chương 314, Lục Thế, ngũ hành linh thể, thực lực tăng vọt. 2, chương 314, Lục Thế, ngũ hành linh thể, thực lực tăng vọt. 2, Lục Viễn đem kim chi pháp tắc đạo ngân lạc cấn đến thể nội, khí tất cả người cũng biến đổi, giống như cùng một trôi phong mang tất lộ ra khỏi vỏ bảo kiếm. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, trên thân khí tức bén nhọn, liền có thể tùy tiện xé rách không khí. Trừ cái đó ra, hắn lá lách, lá gan, thận, ngay cả toàn thân huyết đục cùng với hết thể nội tạng, còn có hắn linh hai, đều trải rộng pháp tắc đạo ngân, trở nên càng phát ra cường đại. Làm Lục Viễn quan sát ngũ hành kỳ chân, triệt để nắm giữ phía trên tất cả pháp tắc đạo ngân sau đó, thân thể của hắn chấn động, hết thể pháp tắc đạo ngân ngưng tụ tại cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một mai ngũ hành ấn ký, là ấn tại hắn linh thai chô mi tâm. Mà nhục thể của hắn cũng tựa như xảy ra nào đó lột xác, đối ngũ hành pháp tắc cảm nhận cùng trường không trở nên càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy tiện điều động hết thể ngũ hành linh lực. Đây chính là ngũ hành linh thể. Lục Viễn mở hai mắt ra, mắt lộ ra một ít hiểu rõ. Dựa theo có Ngu thị tiên tổ chỗ lưu lại tu hành bản chép tay lời nói, Thiên đạo thất thường, chúng sinh có thiếu. Con đường tu hành, tức là hướng lên trời bản mệnh, cũng là một cái không ngừng chữa trị bản thân thiếu hụt, để cho mình hướng tới viên mãn quá trình. Làm luyện khí sĩ đối tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, đạt tới nào đó cực kỳ tinh thâm cảnh giới lúc, nhục thân liền sẽ tiến thêm một bước lộ sắc thành linh thể. Ngũ hành linh thể ngoại trừ tu hành cấp tốc, lại càng dễ thân cận thiên địa đại đạo bên ngoài. Còn có thể đem đảm nhiệm từng cái trùng linh lực, chuyển hóa làm ngũ hành chi lực, lẫn nhau tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Có thể làm bản thân chiến lực tăng vọt mấy lần không chỉ. Hơn nữa làm lục viễn lộ sắc thành ngũ hành linh thể sau đó, linh thai trong tay tòa kia ngũ hành thần sơn, tựa hồ cũng biến thành trầm nặng hơn không ít. Chỉ dựa vào tòa này ngũ hành thần sơn trọng lượng, liền đủ để đem một vị minh văn cảnh luyện khí sĩ ép thành thịt nát. Cho dù gặp được pháp tướng cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Đặc biệt là lục viễn thôi động con ngươi ngọn nguồn phù văn, túi đầu dò xét bản thân. Ngoài ý muốn phát hiện có thật nhiều cọng tóc lớn nhỏ nhân quả sợi tơ, tại hắn thực lực sau khi đột phá, vậy mà tự đi đứt đoạn. Lục viễn một chút suy tư, liền minh bạch nguyên do trong đó. Hắn thực lực càng mạnh, liền có thể gánh chịu càng nhiều nhân quả, trời nguyện theo người phù hộ hiệu quả cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đến mức những cái kia không quan hệ đau khổ nhân quả, thậm chí đều không cần hắn tự thân ra mặt kết, liền sẽ tự đi gây mất. Cái này giống đối với một cái nhà chỉ có 4 bức tường nghèo kết hủ lậu thư sinh tới nói, có đôi khi thiếu mấy cái đồng tệ, liền sẽ bị dồn vào đường cùng. Nhưng làm hắn chúng rồi chẳng nguyên, vào triều làm quan. Từ đây rốt cuộc không cần có mấy đồng tệ phát sầu, hơn nữa còn có một nắm lớn nhân chủ động tới cửa đưa tiền. Biết rõ ràng điểm này, Lục Viễn trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Chỉ cần thực lực của hắn tốc độ tăng lên rất nhanh, như vậy liền không cần làm nhân quả nghiệp lực phát sầu. Ngay lúc này, bên hông hắn thông tin ngọc phù đột nhiên có chút tỏa sáng. Lục Viễn dò xét một phen, phát hiện Ngô Hùng sớm tại vài ngày trước liền lưu lại không ít tin tức. Lục Viễn tiểu hữu, đại đình ít ngày nữa liền sẽ binh lâm thành hạ, còn xin tiểu hữu tạm thời đợi trong thành, chớ tiến về ra ngoại, để tránh gặp bất trắc. Ngô Hùng nghiêm túc nhắc nhở. Ngoại trừ những tin tức này, Ngô Hùng còn lộ ra mặt khác thị tộc quyết định điều động chỗ có nội tình, cùng đại đình quyết nhất tử chiến, muốn mời Lục Viễn mau chóng trả lại ngũ hành kỳ chân. Đại đình quốc quả nhiên kiềm chế không được. Lục Viễn khẽ nhíu mày. Có Ngô thị mặc dù thắng được trước đó trận kia khí vận chi tranh, nhưng thiên ý như thế nào dễ dàng như vậy vi phạm? Mà đại đình quốc làm trời xanh manh bước, tại sao khi biết được tin tức này, thế tất sẽ quy mô tiến công, triệt để bình định hết thảy thai hoàng ẩm. Đại đình quốc lần này xuất động 100 vạn đại quân, chỉ sợ có không ít bộ lạc đều sẽ gặp nạn. Cũng may tộc trưởng bọn hắn nằm ở sâu trong núi lớn, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Đại Ngu thành khoảng cách đại đình quốc chỉ có không đến 10 vạn dặm, là đại hoang cửa, cũng là tiến về thập vạn đại sơn phải qua lộ trình, chỉ cần đại Ngu thành vẫn còn, như vậy đại phong bộ lạc liền coi như an toàn. Bất quá tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu như đại Ngu thành một khi bị công phá, đến lúc đó không chỉ có là thập vạn đại sơn, thậm chí liền toàn bộ đại hoang đều đem triệt để luân hãm. Không biết có Ngu thị có thể hay không chống đỡ được đại đình quốc tiến công, xem ra ta cũng nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Lục Viễn suy tư nói. Mặc dù trong này liên lụy đến trời xanh cùng đại hoang ở giữa ân oán, cái này cái cọc nhân quả quá lớn, không phải hắn chỗ có thể tham dự. Nhưng đại đình quốc bất quá là trời xanh những trảo, thực lực hoàn toàn không cách nào đuổi theo thương đánh đồng. Nếu như hắn chú ý một chút, ngược lại là có thể vận dụng trời nguyện theo người phù hộ đối đại đình quân đội tạo thành một bộ phận ảnh hưởng. Đương nhiên, Lục Viễn cũng không có tùy tiện làm việc, mà là tính toán đợi đến có phù hợp thời cơ mới sẽ ra tay. Hắn đi đến bên cửa sổ, dương mắt hướng bầu trời nhìn lại, chỉ gặp đại Ngu thành trên không, mây đen dày đặc, mưa gió nổi lên, bầu không khí lộ ra 10 điểm nặng nề. Coi hắn cuối cùng động lực, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, tựa hồ có từng đạo tiên địa pháp tắc hóa thành trật tự thần liên, ở giữa không trùng sen lẫn tung hành, triệt để phong tỏa phiến tiên địa này. Xa xa nhìn qua, toàn bộ đại hoang giống như cùng một tòa lồng giam, đời đời kiếp kiếp đều không thể rời đi nơi đây nửa bước. Khó trách đại hoang sẽ xuống dốc đến tận đây, nguyên lai là cả phiến tiên địa đều bị phong ấn. Lục Viễn lắc đầu. Chờ một chút, đây là... Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đột nhiên phát hiện cái gì. Từ khi thực lực sau khi đột phá, Lục Viễn đồng lực cũng có chút tăng cường. Mà khi hắn dương mắt nhìn về phía trên đường những cái kia đi ngang qua người đi đường cùng luyện khí sĩ, lại ngoài ý muốn phát hiện hết thảy đại hoang con dân trên thân đều có một đạo vô hình xiềng xích. Loại này vô hình xiềng xích có thể phong tỏa huyết mạch của bọn hắn cùng thực lực, khiến cho mãi mãi cũng duy trì ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tung khiến cho bọn hắn có thể may mắn bước vào con đường tu hành, cũng sẽ gặp phải thiên địa chán ghét. Vô luận là hấp thu linh khí hiệu suất, còn là tu luyện tốc độ đều muốn xa kém xa đại đỉnh chi người. Đặc biệt là những cái kia xuất thân đại tộc bộ lạc luyện khí sĩ, trên thân vô hình xiềng xích càng là cường đại dị thường. Hắn phong ấn cường độ mạnh, càng là đến lệnh người ra đầu tê dại tình trạng. Cũng chính là những này thượng cổ thị tộc huyết mạch quá mức cường hãn, bằng không đổi thành bình thường luyện khí sĩ, chỉ sợ đời này đều khó mà cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Mà Lục Viễn túi đầu dò xét chính mình, cho dù đem đồng lực thôi động đến cực hạn, đều không có phát hiện loại này vô hình xiềng xích tồn tại. Là không có phong ấn, vẫn là ta trước mắt thực lực quá thấp, không cách nào nhìn thấy nó. Lục Viễn nhìn xem người đến người đi đường đi, càng có khuynh hướng cái sau. Không nhìn thấy, không phải là không tồn tại. Hắn là mô phỏng giả, từ tại man hoang thế giới ra đời một khắc này bắt đầu, liền đánh vác lấy thiên đại nhân quả. Cái này không chỉ có quan hệ đến đại hoang đuổi theo thương ở giữa ân oán, càng đại biểu cho chư thiên ý chí cùng man hoang ý chí đánh cờ. Mà hắn chỉ là một cái nhỏ bé minh văn cảnh luyện khí sĩ, nơi nào có tư cách liên quan đến bực này tranh đấu. Chỉ sợ cũng chỉ có chờ hắn cường đại đến mức nhất định sau đó, mới có tư cách dòm ngó trong đó nhân quả cùng chân tướng. Chương 315, Lục Thế, Thượng Cổ Tổ Đỉnh, Thiên Đế Truyền Thừa. Chương 315, Lục Thế, Thượng Cổ Tổ Đỉnh, Thiên Đế Truyền Thừa. Đại Ngu Thành. một chỗ trong động phủ. Lục Viễn đứng tại bên cửa sổ, ngẩng đầu yên lặng nhìn xem cái kia mảnh tối tăm mở mịt bầu trời. Nếu như đổi thành bình thường luyện khí sĩ, giống như không cách nào nhìn ra manh mối gì. Nhưng Lục Viễn quan sát thượng cổ trùng đồng cùng với võ đạo thiên nhãn nội bộ pháp tắc đạo ngân, sớm đã nắm giữ hai loại vô thượng dị con người tinh túy. Ngay tiếp theo hắn bản thân con mắt đều xảy ra nào đó khó mà dự liệu biến hóa. Giờ phút này hắn thấy phía trên bầu trời có vô số pháp tắc sen lẫn tung hành, tựa như một trường thiên la địa võng, đem chọn cái đại hoang đều bao phủ ở bên trong. Pháp tắc làm xiềng xích, thiên địa làm lồng giam. Có thể nói mảnh này man hoang chi địa chính là trời xanh thần chi làm đại hoang hậu duệ, tỉ mỉ chế tạo một toàn giam. Trời xanh thần chi thủ bút thật lớn. Chỉ bất quá đại hoang đã xuống dốc đến tận đây, bọn hắn vì sao còn muốn nhọc lòng đem lên cổ thị tộc hậu duệ cầm tù nơi này? Vẫn là nói bọn hắn sở dĩ phong tỏa cả phiến thiên địa là đang sợ hãi sự vật nào đó. Lục Viễn đứng chắc tay, trong lòng nổi lên rất nhiều suy đoán. Chỉ bất quá, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào biết được quá nhiều bí may mắn. Chỉ có chờ hắn có đầy đủ tu vi cường đại lúc, hết thảy chân tướng tự nhiên sẽ được phơi bày. Lục Viễn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem chỗ có tâm thần đều đặt ở sắp đến đại chiến bên trên. Đại đình quốc lần này khí thế hung hùng, rất có cử quốc chi lực, tất công tại chiến dịch tư thế. Nếu như đại hoang không cách nào vượt qua lần này nan quan, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Hết thảy bộ lạc thị tộc cũng sẽ giống đại đình quốc dân dạng kia, đời đời kiếp kiếp triệt để biến thành trời xanh thần chi huyết thực cùng chất dinh dưỡng. Sở dĩ một trận chiến này, đại hoang quyết không thể bại. Hiên Viên thị cùng Thần Nông thị cũng rõ ràng điểm này, mới có thể dồn dập mang theo trong tộc đại bộ phận cường giả, ngay đầu tiên đuổi tới Đại Ngu thành. Trong lúc nhất thời, Đại Ngu thành bên trong kín người hết chỗ. Người đi tàu thần thái trước khi xuất phát đội vàng, một mảnh tốc sát chi khí. Ngày xưa khó gặp thần kiều cảnh luyện khí sĩ cùng với pháp tướng cảnh cường giả, giờ khắc này ở nội thành khắp nơi có thể thấy được. Ngay cả phi thăng cảnh đại năng đều xuất hiện mấy vị. Trừ cái đó ra, Hiên Viên thị tộc trưởng Cơ Hạo, Thần Nông thị tộc trưởng Cường Càn, Kim Thiên thị cùng Cao Dương thị mấy người cũng toàn bộ tề tụ một đường, làm trận đại chiến này làm chuẩn bị. Đến cuối cùng, rất nhiều người thậm chí tại Đại Ngu thành bên trong, thấy được trên mặt có khắc đồ đằng, cùng với tùy thân mang theo đại lượng độc trùng rắn kiến cựu Lê thị luyện khí sĩ. Thời kỳ thượng cổ, cựu Lê thị tiên tổ Sibiu đã cùng Hiên Viên thị hoàng đế cùng với Thần Nông thị Viêm đế tranh giành thiên hạ. Sibiu bị thua sau đó, hết thảy tộc nhân hậu duệ bị đẩy đi đến Miêu Cương đại sơn, trải qua hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cựu Lê thị cùng mặt khác thị tộc bộ lạc thế như nước với lửa, thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Nhưng hôm nay đại hoang diệt vong sắp đến, một khi Đại Ngu thành bị công hãm, như vậy hết thảy thị tộc bộ lạc cũng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Cựu Lê thị tự nhiên minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, cho nên mới nguyện ý tạm thời quẳng đi hiểm khích lúc trước, cùng Hiên Viên thị hoàng đế hậu duệ liên thủ đối địch. Lục Viễn tiểu hữu, đại đình quân đội ít ngày nữa liền sẽ đến nơi đây, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, muốn mượn võ đạo thiên nhãn dùng một lát. Tối hôm đó, Ngô Hùng lần nữa tới cửa, tìm được Lục Viễn. Hắn thần sắc mỏi mệt, một đôi đỏ bừng giàn mua trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Đại chiến sắp đến, cho dù hắn thân là phi thăng cảnh cường giả, giờ phút này cũng chịu đựng trước nay chưa có áp lực thật lớn. Việc này không khó, tiền bối cầm lấy đi là được. Lục Viễn lấy ra cái viên kia thượng cổ trùng đồng cùng võ đạo thiên nhãn, trực tiếp giao cho Ngô Hùng. Mặc dù cái này hai cái con ngươi có thể xưng giá trị liên thành khoáng thế chất bảo, nhưng hắn đã hiểu rõ trong đó pháp tắc đạo ngần, coi như giữ ở bên người cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Sau đó Lục Viễn đem ngũ hành kỳ chân cũng cùng nhau trả lại trở về. Chờ một chút, Lục Viễn tiểu hữu, ngươi tu thành ngũ hành linh thể. Ngô Hùng thu hồi hết thảy bảo vật, chuẩn bị hướng Lục Viễn cáo từ lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, Lục Viễn khí tức bàng bạc như biển, đồng thời có một loại đại viên mãn, đại tự tại đạo vận. Cái này rõ ràng là ngũ hành viên mãn, tuần hoàn qua lại cảnh giới. May mắn mà có tiền bối xuất thủ tương trợ, vạn bối mới có thể may mắn bước vào một bước này. Lục Viễn khiêm tốn nói, trong giọng nói mang theo một ít cảm kích. Lần này nếu không phải Ngô Hùng không tiếc đại giới, giúp hắn từ mặt khác thượng cổ thị tộc trong tay mượn tới ngũ hành kỳ chân lời nói, bằng không Lục Viễn coi như kiếp trước tích lũy kinh nghiệm lại phong phú, cũng phải hao phí đại lượng tốt thời gian mấy năm mới có thể khiến ngũ hành viên mãn. Chỗ nào có thể giống như bây giờ, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền thành công ngưng tụ ngũ hành linh thể. Lão phu chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi, tiểu hữu có thể có được hôm nay thành tựu, hoàn toàn là dựa vào ngươi bản thân cố gắng cùng thiên tư. Đáng tiếc đại chiến buông xuống, bằng không dùng tiểu hữu tuyệt thế thiên tư, nếu là có đầy đủ trưởng thành thời gian, tương lai thế tất có thể đi được càng xa. Ngô Hùng bùi ngùi mãi thôi, ngữ khí mang theo một ít tiếc nuối. Lục Viễn năm gần 5 tuổi, liền bước vào minh văn cảnh. Đây là khái niệm gì? Liên đương thời trùng đồng người, đều so với có vẻ không bằng. Không chút nào khoa trương nói, Lục Viễn tiên phú chi yêu nghiệt, tuyệt đối là hắn cuộc đời hiếm thấy, phóng nhãn từ xưa đến nay đều chưa hẳn có thể tìm đạt được mấy cái. Nếu như Lục Viễn có thể trưởng thành, nói không chừng coi là thật có thể xưng hùng hạ giới, quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Muốn đến nơi này, Ngô Hùng mắt lộ ra vẻ do dự, một lát sau, hắn mới cắn răng, phản phất là làm ra quyết định gì đó. Lục tiểu hữu, ngươi có thể nghe nói qua Quy Khư chi địa? Tiền bối ngươi chỉ là thượng cổ trong truyền thuyết, chỗ kia tồn tại năm tòa tiền sơn biển khơi Quy Khư. Lục Viễn nghe vậy giật mình, nghi hoặc hỏi. Không sai. Ngô Hùng gật gật đầu, lại làm Lục Viễn giảng giải. Tộc ta điển tịch đã ghi chép, Đông Hải bên ngoài có biển khơi tên là Quy Khư, chính là Thiếu Hạo chi quốc, Thiếu Hạo đã dưỡng đế chuyên húc tại đây. Thế nhân chỉ biết biển khơi Quy Khư tồn tại đồng lai trở tiên sơn, cũng rất ít biết rồi. Ta thượng cổ tổ đỉnh chuyên húc tiên đế đã ở đây sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài. Thượng cổ tổ đỉnh, chuyên húc tiên đế. Lục Viễn giật mình trong lòng có loại dự cảm, Ngô Hùng nói tới lời nói này đã dính đến một bộ phận đại hoang bí ẩn. Quả nhiên, Ngô Hùng hạ quyết định quyết tâm về sau, liền bấm niệm pháp quyết bắt ấn, trong động phủ bố trí xuống cấm chế dày đặc, một hơi đem việc này chân tướng đều nói ra. Cổ tịch từng nói, Quy Khư tên là Vô Đệ Chi Cốc, trên thực tế tự thành động thiên, là ta thượng cổ tổ đỉnh nơi ở. Lịch đại thiên đế cùng thượng cổ tiên hiền đều đã cư trú ở đây, cũng ở chỗ này lưu lại qua truyền thừa cùng đạo thống, mà đây cũng là ta đại hoang cuối cùng một chốn cực lạc. Nhưng từ khi thượng cổ thần chiến về sau, tộc ta thiên đế vẫn lạc, truyền thừa đoạn tuyệt, bây giờ chỉ có chút ít mấy cái thượng cổ thị tộc mới hiểu tiến vào Quy Khư biện pháp. Chỉ bất quá Quy Khư năm đó cũng thảm bị thương nặng, giống như biến thành phế tích, hiện nay chỉ có chút ít mấy người mới có thể đi vào. Nói đến đây, Ngô Hùng dừng lại một lát, phản phất là tại sắp xếp ngôn ngữ, sau đó mới tiếp tục nói. Đại hoang khí số đã hết, tu khiến cho chúng ta lần này có thể đánh tan đại đỉnh quân đội, cũng nhất định hội nguyên khí tổn thương nặng nề. Lại càng không cần phải nói, đại đỉnh phía sau còn có thần chi tọa chấn, chúng ta đánh bại bọn hắn khả năng quả thực cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy chúng ta dự định đem đều đại thị tộc dòng chính thiên tiêu mang đến Quy Khư, tận khả năng làm đại hoang lưu hạ tối hậu một ít hòa trùng. Nguyên bản ta dự định đem lo lắng đủ mang đến Quy Khư, nhưng hắn thân là đương thời trùng đồng người, mọi cử động lại nhận vô số người chú ý. Nếu như hắn đột nhiên biến mất, tất nhiên sẽ gây nên đại đỉnh quốc cùng những người khác hoài nghi. Sở dĩ hắn không thể đi, cũng đi không được. Ngô Hùng thở dài nói. Lục Viễn lập tức minh bạch của hắn ý tứ. Chương 315, Lục Thế, Thượng Cổ Tổ Đỉnh, Thiên Đế Truyền Thừa. 2. Chương 315, Lục Thế, Thượng Cổ Tổ Đỉnh, Thiên Đế Truyền Thừa. 2. Quy Khư làm Thượng Cổ Tổ Đỉnh nơi ở, là hạ giới duy nhất có thể tránh né thiên đạo giám thị cùng khống chế địa phương. Nếu như những này thượng cổ thị tộc có thể lưu lại một tia huyết mạch, nói không chừng tương lai còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Chỉ là Quy Khư vỡ vụn, không cách nào dung nạp quá đa nhân khẩu. Nhưng người người đều có xu lợi tránh hại chi tâm. Lục Viễn có thể tưởng tượng, khi tin tức kia một khi truyền đi, thế tất sẽ dao động quân tâm, gây nên các tộc nội chiến. Lo lắng đủ là ta có ngu thị thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tiêu, nhưng trước mắt bao người, hắn nhất định phải lưu tại Đại Ngu Thành bên trong, sở dĩ lao phu muốn đem cái này danh ngạch nhường cho ngươi. Ngu Hùng nhìn đến vùng đất xa xôi, mười điểm nghiêm túc nói ra. Không thể không nói, Ngu Hùng đề nghị này, nhường Lục Viễn rất tâm động. Bây giờ đại đỉnh trọng binh tiếp cận, chỉ cần có chút nhãn lực độc đáo người, đều biết đại hoàng chẳng qua là phản kháng ngoan cố, sớm muộn có một ngày sẽ bị thua. Nếu như Lục Viễn có thể tiến về Quy Khư, nói không chừng có thể mượn nhờ bên trong tài nguyên cấp tốc trưởng thành. Nhưng hắn cứ thế mà đi, Đại Ngu Thành làm sao bây giờ? Đại Phong Bộ Lạc làm sao bây giờ? Đại Hoang Ước Vạn Sinh Linh sẽ làm thế nào? Lục Viễn cả đời sát phạt vô số, tuyệt đối không thể nào người tốt. Nhưng đến người quả ngàn năm ghi, tại không có triệt để rơi vào tuyệt cảnh trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không liền đi thẳng một mạch như vậy. Huống chi trời không tuyệt đường người, trận chiến này ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Tiền bối, phần ân tình này quá nặng, tha thứ vãn bối khó mà tòng mệnh. Huống hồ đại địch đột kích, ta đại hoang con dân đều có tác chiến giết địch chi trách, vãn bối mặc dù thực lực thấp kém, nhưng cũng sẽ không làm loại kia lâm trận bỏ chạy sự tình. Lục Viễn thanh âm trầm thấp, lúc này cự tuyệt Ngô Hùng đề nghị. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới tiểu hữu lại có như thế giác ngộ, ngược lại là lão phu ngu muội. Tiểu hữu ngươi cứ việc buông tay giết địch, nếu như đến lúc đó thật chuyện không thể làm, lão phu cho dù liều đi cái này cái tính mạng, cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Ngô Hùng thần sắc động dung, mặt giãn ra cười to nói, cùng chung mối thù, lâm nguy không sợ. Đây mới là đại hoang binh sĩ cái kia có huyết tính. Tiểu hữu, lão phu còn có chuyện quan trọng mang theo, không cách nào ở lâu, liền xin được cáo lui trước. Tiền bối đi thong thả. Ngô Hùng còn muốn vội vàng điều binh khiển tướng, bố trí trận pháp, cùng Lục Viễn hàn huyên vài câu, liền vội vàng rời đi chỗ này lập phủ. Lục Viễn nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong lòng cũng thở dài một hơi. Ngô Hùng lần này tới thăm chẳng khác gì là chừa cho hắn một cái đường lui. Nếu như đại hoang nhất định bị thua, vậy hắn đến lúc đó cũng có thể đi theo mặt khác thị tộc thiên kiêu cùng nhau đi tới Quy Khư. Mà trước đó, hắn có thể buông tay làm một bộ lớn, cũng không còn nỗi lo về sau. Trời nguyện theo người phù hộ, nhường ta nhìn ngươi cực hạn. Lục Viễn ánh mắt chớp động, trong lòng rất hiếu kỳ. Coi hắn đem hết toàn lực, bất kể đại giới, đem trời nguyện theo người phù hộ thôi động đến cực hạn, sẽ phát huy ra cường đại cỡ nào hiệu quả. Sau đó, Lục Viễn đóng cửa không ra, không phân ngày đêm. Khát liền uống linh dịch, đói bụng liền ăn linh quả bổ sung linh lực. Một lần lại một lần, không ngừng vận dụng trời nguyện theo người phù hộ ở trong lòng cường hóa đánh bại đại đỉnh quân đội ý nghĩ này. Mà trên người hắn nhân quả sợi tơ cũng biến thành càng ngày càng phức tạp dày đặc. Đến cuối cùng, giống như cùng kén tầm giống như, đem hắn một mực bao phủ ở bên trong, khiến hắn có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác, liền hô hấp đều trở nên 10 điểm khó khăn. Nhưng cùng lúc đó, tại trời nguyện theo người phù hộ tác dụng dưới, trong cõi u minh, đại hoang nguyên bản cố định vận mệnh, giờ phút này cũng xảy ra nào đó khó nói lên lời biến hóa. U Hà bên cạnh, cái kia áo tơi lão giả đứng ở đầu thuyền, mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Nhưng hai tay của hắn vẫn gắt gao nắm chặt trôi này tự chúc cần câu, phản phất là cùng trong nước cự thú rơi vào trạng thái giằng co. Nhưng đột nhiên ở giữa, trong tay hắn cần câu đột nhiên chợt nhẹ, phản phất có một cái bàn tay vô hình giúp hắn xách một cái, lại ngạnh sinh sinh từ trong nước nhấc lên một lão giả trong suốt linh hồn. Lão giả kia thân mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, ngũ quan vậy mà cùng Thiên Vận Tông trưởng giáo giống nhau như lúc. Ta vậy mà đem Thiên Vận Tông trưởng giáo lão giả kia linh hồn đều câu tới. Áo tơi lão giả sững sờ nhìn xem lưỡi câu thẳng bên trên lão giả hướng phách, cả người ngốc đứng ở đầu thuyền, mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng nghi hoặc, trên mặt không có một ít ngư dân thu hoạch lúc vui sướng. Hắn dùng nhân quả làm biến, lấy khí vận hành ngồi, nhưng thả câu chúng sinh thần hồn. Nhưng Thiên Vận Tông trưởng giáo chính là trời xanh những trảo, có thể chạy suốt thiên tính, tại nhân quả một trên đường tạo nghệ, thậm chí so với hắn còn muốn hơn một chút. Nguyên bản dựa theo tình huống trước, áo tơi lão giả bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, Thiên Vận Tông trưởng giáo vậy mà lại sắp thành lại bại, cứ như vậy bị hắn câu tới. Mà tại phía xa ngoài ước vạn dặm đại đỉnh quốc bên trong, tòa nào đó tráng lệ đạo cung bên trong, thiên ý hại ta. Một tên đạo bào lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ gặp phải cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Sau đó hắn ô hô một tiếng, thất khiếu chảy máu, như vậy ngã xuống đất mà chết. Không chỉ có như thế, đại hoang chỗ sâu, tên kia chống cây gậy trúc lao hạ tử, cùng với tên kia gánh vác đại cung cường tráng trắng hán, cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời, phảng phất phát hiện cái gì khó lường sự tình. Mà Miêu Cương đại sơn, tòa kia đỉnh thiên lập địa không đầu tượng đá, mặt ngoài thân thể bên trên cũng là trải rộng vết rách, nở rộ quang mang trở nên càng phát ra sáng chói, liền khôi phục tốc độ đều thêm hơn không ít. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể can thiệp thiên đạo mệnh số. Lâu thuyền đầu thuyền, Đỉnh Diên Tông đứng chắc tay, khí thế bá đạo mà cường đại. Nhưng trong nháy mắt này, luôn luôn mặt không biểu tình, đại sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi hắn, giờ phút này không ngờ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngỗ nghịch thiên ý, nghịch thiên mà đi. Cái này tám chữ nói đến đơn giản, nhưng làm lại khó hơn lên trời. Lực lượng cá nhân có mạnh đến đâu, lại như thế nào có thể cùng mênh mông thiên địa đối kháng? Cho dù mạnh như hắn thực lực thế này không chút thua kém tại trời xanh thần chi đương thế chí cường giả, ở trên thương thiên ý trước mắt, cũng chỉ thuận theo ý trời, không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Mà dựa theo nguyên bản thiên đạo mệnh số, đại hoang lần này nhất định sẽ sinh linh đồ thán, thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, cái này một cố định vận mệnh, lại xuất hiện một ít khó mà nắm lấy biến hóa, nhường hắn đều nhìn không thấu. Có chút ý tứ, không nghĩ tới đại hoang dương nghiệt lại còn tồn tại bực này nhân vật. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thủ đoạn của hắn lợi hại, vẫn là trời xanh thiên ý càng hơn một bậc. Đỉnh Diên Tông khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt chiến ý trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tùy theo thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày, sau năm ngày, tại rất nhiều luyện khí sĩ lo lắng bất an trong khi chờ đợi, một cô hắc sắc dòng lũ cũng rốt cục xuất hiện ở đại ngu thành bên ngoài. Chương 316, Lục Thế, Vạn Kiếm Quy Tông, Hoàng Đạo Đế Binh. Chương 316, Lục Thế, Vạn Kiếm Quy Tông, Hoàng Đạo Đế Binh. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận mặt đất kịch liệt rung động tiếng vang, chỉ gặp đại ngu thành bên ngoài đột nhiên giơ lên đầy trời khói bụi. Tại cái kia khói bụi bên trong, có ngàn vạn thiết kỵ hướng đại ngu thành chạy đến. Đại quân chưa đến, liền có một cỗ ý sát phạt đập vào mặt, khiến cho mọi người đều hô hấp cứng lại. Trừ cái đó ra, phía trên đại quân còn có từng chiếc chiến hạm hay không, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, giống như đem cả mảnh trời không đều chiếm hết. Chiến hạm đầu thuyền, từng vị luyện khí sĩ đứng chắc tay, từ trên cao nhìn xuống quan sát đại ngu người bên trong thành. Bọn hắn tu vi cường hành, khí thế dung chuyển trời đất, giống như mỗi người đều nắm giữ di sơn đảo hải giống như kinh khủng chiến lực. Ánh mắt của bọn hắn băng lãnh hờ hững, đang quan sát đại hoàng con dân lúc, phản phất như là đối đãi một bầy kiến hôi. Làm chiến hạm gần đến đại ngu thành sau đó, không ít thị tộc cường giả mới hoảng sợ phát hiện, những cái kia sừng sững tại chiến hạm phía trước trên trăm đạo thân ảnh, vậy mà đều là phi thăng cảnh đại năng. Vào giờ khắc này, đại ngu thành bên trong, tất cả mọi người vì đó nghẹn ngào. Bọn hắn trong lòng trầm xuống, trái tim tựa như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy một dạng, khiến cho bọn hắn liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Trên trăm vị phi thăng cảnh đại năng, mấy trăm vị pháp tướng cảnh sửa chữa, cùng với lấy ngàn mà tính thần tiểu cảnh cường giả cùng minh văn cảnh luyện khí sĩ, không chút nào khoa trương nói, chỉ dựa vào cỗ này chiến lực, liền đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào siêu cấp bộ lạc, cho dù thượng cổ thiên đế hậu duệ cũng sẽ bị vô tình thanh lý. Huống chi này đại đỉnh quốc trong quân đội, còn có Đỉnh Diên Tông vị này đại đỉnh quốc đệ nhất chiến lực tỏa chấn, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền khiến cho mọi người đều cảm nhận được một loại vô hình cảm giác các bách. Nếu không phải đại ngu thành có bên trên cổ trận pháp thủ hộ, bằng không chỉ là những này đại đỉnh cường giả tán phát ngập trời uy áp, liền đủ để đem đại bộ phận thực lực thấp kém luyện khí sĩ ép thành thịt nát. Nhìn thấy chi này túc sát tinh nhuệ hổ lang chi sư, đừng nói phổ thông luyện khí sĩ, tính cả làm phi thăng cảnh đại năng ngu hùng, cũng thế khắc tâm tình đều nặng nề vô cùng. Trên trăm vị phi thăng cảnh đại năng là khái niệm gì? Phải biết giống phi thăng cảnh cái này nhóm cường giả, đã sớm đem đường đi của chính mình đến cực hạn, tùy thời đều có thể đạp phá hư không, phi thăng thượng giới. Bất luận một vị nào phi thăng cảnh đại năng, đều là có thể quét ngang đương thời vô thượng tồn tại. Chúng chi có thể cự tuyệt phi thăng, lưu lại tại hạ giới, đều là thủ đoạn thông thiên, hoặc bối cảnh thâm hậu hạng người. Bọn hắn là riêng phần mình thế lực bên trong kình thiên thần trụ, đủ để uy hiếp hết thể đạo trích, sẽ không tùy tiện xuất thế. Giống có ngu thị bực này thuấn đế dòng chính hậu duệ, bây giờ trong tộc cũng bèn bèn chỉ có 3 vị phi thăng cảnh đại năng mà thôi. Nhưng đại đình quốc lần này vừa ra tay, chính là trên trăm vị phi thăng cảnh đại năng. Đại đình quốc quân không phải là điên rồi. Vậy mà nhất cử xuất động trên trăm vị phi thăng cảnh đại năng, chẳng lẽ hắn liền không sợ đại trong đình loạn? Có mặt khác thị tộc cường giả nghẹn ngào cả kinh nói. Đại đình quốc thổ bao la, giống như chiếm cứ toàn bộ hạ giới. Nhưng rộng lớn như vậy mênh mông cương vực, cũng cần đại lượng cường giả chịu trách nhiệm trấn thủ. Dựa theo dĩ vãng tình huống, những này phi thăng cảnh đại năng riêng phần mình trấn thủ một phương, sẽ không tùy tiện rời đi chính mình đất phong. Nhưng bây giờ, đại đình quốc quân tựa như là một cái mắt đỏ dân cơ bạc, không tiếc bước lên nội loạn phong hiểm, cũng phải cử quốc chi lực, triệt để bình định hết thảy trở ngại. Từ trấn hoang thành đến đại ngu thành không đến 10 vạn dặm, nhưng Đỉnh Diên Tông bọn hắn lại đi vài ngày thời gian, xem ra hắn là đang cố ý chờ những viện binh này. Hiên Viên thị tộc trưởng Cơ Hạo tỉnh táo phân tích nói, thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng. Cùng Đỉnh Diên Tông mới ra thành thời điểm so sánh, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đại đình binh lực chí ít tăng lên mười mấy lần. Chỉ là đại đình mặc giáp trọng kỵ, liền nhiều đến 10 vạn số lượng. Đến mức phổ thông binh lính, số lượng đã đột phá ngàn vạn đại quan. Xem xét lại đại hoang bên này, cho dù đại bộ phận thượng cổ thị tộc liên thủ đối địch, cũng chỉ có thể kiếm ra 20 vị phi thăng cảnh đại năng, cùng với 70 vạn đại hoang chiến sĩ. Vô luận là cấp cao chiến lực, vẫn là đê cấp luyện khí sĩ, đại hoang đều muốn xa xa yếu hơn đại đỉnh quốc. Có thể nghĩ, đây tuyệt đối là một trận trước nay chưa có tàn khốc huyết chiến. Hơi không cẩn thận, đại hoang liền sẽ vong tộc diệt chủng, hết thảy đại hoang con dân cũng sẽ biến thành trời xanh thần chi nuôi nhốt gia súc. Giết! Đỉnh Diên Tông ánh mắt băng lãnh, ra lệnh một tiếng. Cái kia cố do mấy bạn tên mặc giáp trọng kỵ tạo thành hắc sắc dòng lũ, lập tức hướng đại ngu thành khởi xướng trùng kích. Mở ra hộ thành trận pháp, ngu hùng quát to một tiếng. Ông một chút, đại ngu thành tường lập tức bị triệt để kích hoạt, có vô số ấn phủ cùng đường vân hiện hiện. Những đường vân này lần lượt sáng lên, cũng xen lẫn tại cùng một chỗ, hình thành một tòa tráng lệ đại trận, đem trọn tòa thành trì đều bao phủ ở bên trong. Cái này tòa thượng cổ trận pháp chính là năm đó Thuấn Đế tự thân bày ra, lại thêm lịch đại có ngu thị tiên tổ chữa trị cùng hoàn thiện. Hắn uy năng cường đại, đã kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nhiều vị phi thăng cảnh đại năng liên thủ công kích, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đánh tan trận pháp phòng ngự. Chỉ là trận pháp, cũng như toan ngăn cản ta đại đỉnh tiên minh. Đỉnh Diên Tông lạnh nhạt hừ một tiếng. Phía sau hắn mây trăm tàu chiến hạm, cũng đồng dạng nở rộ chói lọi quang mang. Vô số pháp thuật cùng phù văn giống như quang vũ giống như, từ trên chiến hạm hạ xuống, toàn bộ khuynh tả tại hộ thành đại trận mặt ngoài. Có ngu thị bên trên cổ trận pháp tuy mạnh, nhưng bị đông đảo chiến hạm thay nhau vây đặt, giờ phút này cũng có chút lung lay sắp đổ, ngay cả ánh sáng mang đều ảm đạm không biết, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác ra. Ngu Hùng tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem hy vọng ký thác vào cái này tòa thượng cổ phía trên đại trận. Hắn mở ra hộ thành đại trận, chẳng qua là vì trì hoãn đại đỉnh thế công, làm hậu liên tiếp kế hoạch tranh thủ thời gian mà thôi. Hy vọng Lục Viễn tiểu hữu giao cho ta bí pháp hữu dụng. Ngu Hùng nội tâm thấp thỏm, không khỏi lau một vệt mồ hôi. Trước đó Lục Viễn trả lại ngũ hành kỳ chân thời điểm, vì cảm tạ Ngu Hùng ra tay giúp đỡ, còn tiện tay đem một bộ phận từ võ đạo tiên trong mắt lĩnh ngộ bí pháp cũng cùng nhau truyền thụ cho hắn. Ngu Hùng lần đầu nếm thử một phen, liền ngay tại chỗ kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì Lục Viễn lĩnh ngộ bí pháp có thể làm trùng đồng ý lực tăng vọt mấy lần không chỉ, mà Ngu Hùng cũng bởi vậy cải biến kế hoạch ban đầu cùng bố cục, dự định nhất cử thất bại đại đỉnh quốc nguyệt khí. Cơ Hạo đạo huynh, còn xin ngươi làm lao phu hộ pháp. Ngu Hùng hít sâu một hơi, liền thế ra một mai thượng cổ trùng đồng. Cái viên kia trùng đồng chậm rãi phiêu khởi, lơ lửng ở giữa không trung. Mà nội thành hết thảy có ngu thị tộc nhân đều là ngồi trên mặt đất, bấm niệm pháp quyết bắt ấn, đồng thời thôi động bí pháp nào đó. Bọn hắn động tác nhất trí, nước chảy mây trôi, phản phất trước đó liền trải qua vô số lần rèn luyện cùng diễn luyện. Cũng không lâu lắm, từng nét đùa chú từ bọn hắn đấy mắt chỗ sâu bay ra, tất cả đều hóa thành ngàn vạn lưu quang, toàn bộ chui vào đến không trung cái viên kia trùng đồng bên trong. Ở trong nháy mắt này, vô luận là đại đình quân đội cũng tốt, vẫn là đại hoang luyện khí sĩ cũng được, trong gói u minh, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, đều cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Đây cũng là thượng cổ trùng đồng chân chính uy năng. Cơ Hạo thân là Hiên Viên thị đệ nhất cường giả, giờ phút này nhìn thấy cái viên kia trùng đồng lúc, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một ít kính sợ. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa lớn. Có ngu thị mặc dù xuống dốc, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Thuấn Đế dòng chính hậu duệ. Mà có ngu thị đi qua nhiều năm nghiên cứu cùng tìm tòi, đã sớm nắm giữ rất nhiều cùng trùng đồng có liên quan bí pháp. Nếu như đại địch sắp tới, bọn hắn có thể cả tộc chi lực, liên thủ thôi động thượng cổ trùng đồng, uy lực của nó cường đại, trong nháy mắt miểu sát một vị phi thăng cảnh đại năng. Sau một khắc, chương 316, Lục Thế, Vạn Kiếm Quy Tông, Hoàng Đạo Đế Binh. 2, chương 316, Lục Thế, Vạn Kiếm Quy Tông, Hoàng Đạo Đế Binh. 2, tại mọi người kinh hãi gần chết nhìn soi mói. Cái viên kia thượng cổ trùng đồng đóng chặt tầm mắt chậm rãi mở ra, nhất đạo hủy thiên diệt địa chôn vùi kiếp quang đột nhiên bắn ra. Xuy, đạo này kiếp quang giống như cùng trời xanh hạ xuống kiếp phạt, nhưng hủy diệt thế gian hết thảy sự vật. Khi nó xuất hiện lúc, bất kỳ cái gì sự vật cùng tồn tại đều sẽ bị chôn vùi thành hư vô. Mà những cái kia đại đỉnh quốc phi thăng cảnh cường giả thân thể run lên, liền giống bị lực lượng nào đó khóa chặt một dạng. Thân thể tựa như thạch điêu giống như ngưng kết tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả ngón tay đều không thể nâng lên. Đối mặt đạo này diệt thế kiếp quang, mạnh như Đỉnh Diên Tông giờ phút này đều thần sắc khẽ biến, làn da mặt ngoài nổi lên một lớp da gà. Hắn mặc dù là đại đỉnh đệ nhất chiến lực, có thể dùng phàm nhân thân thể sánh vai thần minh, nhưng cái này mai trùng đồng chính là một vị thượng cổ tiên hiền lưu lại, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ diệt thế chi lực. Giờ phút này bị có ngu thị hết thảy tộc nhân liên thủ thôi động, hắn uy năng chi khủng bố, đã siêu việt giới này mức cực hạn có thể chịu đựng. Bất quá đại đỉnh quốc cùng có ngu thị giao thủ nhiều năm như vậy, đối bọn hắn hiểu rõ, lại làm sao có thể không có chuẩn bị. Cơ hồ là ở miếng kia thượng cổ trùng đồng xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy đại đình luyện khí sĩ liền kích hoạt chiến hạm trận pháp, hình thành nhất đạo bền chắc không thể phá được màn sáng, đem lên trăm tàu chiến hạm bao phủ ở bên trong. Có ngu thị thượng cổ trùng đồng mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng bọn hắn dốc hết toàn tộc chi lực, cũng chỉ có thể phát động một kích. Mà dựa theo đại đình trận pháp sư thiết kế, cái này màn ánh sáng không thể phá vỡ, dùng để ngăn cản một kích này đã dư xài. Nhưng thẳng đến cái kia đạo hủy diệt kiếp quang gần đến lúc, Đỉnh Diên Tông đột nhiên con ngươi thích chặt, trên mặt hiếm thấy hiện lên một vẻ bối rối. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Ngu Hùng lần này thi triển diệt thế kiếp quang, cùng trước đó có chút không giống. Tựa hồ xảy ra nào đó biến hóa. Đáng chết, bọn hắn đã nắm giữ một bộ phận võ đạo thiên nhãn lực lượng phát tác. Đỉnh Diên Tông phẫn nộ gầm thét lên. Võ đạo thiên nhãn cùng thượng cổ trùng đồng đều là trí cường đồng thuật. Bọn chúng phát tác đạo ngân điệp ra tại cùng một chỗ, sẽ làm uy năng tăng vọt, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Dựa theo đại đỉnh quốc suy đoán, cho dù có Ngu Thị đạt được võ đạo thiên nhãn, cũng ít nhất phải hao phí mấy chục năm thời gian mới có thể nắm giữ một ít gia lông. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Viên nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, cái gì võ đạo thiên nhãn, cái gì thượng cổ trùng đồng, đều là vừa nhìn liền hiểu, một học liền biết, nhìn một chút liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ tinh túy trong đó, cũng đem hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Giờ phút này có Ngu Thị dốc hết toàn tộc chi lực thôi động môn bí pháp này, uy lực của nó viễn siêu di vãng, càng là lật đổ tưởng tượng của mọi người. Việc đã đến nước này, Đỉnh Diên Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo hủy diệt kiếp quang, trong nháy mắt vượt ngang khoảng cách vô tận, sau đó tại nhóm chiến hạm bên trong đột nhiên nổ bể ra đến. Oanh! Kinh khủng chôn vùi chi lực cầm vang một phát, hóa thành một cỗ hủy diệt phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Mấy chục tàu chiến hạm cùng với trên thuyền luyện khí sĩ, còn có hơn 10 người tu vi hơi yếu phi thăng cảnh đại năng, liền tiêu thảm đều không có phát ra, liền bị phong bạo thôn vệ, triệt để chôn vùi trở thành hư vô. T. Dù là Ngu Hùng nhìn thấy một màn này, giờ phút này cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Hắn biết rồi Lục Viễn lĩnh ngộ bí pháp rất mạnh, có thể trên diện rộng tăng cường thượng cổ trùng đồng ý lực, có thể làm giấc mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại cường đại đến mức độ này. Một kích phía dưới, liên hủy diệt mấy chục chiếc đại đỉnh chiến hạm. Có Ngu Thị, các ngươi đáng chết. Nhất đạo khôi ngô thân ảnh từ hủy diệt phong bạo bên trong bay ra, trong đôi mắt thiêu đốt lên căm giận ngút trời. Đây chính là đại đỉnh quốc toàn lực chế tạo vô địch chiến hạm a, mỗi một tàu chiến hạm phí tổn đều là một món khổng lồ. Lại càng không cần phải nói, có Ngu Thị cái này hủy thiên diệt địa một kích, còn nhường đại đỉnh quốc vẫn lạc hơn 10 vị phi thăng cảnh đại năng. Cái này khiến hắn làm sao không giận, làm sao không khí. Đỉnh Diên Tông giận không kèm được, trong lòng sát ý ngập trời. Một tôn cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa thần minh pháp tướng, đột nhiên từ phía sau hắn hiện hiện. Tôn này pháp tướng ba đầu sáu tay, kim cương trừng mắt, thân quấn giao long, cầm trong tay khai sơn cự truy, thân thể ngưng tụ như thật, giống như cùng một vị chân chính trời xanh thần chi. Đây là cự linh thần tướng. Đỉnh Diên Tông quả nhiên đạt được trời xanh cự linh thần chi chân truyền. Ngu Hùng sắc mặt biến hóa. Đối với hạ giới sinh linh tới nói, trời xanh thần chi cao cao tại thượng, chính là tất cả mọi người trên đỉnh đầu cái kia vùng trời. Phàm là cùng thần chi dính một ít nửa điểm quan hệ đồ vật cùng công pháp, đều tuyệt đối có lai lịch lớn. Mà cự linh thần chính là thiên đình chính thần, nắm giữ trời xanh chính quả, có tư cách được hưởng chúng sinh hương hỏa. Đỉnh Diên Tông có thể được đến một bộ phận cự linh thần chân truyền, hắn chân thật chiến lực chỉ sợ đã vượt xa khỏi phi thăng cảnh phạm vi này. Chỉ sợ ngoại trừ mấy cái kia tu vi thâm bất khả chắc lão quái vật bên ngoài, không người nào có thể sánh vai cùng hắn. Quả nhiên, làm Đỉnh Diên Tông thật sự nổi giận sau đó, tôn này cự linh thần tướng lập tức nâng lên một cái kình thiên bản chân khổng lồ, hướng đại ngu thành trực tiếp đặt xuống. Giang giác. Nguyên bản tại mấy chục tàu chiến hạm điên cuồng công kích phía dưới, còn có thể chống đỡ hồi lâu hộ thành trận pháp. Giờ phút này tính cả đại ngu thành tường đều bị cự linh thần tướng một cước giẫm nát, ầm vang nổ bể ra đến. Đã lâu chấn hoang hầu chiến lực vô song, ta liền tới chiếu cố ngươi. Cơ Hạo lạnh nhạt hừ một tiếng, đột nhiên tế ra một thanh thần kiếm. Ầm vang. Cái này thanh thần kiếm mới vừa xuất hiện, hết thảy luyện khí sĩ phối treo ở trường kiếm bên hông, liền đột nhiên chấn động không ngừng, truyền ra từng đợt kiếm reo thanh âm. Sau một khắc, phạm vi ngàn dặm bên trong, hết thảy trường kiếm vô luận có chủ vẫn là vô chủ, giờ phút này đều phảng phất là cảm nhận được nào đó triệu hoán, tất cả đều hóa thành một đạo đạo lưu quang, hóa thành một cái trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hạ, hướng cái kia thanh thần kiếm hội tụ mà đi. Đỉnh Diên Tông nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một ít kiên kỵ. Hiên Viên kiếm, Hoàng Đạo Đế binh, đây là thượng cổ thiên đế tự tay chế tạo vô thượng thần kiếm. Kiếm này vừa ra, vạn kiếm thần phục. Đây cũng chính là Cơ Hạo tu vi muốn so Đỉnh Diên Tông hơi kém một chút, bằng không đổi lại mặt khác đại năng thôi động kiếm này, chỉ cần một kích, liền có thể đem hắn chém giết. Hoàng Đạo Đế binh lại như thế nào? Ngươi chờ thượng cổ dương nghiệt, ngu xuẩn mất khôn, nhất định bị thanh lý. Đỉnh Diên Tông nhún người nhảy lên, một mình cùng cái kia đạo kiếm khí trường hà chiến tại cùng một chỗ. Mà trên chiến trường, Đại Đình Trọng Kỵ đang chuẩn bị thuận lấy tôn này cự linh thần tướng dẫm ra tới lỗ hổng, giết tiến vào đại ngu thành bên trong. Nhưng bọn hắn vọt tới dưới cửa thành vương, lại ngoài ý muốn phát hiện, vỡ vụn không chịu nổi đại ngu thành tường vậy mà tại nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Không nghĩ tới Hiên Viên thị càng như thế quả quyết, liền tức ngưỡng bực này kỳ chân đều lấy ra. Đại Đình cường giả mắt thấy một màn này, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tức nhưỡng chính là thượng cổ kỳ chân, không tăng không giảm, nhưng tự động sinh trưởng. Mà Cơ Hạo tiêu phí bốn gốc, điều dưỡng nhưỡng dung nhập đại ngu thành tường bên trong. Đại Đình quân đội nếu là muốn công phá tường thành, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Không chỉ có như thế, đại ngu thành tường bản thân chữa trị sau đó, tường thành mặt ngoài phù văn ấn ký trở nên càng phát ra huyền ảo, còn tản ra nhàn nhạt ngũ sắc quang mang, tựa như sống lại một dạng. Trình mặt tường thành đều giống như thần kim tạo thành, lại gồm cả sơn nhạc nặng nghề, còn nắm giữ nồng đậm sinh cơ, có thể không ngừng từ đi chữa trị. Hán lực phòng ngự cường đại, nhưng hết thể đại đỉnh trọng kỵ đều cảm nhận được một loại chưa từng có tuyệt vọng. Chương 317, lục thế, tứ sát quân trận, thiên mệnh văn cờ. Chương 317, lục thế, tứ sát quân trận, thiên mệnh văn cờ. Trên thực tế, không riêng gì những cái kia đại đỉnh trọng kỵ, ngay cả Lục Viễn khi nhìn đến đại ngu thành cái kia mặt chán phóng ngũ sắc thần quang nặng nề tưởng thành lúc, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Thượng cổ thị tộc nội tình thâm hậu, bọn hắn ngoại trừ chủ tu nhất đạo bên ngoài, cũng đối âm dương ngũ hành hiểu rõ rất sâu. Cơ Hạo bọn người vì ngăn cản đại đỉnh thiết kỵ, hiển nhiên là tiêu phí vốn gốc, đem ngũ hành kỳ chân đều dung nhập đại ngu thành tường bên trong. Ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cho dù Đỉnh Diên Tông tự thân động thủ, chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn công phá mặt này tường thành. Đại ngu thành chính là đại hoang cửa, trừ phi bọn hắn có thể công phá tòa thành trì này, bằng không mạo muội xâm nhập đại hoang, thế tất sẽ trước sau đều khó khăn, từ đó hãm sâu chúng đây, bị tươi sống mà chết. Lục Viễn trầm tư nói, thực ra Đỉnh Diên Tông bọn người hoàn toàn có thể đi theo đường vòng, thông qua hắn con đường tiến về đại hoang. Nhưng Đại Ngu Thành vị trí đặc thù, cầm giữ có không gì sánh kịp chiến lược địa vị. Nó giống như cùng một cái đinh, gắt gao đâm vào đại đỉnh trên trái tim. Đỉnh Diên Tông không nổ căn này cái đinh, cho dù hắn điều động lại nhiều binh lực xâm nhập đại hoang, vậy cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Có thể nói Đại Ngu Thành một trận chiến, sẽ quyết định cuộc chiến tranh này thành bại, cũng nhất định sẽ vô cùng thảm liệt. Công thành, có phi thăng cảnh đại năng ra lệnh một tiếng. Những cái kia đại đỉnh trọng kỵ cùng hơn 100 vạn tên phổ thông binh lính, giống như cùng bầy kiến giống như, không biết mệt mỏi lần lượt hướng Đại Ngu Thành khởi xướng trùng kích. Bọn hắn không tiếc đại giới, bất chấp hậu quả, không sợ tử vong, cho dù là trước khi chết, cũng phải mét vuông đem hết toàn lực tại trên tường thành chém ra một lỗ hổng. Trừ cái đó ra, đại quân hậu phương mấy ngàn con cự nhân, dồn dập kéo lấy nặng nề chiến xa cùng khí giới công thành, cùng nhau đã gia nhập chiến trường. Những người khổng lồ này cao tới ngàn trượng, đại thủ nhất lên, liền có thể rời lên từng tòa ngọn núi hướng Đại Ngu Thành đập xuống giữa đầu. Sự mạnh mẽ, lệnh không ít luyện khí sĩ cũng vì đó kinh hãi. Tương truyền Long Ba quốc người thiên sinh thần lực, lực lớn vô cùng, nhưng chưa từng nghĩ bị yêu nhân mê hoặc, lại cấu kết ngoại địch, phản bội tổ đình, âm thầm tiết lộ quy khư nơi ở. Ngu Hùng sắc mặt âm trầm nói, Long Ba quốc cự nhân tự cho là quy thuận trời xanh, liền có thể đạt được trọng dụng. Thật tình không biết ở trên thương trong mắt, bọn hắn chẳng qua là công cụ thôi. Bị lợi dụng xong sau, Long Ba quốc cự nhân phản cũng thuộc về cái đời đời kiếp kiếp làm nô làm buộc hạ tràng, cả một đời đều không được giải thoát. Làm đại đình binh lâm thành hạ, không ngừng trùng kích Đại Ngu Thành từng lúc. Nội thành mặt khác thượng cổ thị tộc luyện khí sĩ, cũng lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp, huyền như mưa rơi vào ngay trong đại quân. Chỉ gặp có cuồng phong gào thét, hóa thành một từng đạo tử vong long cuốn, đem đại đỉnh quân đội nhấc lên đến người ngựa. Còn có lôi điện luyện khí sĩ triệu hoán lôi đỉnh, liên tiếp từ trên trời giáng xuống, đánh cho Long Bá quốc cự nhân ra chóc thịt bong, cốt đục văng khắp nơi. Một chút thực lực hơi yếu cự nhân, thậm chí còn không tới kịp ngăn cản, liền bị trực tiếp chém thành cho tàn. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, cuồng phong gào thét, biển lửa ngập trời, hồng thủy tràn vào. Đại đỉnh quân đội tử thương thảm trọng, không biết có bao nhiêu tướng sĩ đột tử xa trường. Tam hoàng tử, cái này đại hoang dương nghiệt phản kháng ngoan cố, làm cho quân ta xuất hiện không ít tương vong. Đình tướng quân trước mắt rút không ra tay, mệnh ngươi toàn quyền phụ trách chỉ huy tác chiến. Một tên truyền lệnh quan một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền nói. Ở trước mặt hắn, một tên trên người mặc mạ vàng chiến giáp, khí độ bất phàm nam tử, chính phụ tay đứng tại chiến hạm phía trước. Nam tử mày kiếm mắt sáng, thân hình giống như thanh tùng giống như thẳng tắp, cho dù không nói một lời, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ hoàng tộc uy nghiêm. Hắn tuổi không lớn lắm, tuổi chừng 20, lại sớm đã là một tên hàng thật giá thật thần kiều cảnh cường giả, khoảng cách pháp tướng cảnh đều chỉ có khoảng cách nửa bước. Bực này thiên tư cùng thực lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại hoàng, đều rất khó tìm đạt được mấy cái. Mà phía sau nam tử còn đứng lấy từng tôn đại tướng. Những tướng quân này khí tức kinh khủng, trên thân tràn ngập ngưng trọng sát phạt chi khí, đều là kinh nghiệm xa trường lao tướng. Luôn luôn ai cũng không phục bọn hắn, giờ phút này lại ẩn ẩn dùng nam tử vi tôn, bởi vì người này chính là đại đỉnh quốc quân thương yêu nhất nhi tử, Tam hoàng tử, Đề Ngục. Chút tài mọn thôi, kết tứ sát quân trận, lệnh những này đại hoang dương nghiệt biết được ta đại đỉnh thiết kỵ lợi hại. Đề Ngục nhìn xem đại quân thân hãm thủy hỏa, lại sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói: "Đại đỉnh quân đội vừa rồi phát khởi tiến công, chẳng qua là thăm dò thôi. Bây giờ đến xem, đám này đại hoang dương nghiệt mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng chỉ thế thôi." Tứ sát quân trận. Nghe được bốn chữ này, đông đảo trong hàng tướng lanh tâm run lên, phản phất nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Tam hoàng tử, cái này tứ sát quân trận có thương thiên cùng. Tên địa truyền lệnh quan cũng là thần sắc kỳ biến, do dự một lúc lâu sau, mới kiên trì nói ra. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một đạo hàn mang từ đỉnh mục bên hông ra khỏi vỏ, tên địa truyền lệnh quan cảm thấy cái cổ mát lạnh, thủ cấp liền đột nhiên rơi xuống đất. Quân lệnh như núi, hết thể ngỗ nghịch người, chết. Đỉnh mục như không có việc gì thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt nói. Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói sắc ý, lại lệnh ở đây hết thể tướng lĩnh cũng vì đó sợ hãi. Cũng không lâu lắm, mệnh lệnh này liền lập tức truyền đạt xuống dưới. Đại đình quân đội luôn luôn kỷ luật nghiêm minh, nhưng nghe được mệnh lệnh này, vẫn xảy ra không nhỏ rối loạn. Cũng may có hơn 10 vị phi thăng cảnh đại năng đốc chiến, trong quân rối loạn rất nhanh liền bị lắng lại. Sau một khắc, hết thể đại đình binh lính thôi động bí pháp, toàn thân đều là nở rộ một cỗ huyết mang. Trên người bọn họ sát khí phóng lên tận trời, sau đó hội tụ tại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một đầu dài đến vạn trượng huyết sắc xích long. Đầu kia huyết sắc xích long chiếm cứ tại phía trên đại quân, không ngừng dương nhanh múa bước, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, đầy trời sát khí lại lần lượt ngưng tụ thành mặt khác ba đầu thần thú. Xích long, sát hổ, huyết vượng, huyền quy. Cái này bốn tôn thần thú từng cái đều là hung uy hiển hách, khí diễm ngập trời. Mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ bàng bạc uy nghiêm đập vào mặt, lệnh hết thể đại hoang luyện khí sĩ tâm tình nặng nề, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Xem xét lại đại đỉnh quân đội sĩ khí như hồng, mỗi người chiến lực đều tăng vọt năm thành không chỉ. Đặc biệt là những cái kia ngàn trượng cự nhân cùng đại đỉnh tướng sĩ hai mắt tinh hồng, sớm đã tại sát khí trùng kích vào đã mất đi lý trí. Bọn hắn mình đồng ra sát, không biết mệt mỏi, hung hãn không sợ chết, giống như cùng một bộ băng lãnh vô tình chiến tranh sát khí. Ngu Hùng thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này tứ sát quân trận thực ra thoát thai từ đại hoang tổ đỉnh tứ linh pháp trận, thế nhưng cùng công thủ gồm nhiều mặt tứ linh pháp trận bất đồng. Đại đình quốc chỗ cải tiến tứ sát quân trận, gần như điên dại, đem sát phạt chi đạo phát huy đến cực hạn. Chỉ cầu chết, không cầu sinh. Bất kỳ giá nào một mặc kệ tất cả, hết thể hy sinh chỉ cầu có công. Cho dù tự tổn 3000, cũng phải giết địch 800. Một khi vận dụng trận này, hết thể binh lính liền không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói. Điên rồi. Đại Đình quốc nhất định là điên rồi. Cái này mới vừa khai chiến, bọn hắn liền tự tay tống táng 100 vạn đại quân, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, không chết không thôi à. Nhìn xem cặp mắt kia xích hồng 100 vạn đại đình binh lính, hết thảy đại hoang luyện khí sĩ đều cảm nhận được một loại sâu tận xương tùy hàn ý đại hoang con dân huyết tính 10 phần không giả. Nhưng ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Đại đình binh lính liền mệnh cũng không cần, thế thì còn đánh như thế nào? Đối mặt đám này không sợ chết đại đình tử sĩ, đại ngu thành tưởng trèo chống một lát, rốt cục bị xé mở một đạo lỗ hổng.